Chương 503, tiền hàng thanh toán xong, đại sư Ô Long gặp Khương Hạo gật đầu, thì biết rõ nhóm hàng hóa này không có vấn đề, hắn lập tức yêu cầu Trần Trường Lao đem trong tay hắn túi càn khôn giao cho đích thân kiểm tra thực hư. Đại sư Ô Long hơn nghi là có tiếng đấy, hắn muốn xác nhận vị này giao hàng Trần Trường Lao trong tay không có có giống nhau hàng hóa, để tránh góp gió thành bão, đặt đến đầy đủ số lượng về sau, cũng không cần thông qua truyền tống phủ liền có thể giao hàng, lại nhờ vào đó lừa gạt trong tay hắn truyền tống phủ. Tại hai quân giao chiến quá trình bên trong, đối phương một khi có trưởng không có thể thông qua truyền tống trận đột nhập đối thủ hậu phương cơ hội, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì bây giờ chuyện này là từ đại sư Ô Long tự mình chủ đạo, hắn tuyệt đối không thể nhường chuyện này có bất kỳ sơ hở. Trần Trường Lao đối với đại sư Ô Long nói lên yêu cầu này có chút chần chờ, dù sao hắn trong túi càng khôn xác thực còn có thật nhiều mượn cơ hội này, thuận đường cho Tống trưởng quỹ bổ hàng vật tư. Đại sư Ô Long nhìn thấy Trần Trường Lão biểu hiện tương đối chế nghi, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Ngay tại đại sư Ô Long sắp phát tác thời điểm, Khương Hạo vội vàng đối với Tống trưởng quỹ mở miệng nói ra: "Tống trưởng quỹ, ngươi nhường Trần Trường Lão đem túi càn khôn lấy tới cho đại sư Ô Long xem, phải chăng có hàng cấm, sau khi xem đại gia cũng có thể tăng tiến với nhau tín nhiệm, ngươi nói đúng à?" Tống trưởng quỹ nghe vậy, lập tức lôi kéo Trần Trường Lão đi tới đại sư Ô Long bên cạnh, không chỗ ở cho Trần Trường Lão nháy mắt. Trần Trường Lão nhưng thật ra là lo lắng đại sư Ô Long muốn truy cứu hắn, thông qua truyền tống trận tự mình mang theo vật liệu sự tình. Muốn lấy tu vi của hắn, bây giờ lại tại địa bàn của đối phương bên trên, đều không có bất kỳ cái gì có thể cho hắn ý niệm phản kháng. Chỉ là trong lòng của hắn cảm thấy có chút có lỗi với thương hội, hết lần này tới lần khác trên tay hắn bình mất không một nhóm lớn vật tư. Trần Trường Lao cực kỳ không thôi đem túi càn khôn giao cho đại sư Ô Long. Đại sư Ô Long sau khi nhận lấy, hừ lạnh một tiếng, đem thần thức dò vào xem xét. Tại hắn tra xét về sau, thần sắc hơi trì hoãn, bởi vì hắn mặc dù nhìn thấy túi càn khôn có thật nhiều vật tư, hơn nữa cũng là bây giờ Bắc Lương vực trên thị trường khan hiếm vật tư, nhưng chỉ có số ít linh tài là cùng lần này đơn đặt hàng bên trong vật phẩm cần thiết giống nhau. Ngươi có thể không giải thích một chút, đây là cớ gì à? Đại sư Ô Long mang theo Trần Trường Lao túi càn khôn lạnh lùng hỏi. Trần Trường Lao thấy thế, biết là không thể gạt được rồi, không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói ra, hồi bẩm tiền bối, những này là chúng ta thương hội thuận đường cho Tống trưởng quỹ đưa tới vật tư. Bởi vì trường kỳ vận chuyển không tiện, trong cửa hàng thiếu hàng nghiêm trọng, muốn rút bổ điểm hàng ta không phải là hỏi ngươi những thứ khác vật tư, mà là những cái kia cùng lần này đơn đặt hàng bên trong giống nhau linh tài, vì cái gì không một lần tính chất toàn bộ lấy ra? Vẫn còn muốn giấu một chút đi, đại sư Ô Long chú ý là những cái kia linh tài. Tiền bối, ngài có chỗ không biết, đây là chúng ta thương hội làm ăn lệ cũ, phổ biến tại giao hàng đều sẽ nhiều dự bị số ít đồng loại hàng hóa. Để tránh người mua từ nguyên nhân nào đó bắt bẻ bộ phận hàng hóa vấn đề, cũng tốt đem dự bị hàng hóa lấy ra tiến hành thay thế. Tin tưởng những thứ khác thương gia cũng sẽ là làm như thế, Trần Trường Lão giải thích nói. Lời giải thích này cực kỳ hợp lý, đại sư Ô Long dĩ vãng đã từng nghe nói qua loại giao dịch này hình thức. Thế là đem trong tay túi càn khôn giao cho Khương Hạo đồng thời giải thích nói, "Vệ đốc tạo, sau đó ngươi đem cái này trong túi càn khôn tất cả hàng hóa kiểm kê một phen, mà khác mở một phần đơn đặt hàng cho bọn hắn dựa theo thị trường giảm còn 80 toàn bộ mua xuống nhập vào kho. Mặt khác cảnh cáo bọn hắn, tương lai không thể làm tiếp loại động tác nhỏ này, đầu này đưa hàng con đường, chỉ cho phép vận chuyển chúng ta bất cần, bằng không toàn bộ giảm giá thu mua." Thuộc hạ tuân mệnh. Khương Hạo ôm quyền đáp. Đại sư Ô Long nói đi liền xoay người hướng về truyền tống điện bên trong đi đến, ngay tại hắn lúc xoay người, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Bởi vì, cái kia Trần Trường Lao trong túi càn khôn đồ vật, toàn bộ đều là bây giờ Bắc Lương vực trên thị trường hút hàng vật tư, mặc dù có rất nhiều cùng luyện chế chiến hạm linh tài không quan hệ, nhưng là trong đại quân cần vật tư. Mua sắm trở về căn cứ sau đó, đồng thời không ảnh hưởng đại sư Ô Long tìm mấy người kia lại doanh, chuyển tay đầu cơ trục lợi một cái a. Quan trọng nhất là, trong đó còn có một phê túy tiên rượu. Chờ đại sư Ô Long đi vào truyền tống điện về sau, Khương Hạo đem Trần Trường Lao trong túi càn khôn tất cả hàng hóa đều lộ ra, chiếm cứ quảng trường một mảnh nay đã không thể nào dư giả đất trống, vậy là đầy ắp. Sau đó Khương Hạo hướng về phía Tống trưởng quỹ nói ra: "Tống trưởng quỹ, trong này hàng hóa, chúng ta đều muốn dựa theo giá thị trường đăng ký một chút, một lần nữa định ra một phần danh sách, đến lúc đó theo ta cùng nhau đi nhận lấy tiền hàng." Tống trưởng quỹ nghe vậy lên tiếng: "Đúng vậy, ngài chờ." Lập tức liền đăng ký tốt. Trần Trường Lao thấy thế, hướng về phía Tống trưởng quỹ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, âm thầm truyền âm nói: "Những hàng hóa này thế nhưng là cho ngươi bổ hàng." Tống trưởng quỹ ngẹo đầu nhìn về phía Trần Trường Lao, thầm nghĩ trong lòng, Trần Đông gia như vậy tinh minh một người, như thế nào có như thế ngu dốt một cái thúc bá Trần Trường Lao, những hàng hóa này cho ta bổ hàng, có phải hay không muốn tại Hạo Thu Bảo các nhập kho phía sau cầm lấy đi bán? Tống trưởng quỹ hỏi. "Đúng a, đã như thế, Hạo Thu Bảo các há không lại thiếu hàng rồi." Trần Trường Lao còn không có quay lại. "Chúng ta bây giờ không phải liền là đang bán hàng sao? Hơn nữa duy nhất một lần liền toàn bộ bán ra, tránh khỏi buôn bán." Tống trưởng quỹ rất im lặng. "Thế nhưng là vô duyên vô cớ đã bị đánh cái giảm còn 80 a." Trần Trường Lao đau lòng nói. "Tại Hạo Thu Bảo các nhập kho sau đó, có phải hay không có một nửa lợi nhuận muốn phân cho Tịch Diệt Đạo?" Tống trưởng quỹ nói đi, cũng không muốn lại để ý tới Trần Trường Lão, mà là nhanh bắt đầu ghi chép những hàng hóa này, rất nhanh liền tạo thành một phần mới đơn đặt hàng, tổng ngạch đạt đến 2 ước hơn 300 vạn linh thạch. Đem phần này đơn đặt hàng giao cho Khương Hạo về sau, Khương Hạo tùy ý nhìn một chút liền đối với Tống trưởng quỹ nói ra: "Không có vấn đề, Tống trưởng quỹ, các ngươi đi về trước đi, ngày khác ta sẽ đem linh thạch đưa qua đưa cho ngươi, những thứ này linh thạch chắc chắn đều sẽ bị Khương Hạo cho lấy đi. Chỉ có đặt ở hắn trong tiểu thế giới mới là an toàn nhất." Tống trưởng quỹ tự nhiên là minh bạch, lôi kéo Trần Trường Lão rời đi. Trần Trường Lão còn không ngừng nhắc nhở Tống trưởng quỹ còn không thu linh thạch đâu, Tống trưởng quỹ lo lắng Trần Trường Lão chuyện xấu, nhanh chóng truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết khoản này linh thạch sau này sẽ có người đưa tới. Khương Hạo nhường đi theo đến trụ sở bí mật khố phòng họ tiền chủ quản ký nhận hai phần đơn đặt hàng, đồng thời lấy đi tất cả hàng hóa, tiếp đó từ tiền chủ quản nơi đó cầm đi tháng 3 năm 12 ước linh thạch. Mặc dù hai phần đơn đặt hàng cuối cùng tiền hàng có tháng 3 năm 12 ước 300 vạn, nhưng còn lại cái kia hơn 300 vạn linh thạch, Khương Hạo cũng không có lấy đi, mà là hướng tên kia khố phòng chủ quản truyền âm nói, tiền chủ quản, bây giờ tiền hàng thanh toán xong rồi, còn lại những thứ này linh thạch là cửa hàng tống trưởng quỹ vừa rồi truyền âm cho ta, để cho ta cố ý để lại cho ngươi, mong rằng vui vẻ nhận. Khố phòng tiền chủ quản nghe vậy, nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, không chỗ ở gật đầu, cũng không dám nhiều lời. Nhưng hắn lúc này trong nội tâm, đối với vị này vệ đốc tạo cùng với Hạo Thu cửa hàng tống trưởng quỹ tất cả tràn đầy hảo cảm thấy hai người kia cũng có thể thâm giao người. Khương Hạo biết, sau này còn có một ít chuyện cần khố phòng tiền chủ quản hỗ trợ, trước tiên bồi dưỡng cảm tình tốt, về sau dễ làm chuyện. Chương 504, chỉ điểm hợp kích trận pháp chương 504, chỉ điểm hợp kích trận pháp sau đó, trụ sở bí mật đi tới Thiên Sắt Thành đám người, đều hướng về truyền tống điện bên trong đi đến, bọn hắn muốn đi theo đại sư Ô Long cùng một chỗ thông qua truyền tống trận trở lại trụ sở bí mật bên trong. Đại sư Ô Long nhìn thấy tất cả mọi người về tới truyền tống điện, liền biết lần giao dịch này tất cả mọi chuyện cũng đã làm xong. Hắn nhìn về phía Khương Hạo, mắt lộ hỏi ý ánh mắt. Liền thấy Khương Hạo hướng về phía đại sư Ô Long mỉm cười gật đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Đại sư Ô Long lại quay đầu nhìn về khố phòng tiền chủ quản, vị này tiền chủ quản nhưng là mở miệng báo cáo, đại sư khải bẩm, tất cả hàng hóa đều đã kiểm tra thực hư hoàn tất, chủng loại cùng số lượng tất cả cùng đơn đặt hàng giống nhau, thuộc hạ đã đem tất cả hàng hóa cất kỹ. Nói đi vô vô bên hông cực phẩm túi càn khôn. Đại sư Ô Long hài lòng gật gật đầu, hướng về phía Khương Hạo nói ra, vệ đốc tạo, lần này mua sắm nghiệp vụ ngươi làm được không sai, những thứ này linh tài đã đánh gãy cung cấp hứa cửu, đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Nhớ ngươi một công. Khương Hạo mỉm cười, đại sư quá khen, thuộc hạ chỉ là làm việc nằm trong phận sự. Đón lấy tới thiếu nhất chính là các loại không gian tinh thạch, bây giờ tất cả đại thương đi đều biểu thị đã không dư thừa không gian tinh thạch cung cấp. Cho nên, thuộc hạ sẽ không cùng đại sư cùng một chỗ trở về căn cứ, muốn liền như vậy đi tới cái kia liệt không nguyên tìm kiếm một phen, do đó đại sư hướng báo cáo chuẩn bị, khẩn cầu đại sư cho phép. Đại sư Ô Long nghe được Khương Hạo thỉnh cầu, khẽ cho mày, hắn biết liệt không nguyên là một chỗ địa phương cực kỳ nguy hiểm, vết nứt không gian dày đặc, hơi không cẩn thận liền có thể gặp bất trắc. Nhưng hắn cũng minh bạch không gian tinh thạch đối với sau này chiến hạm luyện chế tầm quan trọng, hơn nữa Khương Hạo trước đây liền đã nói với hắn chuyện này. Vệ đốc tạo, liệt không nguyên nguy hiểm trung điểm, ngươi nhất định phải tự mình đi tới. Đại sư Ô Long trầm giọng hỏi. Khương Hạo nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, đại sư, thuộc hạ minh bạch liệt không nguyên nguy hiểm, nhưng không gian tinh thạch đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Thuộc hạ có lòng tin có thể tìm được tinh thạch xuất xứ, hơn nữa an toàn trở về. Đại sư Ô Long trầm tư phút chốc, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt ta, vệ đốc tạo, ta đồng ý ngươi đi tới tìm kiếm. Nhưng ngươi cần phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, càng không thể tiến vào bên trong. Đa tạ đại sư, thuộc hạ định sẽ hành sự cẩn thận. Khương Hạo cung kính trả lời. Đại sư Ô Long lập tức quay đầu đối với những người khác nói ra, tất nhiên sự tình đã xong, chúng ta liền trở về căn cứ. Vệ đốc tạo, ngươi nhiều hơn bảo trọng, mau chóng trở về đi. Nói xong, đại sư Ô Long dẫn theo đám người hướng đi truyền tống trận, khởi động trận pháp trở về trụ sở bí mật. Khương Hạo một thân một mình lưu tại truyền tống điện ở bên trong, đưa mắt nhìn đại sư Ô Long thân ảnh của bọn hắn biến mất ở truyền tống trận trong ánh sáng. Chờ đại sư Ô Long bọn hắn sau khi rời đi, Khương Hạo đứng trong truyền tống điện, hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người rời đi truyền tống điện, hướng về liệt không nguyên phương hướng tiến bước. Hắn tính toán thuận đường trước tiên đi xem một chút kim cương cùng thiết thủ bọn hắn, nhiệm vụ lần này, bọn hắn hoàn thành không sai, hay là phải đi vào ca ngợi bọn hắn một chút thân ảnh của hắn dần dần đi xa, biến mất ở có cấm bay cấm chế thiên sắt thành trong đường phố. Mà hắn sắp đi trước liệt không nguyên, là một chỗ tràn ngập vị chi cùng nguy hiểm tuyệt địa. Sau đó không lâu, Khương Hạo đi tới tòa thành nhỏ kia trong cửa hàng, ở nơi đó gặp được đang tại chữa thương 5 người. Đi qua cặn cái giải, mới biết kim cương cùng thiết thủ bọn hắn 5 người đã trải qua một hồi bị người vây giết cùng phản sát kinh lịch. May mắn là sử dụng hắn truyền thụ cho mọi người ngũ hành hợp kích chi thuật, mới có thể gặp dự hóa lành, chuyển bại thành thắng. Đã như vậy, Khương Hạo cũng là vui lòng chỉ giáo. Thế là hắn liền nhường bàn trưởng quỹ đem cửa tiệm tắt, mang theo trong cửa hàng hết thảy mọi người, đi tới một chỗ thiếu có dân cư trong núi lớn, hy vọng thông qua thực tế diễn luyện phương thức tới chỉ đạo bọn hắn. Đầu tiên, Khương Hạo để bọn hắn 5 người dựa theo ngày đó bày trận phương thức đối với hắn tiến hành công kích. Bọn hắn 5 người nghe vậy đều là sợ hết hồn, đội vàng từ chối không thể như vậy, ngày đó bọn họ cũng đều biết hợp kích chi thuật uy lực lớn bao nhiêu, lúc đó thế nhưng là trực tiếp tuấn sát này tên kim đan hậu kỳ ma tu. Công tử nhìn qua cũng liền kim đan hậu kỳ tu vi, nếu như không cẩn thận đả thương hắn nên làm thế nào cho phải. Khương Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ mình ở trong lòng bọn hắn liền không chịu được như thế một cách sao? Không triển lộ một chút thủ đoạn, há có thể chấn nhiếp đến bọn hắn. Lập tức Khương Hạo liền để mặt khác cái kia hai tên kim đan trung kỳ ma tu cũng gia nhập vào, nhường đám người trước tiên không sử dụng hợp kích trận pháp, mà là tùy ý luận bàn một phen, từ một mình hắn đối chiến bọn hắn 7 người. Lấy một địch 7. Mặc dù ngươi là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể như vậy xem thường chúng ta đi. Cái kia hai tên kim đan trung kỳ ma tu trong lòng có 100 không tin phục. Cuối cùng tại Khương Hạo mệnh lệnh dưới, 7 tên kim đan kỳ tu sĩ hoặc thật hoặc giả bắt đầu cùng Khương Hạo bơi đấu. Mà những thứ khác trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là tránh được xa xa thả ra thần niệm quan chiến. Khương Hạo cũng không có tế ra bất luận cái gì pháp bảo, mà là tay không tấc sắt cùng 7 người so đấu. Vẫn chưa tới mấy hiệp, 7 người đều bị Khương Hạo sử dụng ra cấp tốc lại thân pháp quỷ dị cho đánh lén chỗ yếu. Khương Hạo căn bản vốn không cần sử xuất chân nguyên, chỉ cần tại trên người của đối phương nhẹ nhàng vỗ, cái này trên căn bản liền đã có thể tuyên cáo đối phương tử vong. Bởi vì này nếu như là tại chân thật đánh giết chết sống, đừng nói trước cầm trong tay pháp bảo, vẻn vẹn chỉ phải thả ra ra chân nguyên cùng thuật pháp, liền có thể làm cho đối phương trọng thương hoặc mất mạng. Nhìn thấy thực lực cách xa to lớn như thế, bảy người cũng chậm chậm bắt đầu nghiêm túc ứng đối đứng lên. Nhưng bất luận bọn hắn như thế nào nghiêm túc cùng xem trọng, vẫn là không ra mấy hiệp, toàn bộ đều tuyên cáo thất bại. Lúc này, nội tâm của bọn hắn bên trong mới rung động phát giác, bọn họ vị công tử này là một vị chiến lực cường hãn cỡ nào người. Cuối cùng, thực sự không cách nào lấy được nửa điểm ưu thế bảy người, mới phân biệt giao nhau tạo thành ngũ hành hợp kích trận pháp đến đúng trận Khương Hạo. Liên Khương Hạo đang đối với trận hợp kích trận pháp thời điểm, cũng không có mới vừa loại kia thư giãn thích ý, mà là phải cẩn thận ứng đối. Một bên giao thủ, hắn còn một bên chỉ ra bọn hắn trong trận pháp một chút sai lầm cùng sơ hở. Theo chỉ điểm của hắn, nhường đám người bắt đầu dần dần lĩnh hội tới trận pháp chân lý. Ngũ hành hợp kích trận pháp liền càng ngày càng lộ ra thành thạo, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, mắt thấy hợp kích trận pháp sức mạnh công kích càng ngày càng mạnh, Khương Hạo lại không thể đối với mấy người hạ thủ nặng, đành phải bị bức phải sử dụng Hứa Cựu không dùng Kim Cương Huyền Võ Thuẫn ngăn cản mấy lần. Khương Hạo tại Kim Cương Huyền Võ Thuẫn bảo vệ dưới, thân hình phiêu hốt không ngừng, nhường mấy người căn bản là không có cách khóa chặt hắn vị trí. Ngay tại Khương Hạo như tiểu quỷ mị hư vô thân pháp dưới, hợp kích trong trận pháp mỗi người đều bị hắn đánh một cái đầu sụp đổ. Đám người cuối cùng không thể không toàn bộ ca tụng tại Khương Hạo trước mặt, thật lòng khâm phục mà nhận thua. Chương 505, Tỷ Boy Liệt Không Nguyên chương 505, Tỷ Boy Liệt Không Nguyên Khương Hạo để bọn hắn tiếp tục dựa theo hắn hôm nay chỉ điểm, thường ngày tăng cường hợp luyện, tất nhiên có thể đem uy lực lại để thăng mấy lần. Sau đó Khương Hạo lần nữa cho bọn hắn lưu lại một chút tài nguyên tu luyện về sau, hắn đem mục đích của chuyến này nói cho đám người. Hắn biểu thị, chính mình muốn cho đại gia đi tìm một chỗ bí ẩn mà an toàn cứ điểm. Nhưng đám người tiếp tục có thứ tự mà phát triển, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Đang cáo biệt đám người về sau, Khương Hạo hướng về Liệt Không Nguyên phương hướng tiến bước. Bởi vì tấm kia thượng cổ Hán Hải Thánh Tông năm vực bản đồ phân bố bên trong biểu hiện, Bắc Lương vực phân đà vị trí, tựa hồ ngay tại Liệt Không Nguyên hẹp dài khu vực đầu nam, cũng chính là chính ma trước khi đại chiến Ma Linh Thánh Tông cùng Thương Bắc Kiếm các thế lực chỗ giao giới. Theo Thương Bắc Kiếm các bại lui, bây giờ nơi đây đã thuộc về Ma đạo phạm vi thế lực. Bởi vậy, Khương Hạo cũng không cần lo lắng cùng song phương tuần tra tiểu đội tao ngộ, dọc theo đường đi vẫn tương đối thuận lợi. Vài ngày sau, Khương Hạo rốt cuộc đã tới Liệt Không Nguyên biên giới. Hắn đứng tại một chỗ cao điểm, quan sát phía dưới cái kia phiến đầy vết nứt không gian khu vực. Hắn có thể cảm nhận được nơi đó trong hư không truyền tới từng trận ba động, đó là vết nứt không gian đặc hữu năng lượng ba động. Hắn bây giờ mới hiểu được, vì cái gì nơi đây không cách nào giống toái tinh chi địa tùy ý như vậy ra bảo. Đó là bởi vì nơi này vết nứt không gian muốn so toái tinh chi địa dày đặc không biết gấp bao nhiêu lần, căn bản không phải một cái thích hợp nhường tu sĩ tiến vào địa phương lịch luyện. Khương Hạo hít sâu một hơi, tiếp đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng Liệt Không Nguyên bên trong tiến phát. Mặc dù hắn có so với người khác đối với vết nứt không gian nhạy cảm hơn cảm ứng, nhưng hắn vẫn lộ ra cực kỳ cẩn thận, nếu như bởi vì sơ suất vì đó, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn cứ vào trên bản đồ tiêu ký, hướng về Bắc Lương vực phân đà có thể tồn tại vị trí đi tới. Đồng thời, hắn một đường đều thả ra thần thức, đang tìm kiếm có thể tồn tại quang môn hoặc khác có thể an toàn xuyên qua Liệt Không Nguyên phương pháp. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng mà làm tiêu ký, tận lực lựa chọn một đầu tương đối an toàn con đường tiến lên. Còn tốt nơi này vết nứt không gian mặc dù đông đúc, lại vẫn tương đối ổn định, cũng sẽ không khắp nơi di chuyển, cái này vì hắn có thể đánh thông một đầu lối đi an toàn mang đến có thể. Tiếc là cái kia hòn đá màu đen không gian cũng không tại hắn cố này phân thân trên thần, hắn cũng chỉ có thể bằng vào cường đại thần thức cùng cảm ứng, chậm rãi tiến lên. Nếu như gặp phải có tương đối nhỏ vết nứt không gian chặn đường, thực sự không cách nào thông qua dưới tình huống, hắn liền sẽ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển hư không tinh thần ghi chép, hấp thu vết nứt không gian trong không gian chi lực, đồng thời phí sức mà tu bổ những cái kia tương đối thật nhỏ vết nứt không gian. Nếu như gặp phải tương đối lớn vết nứt không gian, hắn cũng chỉ có thể đổi một cái phương hướng, cái khác mở lối đi mới. Đoạn đường này đi tới, Khương Hạo phát giác có thật nhiều bạch cốt tán rơi trên mặt đất, trong đó có tu sĩ, cũng có một ít yêu thú. Xem ra chỉ cần là ngộ nhập trong đó, đúng là hữu tử vô sinh. Mà bạch cốt bên cạnh cũng có một số khác biệt phẩm giai cấp túi càn khôn, thậm chí có một chút túi càn khôn cũng đã phong hóa rồi, còn sót lại một khối không gian tinh thạch lưu lại trên mặt đất. Xem ra cái này túi càn khôn chủ nhân là ở vô cùng xa so với trước kia tiến vào bên trong mà rơi xuống. Khương Hạo tạm thời trước tiên đem các loại túi càn khôn gió mát hóa không gian tinh thạch thu vào bên trong tiểu thế giới, lưu lại chờ về sau sẽ chậm chậm dò xét và chỉnh lý. Theo Khương Hạo không ngừng xâm nhập, trên mặt đất xuất hiện không gian tinh thạch liền càng ngày càng nhiều, có thể được hắn phát hiện pháp bảo tàn phiến cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không có lãng phí những tư nguyên này, toàn bộ bị hắn thu vào bên trong tiểu thế giới. Đồng thời hắn cũng phát hiện mấy chỗ không có có vết nứt không gian khu vực, nhưng những thứ này khu vực đều không đủ rộng lớn, thế là hắn liền từ bỏ rồi, tiếp tục hướng về có thể là Hán Hải Thánh Tông Vân Đà Di chỉ vị trí tìm tòi mà đi. Bởi vì Khương Hạo một bên dò đường, còn vừa phải tốn hứa nhiều thời gian vận chuyển công pháp tới sửa bổ vết nứt không gian, bởi vậy tiến lên tốc độ đặc biệt chậm. Bỏ ra nửa cái tháng thời gian, mới đi về phía trước hơn trăm dặm. Mặc dù tiến độ cực kỳ chậm chạp, nhưng Khương Hạo đồng thời không có nhụt chí, mà là tiếp tục kiên trì, không ngừng lặp lại lấy khô khan dò đường động tác. Cuối cùng, tại vài ngày sau, Khương Hạo rốt cuộc tìm được một cái nhìn như có người công việc tu kiến dấu vết kiến trúc di chỉ, nơi này vết nứt không gian minh lộ ra biến dày đặc hơn nhiều lắm, hơn nữa linh khí cũng đối với ngoại vi càng thêm nồng đậm. Hắn phỏng đoán, ở đây rất có thể chính là thượng cổ Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà sở tại địa. Bởi vậy hắn nhất định phải đả thông một đầu lối đi an toàn có thể đến chỗ kia di chỉ nghiêm túc dò xét một phen. Thế là Khương Hạo lại bắt đầu điên cuồng vận chuyển hư không tinh thần ghi chép, một bên hấp thu tu luyện, một bên tu bổ những cái kia răng đầy vết nứt không gian. Hắn lúc này tâm nghĩ nếu như có hòn đá màu đen không gian ở bên người thì đơn giản nhiều, tiến độ tối thiểu nhất có thể để thăng gấp 10. Lại tốn nửa tháng thời gian, Khương Hạo rốt cuộc đã tới chỗ kia kiến trúc gì chỉ trước mặt. Từ di chỉ tạo hình đến xem, tựa như là cửa chùa di chỉ. Khương Hạo thả ra thần thức, đang dò xét được là có phải có văn tự ghi chép. Rất nhanh, Khương Hạo liền tại đống đá vụn bên trong tìm được mấy cái tổn hại không hoàn toàn thượng cổ văn tự, theo thứ tự là Hãn, Tông, Khách ba chữ. Khương Hạo trong lòng một hồi đại hỉ, nhìn chỗ này chính là Hãn Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà gì chỉ rồi. Bất quá cái kia khách chữ rốt cuộc là ý gì đâu? Vì biết rõ ràng nơi đây cụ thể là địa phương nào, Khương Hạo bắt đầu ở khu vực này bên trong cẩn thận lục soát tán lạc hòn đá cùng kiến trúc xác. Sau đó không lâu, khi hắn di chuyển mấy khối to lớn đá vụn về sau, một cái bí mật tại phế tích phía dưới bậc thang cùng thông đạo hiện ra ở trước mắt của hắn. Mà cái lối đi này là hướng về phía dưới kéo dài đi, cuối thông đạo có một cái huyệt động lối vào bị phế khư chôn cất ở phía dưới. Khương Hạo rất kiên nhẫn đem chôn cất tại huyệt động cửa vào cái kia chút phế tích rời, ở trong quá trình này, hắn lại thấy được có một khối vẫn còn lớn đá vụn bên trên, dùng thượng cổ văn tự viết thông đạo hai chữ. Khương Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, liền đem khối này đá vụn ném bên cạnh. Cái này rõ ràng chính là một cái thông đạo, cần phải dùng thông đạo hai chữ tới nhắc nhở chính mình sao? Ngay tại Khương Hạo tiếp tục thanh lý phế tích trong đầu của hắn bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, đưa tay đem vừa rồi ném ở một bên đá vụn, hư không hút tới, rơi trước mặt mình. Đồng thời lại đem trước đây vứt bỏ ở một bên cái kia viết khách chữ đá vụn cũng bổ tới. Bởi vì hắn nhớ tới trước đây cái kia khách chữ, cùng thông đạo hai chữ này đại tiểu nhất gây nên, liền hòn đá chất liệu cũng là hoàn toàn giống nhau. Như thế xem ra cái lối đi này hẳn là khách tới thăm thông đạo hoặc quý khách thông đạo, cùng trong môn đệ tử khác chỗ đi chỗ có lẽ là đồng thời không giống nhau. Chương 506, di chỉ truyền tống trận chương 506. Di chỉ truyền tống trận Khương Hạo nhớ tới trước đây khí vận tông sơn môn chỗ cũng có giống dạng này thông đạo, đi qua thủ sơn đệ tử cùng bên trong cánh cửa bị thăm người sau khi xác nhận, sẽ để cho khách tới thăm thông qua một cái trong tông môn truyền tống trận, trực tiếp đem khách tới thăm truyền tống đến tiếp khách lầu. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy, vì để tránh cho khách tới thăm ngộ nhập tông môn yếu điểm, liền sẽ có ngắn như vậy khoảng cách truyền tống trận. Nếu như nơi này có một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận, vậy cũng không cần tốn thời gian phí sức mà tìm kiếm Hãn Hải Thánh Tông di chỉ rồi. Nơi đây vẹn vẹn chỉ là sơn môn mà thôi, lấy Khương Hạo cường đại thần thức cũng vô pháp tìm kiếm đến tông môn di chỉ. Sơn môn đến trong tông môn ai biết vẫn còn rất xa. Nếu cũng giống phái tinh đất cái kia gì chỉ như thế, chỉ bại đáy hồ hoặc là che giấu dưới đất, tìm ra được nhưng là tốn sức nhiều. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo lộ ra rất là vui vẻ, gần nhất một tháng này có thể đem hắn cho mệt muốn chết rồi, bây giờ thắng lợi đang ở trước mắt, tâm tình kích động kìm nén không được. Trực tiếp một đạo khu vật thuật pháp đem chôn cất tại cửa động tất cả phế tích thanh lý sạch sẽ. Lập tức, một cái cổ pháp điện nhã cửa hang xuất hiện tại hắn trước mắt. Cửa động biên giới còn cần một chút chân quý linh tài tiến hành trang trí, cửa động phía trên cùng trái phải phân biệt có khắc thượng cổ văn tự. Bên trái khắc lấy trăm chiến thần binh quét thiên quân, bên phải khắc lấy Hãn Hải cuồng đảo che đậy hàng thiên hoành phi bệ nghệ thiên hạ. Từ những thứ này trong câu chữ có thể cảm thấy, ngay lúc đó Hãn Hải Thánh Tông là bực nào mà cường đại cùng phách lối. Căn bản không có một cái tông môn có thể chống lại, cho dù là thêm cái cỡ lớn tông môn liên hợp lại đều lay không động được Hãn Hải Thánh Tông địa vị. Nếu không phải là Hãn Hải Thánh Tông quá bá đạo, gây nên chúng nộ, thật sự chính là không người dám tại đối với như thế một cái siêu cấp tông môn ra tay. Khương Hạo đứng tại trước cửa hang, trong lòng cảm khái, đối với Hãn Hải Thánh Tông hủy diệt cảm thấy thổn thức cùng tiếc hận. Cửa động này rất có thể chính là thông hướng Hãn Hải Thánh Tông di chỉ mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, thả ra thần thức, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa hang. Phóng nhãn xem xét, trong động không gian còn không nhỏ, toàn thân trang trí tinh mỹ lại sang trọng có thể nhìn ra trước đây Hãn Hải Thánh Tông tài nguyên phong phú, xuất thủ sự xa hoa. Trong động chính giữa là một cái cự ly ngắn truyền tống trận, trên trận pháp hiện đầy cho bụi cùng mạng nện, hiển nhiên đã rất lâu không có ai sử dụng qua. Khương Hạo kiểm tra cẩn thận truyền tống trận, xác nhận nó vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại có thể công việc bình thường. Loại này truyền tống trận bình thường cũng có đặc định chỗ cần đến, chỉ cần bổ khuyết linh thạch kích phát sau đó, liền có thể đem người trực tiếp truyền tống đến Hãn Hải Thánh Tông tiếp khách lầu hoặc tương tự tiếp đại nơi trốn. Bất quá Khương Hạo nhất định phải xác định đối diện truyền tống trận phải trang hoàn chỉnh, nếu như đối diện truyền tống trận hư hao, bên này truyền tống trận coi như tăng thêm linh thạch cũng vô pháp kích phát. Loại này đơn hướng ngắn khoảng cách truyền tống trận phong hiểm tính chất sẽ không cao lắm, bởi vậy chỉ cần xác định truyền tống trận phải trang hoàn hảo là đủ. Thế là Khương Hạo thả một cái nhỏ trùng đặt ở trên truyền tống trận, lại lấy ra một chút linh thạch, đem linh thạch khảm vào truyền tống trận linh thạch trong rãnh. Theo linh thạch khảm vào, truyền tống trận bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, trên trận pháp phù văn dần dần được thắp sáng, toàn bộ truyền tống trận bắt đầu tản mát ra mãnh liệt linh lực ba động. Theo một trận quang mang chớp động sau đó, cái kia tiểu trùng liền biến mất rồi. Khương Hạo cẩn thận cảm ứng đến cái này tiểu trùng cùng mình khoảng cách, cùng với nó sinh cơ. Rất nhanh, Khương Hạo liền cảm nhận được tiểu trùng sinh cơ vẫn như cũ, tựa hồ liền tại cách mình 2-300 dặm chỗ. Nhưng mình thần thức hướng về bốn phía 2-300 dặm chỗ thả ra, lại không cách nào dò xét đến cái này tiểu trùng bóng dáng. Xem ra cái này Hãn Hải Thánh Tông gì chỉ cũng không tại trên mặt đất, hoặc là giấu ở dưới mặt đất, hoặc là ở vào một cái bí ẩn trong trận pháp. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một chỗ đại điện bên trong, nhìn qua giống như là một cái tiêu chuẩn truyền tống điện. Cái kia tiểu trùng vẫn như cũ ngoan ngoãn ghé vào truyền tống trận ở giữa, Khương Hạo mỉm cười, thuận tay đưa nó thu vào. Đi ra cái này truyền tống điện về sau, cũng không phải thường gặp đại điện quảng trường, mà là một cái vô cùng đại sảnh rộng rãi. Khương Hạo ngắm nhìn bốn phía, phát giác đại sảnh này trang trí hoa lệ, trung ương trưng bày một chút tinh xảo đồ dùng trong nhà, treo trên vách tường một chút cổ họa, hiển nhiên là Hán Hải Thánh Tông tiếp khách lầu. Chỉ là trước mắt đây hết thảy đều nông thượng một tầng thật dày bụi đất, Khương Hạo dò xét một phen, đồng thời chưa phát hiện có chỗ đặc biệt gì, thế là hắn liền đi đến đại sảnh cửa ra vào, đẩy cửa ra, phát giác bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, quảng trường chính giữa có một cái hồ nước, trong đó vậy mà sinh trưởng rất nhiều hoa sen cùng đại sen, dễ thấy nhất là giữa hồ nước cái kia đang phát ra nhạt nhạt kim quang đại sen, tại cái khác đại sen bên trong lộ ra là như vậy mà nhô ra cùng. Đặc biệt, đây là Huyền Linh Tiên Tâm Liên, lại là bực này thiên địa linh vật. Đây là thế gian tiên tâm liên chi tổ. Được xưng là thiên tâm liên linh dược có thật nhiều, hơn nữa mỗi một loại đều chân quý vô cùng, nhưng những thứ này thiên tâm liên tác dụng có bất đồng riêng, tất cả đều là từ Huyền Linh Tiên Tâm Liên phân hóa ra. Khương Hạo nhận ra loại này thiên địa linh vật. Tại Thần Binh Đạo Tông trong truyền thừa, liền có quan hệ với Huyền Linh Tiên Tâm Liên kỹ càng giới thiệu. Nghe nói đây là thủy sinh linh dược chi tổ, nó khắp người đều là bảo bối, tùy tiện một mảnh lá sen, hoa sen, ngó sen, hạt sen rơi tại bất luận cái gì một chỗ trong nước, đều sẽ diễn sinh ra một loại tên là thiên tâm liên linh dược. Mà mỗi một loại thiên tâm liên tác dụng không giống nhau, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Khương Hạo đứng ở ao đường biên giới, con mắt chăm chú mà khóa chặt tại hồ nước trung ương cái kia tản ra nhạt nhạt kim quang Huyền Linh Thiên Tâm Liên bên trên. Hắn biết, loại này thiên địa linh vật ở chỗ này sinh trưởng vào năm, nhất định nhưng đã hóa linh, giống như linh sâm bút bê như thế. Hắn cảm thấy trực tiếp đem hắn ngắt lấy, là một kiện phung phí của trời chuyện ngu xuẩn, tốt nhất có thể cùng cái này Huyền Linh Thiên Tâm Liên linh thể trao đổi một chút, xem phải chăng có thể để cho nó vào ở mình bên trong tiểu thế giới. Bất quá Khương Hạo còn không cách nào xác định cái này Huyền Linh Thiên Tâm Liên linh thể bây giờ là tu vi thế nào, có thể tuyệt đối không nên đạt đến nguyên anh kỳ a. Nếu thật là như thế, vậy thì nguy hiểm. Linh thực tốc độ tu luyện vốn là cực kỳ chậm chạp, linh sâm bút bê tu luyện vạn năm cũng mới kim đan kỳ tu vi. Nghĩ đến trước mắt Huyền Linh Thiên Tâm Liên hẳn là tối đa chỉ có kim đan kỳ tu vi đi. Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí tới gần Huyền Linh Thiên Tâm Liên, cẩn thận quan sát đến Huyền Linh Thiên Tâm Liên tản mát ra khí tức cùng lớn lên tình trạng. Liên thấy lá sen xanh biếc biếc, hoa sen phấn hoàn mỹ, trung quanh đài sen đều tản mát ra sinh cơ bừng bừng, mà cái kia trung ương đài sen tắc thì kim quang lóng lánh, để lộ ra một cỗ thần bí mà sức sống mãnh liệt. Chương 507, rời đi Huyền Linh Thiên Tâm Liên chương 507. Rời đi Huyền Linh Tiên Tâm Liên, Khương Hạo đem thần thức bao phủ tại toàn bộ hồ nước phía trên, muốn cùng cái này Huyền Linh Tiên Tâm Liên linh thể tiến hành câu thông, thế nhưng là hắn bất luận như thế nào kêu gọi, cũng không có bắt được khôi phục. Chẳng lẽ cái này Huyền Linh Tiên Tâm Liên còn chưa diễn hóa ra linh thể? Cũng không phải là không thể được, hắn chính là cái kia hóa linh hồ lâu cùng trận đạo tiên đằng không phải cũng là không có linh thể ư? Đã như vậy, Khương Hạo liền dự định đem toàn bộ hồ nước đều rời vào mình bên trong tiểu thế giới. Vì có thể làm cho cái này một chỉ Huyền Linh Tiên Tâm Liên có so nơi đây càng tốt lớn lên hoàn cảnh. Khương Hạo đầu tiên là tại chính mình bên trong tiểu thế giới tìm được một cái diện tích rộng lớn hồ nước, sau đó từ linh thực trong không gian lấy một chút hỗn độn tiên thổ đều đều mà vẩy trong hồ, khiến cho chậm rãi chìm xuống đến đáy hồ. Cứ như vậy, Huyền Linh Tiên Tâm Liên nhà mới liền bố trí xong, có thể so hiện nay bốn phía đều là phế tích hoàn cảnh tốt hơn nhiều lắm. Khương Hạo trở lại bên hồ nước, chuẩn bị thi triển thuật pháp, đem trong ao toàn bộ Huyền Linh Tiên Tâm Liên toàn bộ rời vào bên trong tiểu thế giới. Khương Hạo đứng ở ao đường một bên, hai tay chậm rãi nâng lên, bắt đầu kết xuất phức tạp pháp ấn. Hán thần thức phong tỏa toàn bộ hồ nước, bao quát trong ao thủy, bùn đất cùng với Huyền Linh Thiên Tâm Liên phía dưới tất cả ngõ sen cùng bộ rễ. Hắn chuẩn bị sử dụng một loại tên là Càn Khôn Na Di cao dài thuật pháp, tiến hành xong làm đất thay đổi vị trí. Theo pháp ấn hoàn thành, Khương Hạo quanh thân bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt, cái này là chân nguyên cao độ ngưng tụ biểu hiện. Hắn khẽ quát một tiếng, rời, pháp ấn lập tức hướng về phía trước đẩy, một đạo lực lượng vô hình đem toàn bộ cái ao thủy tính cả Huyền Linh Thiên Tâm Liên cùng với phần đáy bùn đất bao vây lại. Tại Khương Hạo dưới thao túng, cái này bị linh lực bao khỏa vật thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng đã biến thành một cái quang cầu, lơ lửng tại Khương Hạo trên lòng bàn tay. Quang cầu nội bộ cái ao cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, mà Huyền Linh Thiên Tâm Liên vẫn như cũ lặng lặng lớn lên ở trong đó, không có có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Khương Hạo hài lòng gật gật đầu, thuật pháp này là hắn lần thứ nhất sử dụng, xem ra thi triển vẫn là rất thành công. Tiếp xuống, hắn cần đem cái này quang cầu chuyển rời đến mình bên trong tiểu thế giới. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra thông hướng tiểu thế giới thông đạo, đem ánh sáng cầu chậm rãi tiến đưa tiến vào. Trong tiểu thế giới, Khương Hạo đem ánh sáng cầu đặt ở mặt hồ bầu trời, tiếp đó dần dần triệt hồi bao quanh cái ao chân nguyên. Theo chân nguyên tiêu tan, cái ao thủy, bùn đất cùng với Huyền Linh Thiên Tâm Liên chậm rãi rơi vào đáy hồ, cùng tiểu thế giới hồ nước hoàn mỹ dung hợp. Khương Hạo quan sát trong chốc lát, xác nhận Huyền Linh Tiên Tâm Liên tại hoàn cảnh mới trung sinh dài tốt đẹp, không có bất kỳ cái gì khó chịu dấu hiệu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Huyền Linh Tiên Tâm Liên tản ra sinh mệnh lực trở nên càng thêm thịnh vượng, cái này khiến hắn hết sức hài lòng. Bây giờ, mình bên trong tiểu thế giới có Huyền Linh Tiên Tâm Liên cái này đem cực đại để thăng tiểu thế giới linh khí phẩm chất, đối với tiểu thế giới diễn hóa có không thể đo lường chỗ tốt. Huyền Linh Tiên Tâm Liên nhà mới an trí xong về sau, Khương Hạo lần nữa về tới trên quảng trường bên hồ nước. Khi hắn nhìn qua cái kia hồ nước đã biến thành một cái trơ trụi hố to, chậm tư nửa ngày, lập tức hắn lại từ tiểu thế giới đáy hồ lấy ra một tiết ngó sen, tương liên là sen, hoa sen cùng đại sen, liên đối hồ nước cùng với hỗn hợp có hỗn độn tiên thổ bùn cát, cùng nhau trở xuống trong hồ nước. Tất nhiên cái này thiên địa linh vật tại một giới chỉ có thể sống được một gốc, vậy liền để nó ở một giới này cũng lưu cái căn đi. Khương Hạo quay người rời đi hồ nước, đi tới quảng trường, hắn ngắm nhìn một phía, phát giác chung quanh quảng trường phân biệt có một chút hoàn chỉnh cùng tàn phá kiến trúc, những cái kia bị hư hại kiến trúc mặc dù đã rách nát, nhưng từ hắn lưu lại hình dáng cùng trang trí đến xem, ngày xưa nhất định cực kỳ to lớn hùng vĩ. Nhìn qua bốn phía phế tích, Khương Hạo trong lòng âm thầm hoạch định tương lai hành động. Hắn quyết định tại phiến khu vực này thiết lập một cái cứ điểm, vừa có thể làm Thiên Vũ đạo đội ngũ phát triển căn cứ địa, cũng có thể làm tình huống khẩn cấp ở dưới một con đường lùi. Nói làm liền làm, hắn triệu hồi ra nhiều cố khối lỗi, hướng bọn chúng phát ra chỉ lệnh, bắt đầu động thủ thanh lý trên quảng trường bụi đất cùng phế tích. Ở trong quá trình này, phàm là có phát giác tương đối đồ vật đặc biệt, phải kịp thời nhắc nhở hắn. Đồng thời chính hắn cũng bay về phía quảng trường ngoại vi, tại ở gần những cái kia vết nứt không gian biên giới, động thủ bố trí một chút phòng ngự cùng ẩn nút trận pháp, lấy bảo đảm cứ điểm này an toàn. Đám khôi lỗi đang dọn dẹp phế tích thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện một chút mới lạ chi vật, bọn chúng cuối cùng sẽ ở thời điểm này triệu hoán Khương Hạo tới xem xét. Ở trong quá trình này, Khương Hạo thật vẫn phát hiện không thiếu đồ tốt, chủ yếu là một chút trước đây trong khi đánh nhau chết sống sinh ra pháp bảo tàn phiến, còn có mấy khối thượng cổ văn tự ghi chép ngọc giản. Khương Hạo cực kỳ trọng thị cái này ngọc giản, hắn yêu cầu đám khôi lỗi một khi phát giác những thứ này ngọc giản, tuyệt đối đừng làm hư, nhất định muốn lưu lại cho hắn. Cứ như vậy, Khương Hạo cùng đám khôi lỗi phối hợp với, cùng thanh lý mảnh phế tích này. Chỉ cần là hư hao không nghiêm trọng lắm công trình kiến trúc, Khương Hạo đều sẽ động thủ tiến hành chữa trị. Những cái kia hư hao quá nghiêm trọng, liền trực tiếp san bằng. Ngay tại đám khôi lỗi san bằng một tòa tổn hại nghiêm trọng tháp lâu kiến trúc lúc, tại cái kia tháp lâu nền tảng bên trên xuất hiện một khối, dùng cực kỳ cứng rắn tài liệu luyện chế tương tự với tấm sắt như thế bày ra trên nền móng. Đám khôi lỗi lần nữa hướng Khương Hạo phát ra triệu hoán. Khương Hạo đi tới hiện trường quan sát tỉ mỉ phía dưới, mới phát hiện khối này bày ra trên mặt đất cơ bản trên 5 tấm, là dùng lôi đỉnh vẫn thiết loại này hi hữu linh tài luyện chế mà thành. Rốt cuộc là dùng để làm gì? Cần dùng như thế vật chân quý tới luyện chế 5 tấm. Khương Hạo trước tiên đem đám khôi lỗi đuổi đi, để bọn hắn đi trước thanh lý khu vực khác, hắn muốn lưu lại nghiêm túc nghiên cứu một phen. Khương Hạo phát giác, khối này ám tấm đã không có khóa lại, cũng không có cấm ba động. Cái này liền nói rõ khối này ám tấm là áp dụng cơ quan liên động phương thức mở ra, nhưng trước mắt cả khối mà đều bị san bằng, cơ quan mở ra vị trí đến tuột cùng đang ở đâu vậy? Hắn vây quanh nền tảng dạo qua một vòng cũng không có phát giác đặc biệt khống chế cơ quan. Cái này ám tấm phía dưới tất nhiên nhiều bí mật. Nếu như là các tu sĩ khác nhìn thấy khối này ám tấm cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, loại này lôi đỉnh vẫn thiết quá mức cứng rắn, bình thường pháp bảo căn bản là không cách nào đem hắn cắt ra. Nhưng cái này lại không làm khó được Khương Hạo, liền thấy hắn lấy ra Long huyết tử kim thương đầu thương. Hắn tính toán dùng sắc bén đầu thương, đem khối này ám tấm cho cắt ra. Tại Khương Hạo hướng về đầu thương chú vào không gian chi lực về sau, tay cầm đầu thương hướng về khối kia ám tấm cắt xuống. Hắn không ngờ rằng, nguyên lai không có gì bất lợi Long huyết tử kim thương đầu, vậy mà tại tiếp xúc đến khối kia ám tấm thời điểm, từ ám tấm bên trong phát ra một cỗ lôi đỉnh chi lực, đang cố gắng chống cự lại đầu thương thả ra không gian chi lực. Chương 508, vị dị mật thất chương 508, vị dị mật thất Khương Hạo tại sau khi kinh ngạc, ngược lại đối với khối này dùng lôi đỉnh vẫn thiết loại này hi hữu linh tài luyện chế mà thành ám tấm, sinh ra hứng thú thật lớn. Cái này hiển nhiên là lôi đỉnh chi lực đối kháng không gian chi lực một hồi đỏ sức. Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn đối với Long huyết tử kim thương đầu thương gia tăng không gian chi lực rót vào, bây giờ đầu thương tản mát ra tử sắc quang mang, không gian chi lực càng thêm nồng đậm. Cùng lôi đỉnh vẫn thiết bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực triển khai kịch liệt đối kháng. Ở nơi này hai cố lực lượng rằng co nhau dưới, Khương Hạo tựa hồ cảm ngộ đến một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua sức mạnh, giống như là hai loại lực lượng pháp tắc đang đối kháng với. Loại này cảm ngộ vô cùng kỳ diệu, cái này không giống với ngày xưa đối với linh lực cùng thuật pháp cảm ngộ, mà là đứng ở góc độ cao hơn đi thể hội loại này tiên địa chi lực ở giữa chống lại. Khương Hạo thần thức gắt gao khóa chặt tại Long huyết tử kim thương đầu thương cùng lôi đỉnh vẫn thiết tiếp xúc chỗ, hắn thần thức tựa hồ cùng cái này hai cố lực lượng đối liền với nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng đặc tính cùng lực lượng di động. Vừa vặn hắn vừa ủng có không gian linh căn, đồng thời cũng nắm giữ lôi linh căn, bởi vậy hai loại sức mạnh này đối kháng, có thể để cho hắn rõ ràng lĩnh ngộ hai loại thiên địa chi lực va chạm cùng này lên kia xuống biến hóa. Không gian chi lực giống như vô hình gợn sóng, không ngừng mà đánh thẳng vào lôi đỉnh vẫn thiết kiên cố phòng tuyến, mà lôi đỉnh chi lực tắc thì giống như cuồng dã dòng điện, không ngừng mà phóng thích ra hồ quang điện cùng hỏa hoa, chống đỡ không gian chi lực ăn mòn. Hai loại sức mạnh này đối kháng, nhường Khương Hạo đối với lực lượng bản chất có sâu hơn một tầng nhận biết. Khương Hạo dần dần đắm chìm tại loại này trong cảm ngộ, hắn phảng phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Một cái từ cơ bản nhất sức mạnh tạo thành thế giới. Đổi mới nhận thức về sau, hắn lúc đầu tu luyện cảm ngộ dưới loại trạng thái này lấy được tịnh hóa cùng thăng hoa, tu vi vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên, trực tiếp lại trở về kim đăng kỳ viên mãn trạng thái. Thông qua loại này cảm ngộ, Khương Hạo trong lòng có một cái ti hiểu ra. Hắn hiểu đến lôi linh lực là ngũ hành linh lực biến dị trạng thái, lại so ngũ hành linh lực hơi mạnh hơn một chút. Mà không gian chi lực cùng ngũ hành linh lực không quan hệ, cũng không phải lấy một loại cụ thể hình thái lộ ra. Liên như là lực hỗn độn đồng dạng, cũng là giữa thiên địa diễn sinh ra một loại đơn thuần lực lượng nguyên thủy. Giống như là thiên địa sơ khai thời khắc, hết thảy đều ở vào trạng thái hỗn độn, nhưng lúc này thời gian chi lực, không gian chi lực, quang minh chi lực, hắc ám chi lực mấy người lực lượng nguyên thủy cũng giao dệt ở trong đó. Chỉ có tại hết thảy đạt đến cân bằng về sau, mới sẽ hình thành một loại quy tắc hoặc pháp tắc. Tại pháp tắc phía dưới, lực hỗn độn mới có thể dần dần diễn sinh ra kim một thủy hỏa thổ, phong lôi băng ma độc mấy người sức mạnh. Khi thế giới có sự sống, xuất hiện vạn vật sinh linh về sau, lại sẽ diễn sinh ra sinh, tử, luân hồi, tín ngưỡng, thiện ác mấy người sức mạnh cùng pháp tắc. Loại nhận thức này giống như là cho Khương Hạo mở ra vỗ một cái chiều không gian cao hơn đại môn, dùng mắt nhìn xuống góc độ quan sát trước mắt. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo chậm rãi từ loại này cảm ngộ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hắn phát giác, đi qua dài thời gian đối kháng, Long huyết tử kim thương đầu thương đã thành công cắt ra lôi đỉnh vẫn thiết tạo thành một đạo không dài không ngắn khe hở. Hắn không do dự, tiếp tục gia tăng sức mạnh, trong lúc bất chi bất giác vậy mà sáp nhập vào một chút pháp tắc cảm ngộ, cuối cùng đem chọn khối ám tấm cắt ra. Làm ám tấm bị hoàn toàn rời về sau, lộ ra một cái xuống dưới thông đạo cửa vào. Khương Hạo không gấp tại tiến vào, mà là đem cắt đi lôi đỉnh vẫn thiết ám tấm thu vào bên trong tiểu thế giới. Khối này ám tấm có thể là một kiện trọng bảo, lại không luận ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực cực kỳ tinh thuần cùng chất quý, chính là chỗ này kinh người lực phòng ngự, cũng có thể trở thành luyện chế phòng ngự loại linh bảo thiên tài địa bảo. Đương nhiên, hắn trong thần thức vậy mà phát hiện mật thất chính giữa mặt đất bồ đoàn bên trên ngồi một người. Phát hiện này suýt chút nữa đem Khương Hạo dọa cho linh hồn xuất hiếu. Lập tức đứng tại lối đi trên bậc thang không dám tiếp tục đi lên phía trước, hắn cho mình thực hiện một cái phòng ngự hộ thuẫn, lại lấy ra long huyết tử kim thương đầu thường nắm trong tay, không nhúc nhích dùng thần thức tập trung vào trước mắt người này. Chờ Khương Hạo tra xét rõ ràng về sau, mới phát hiện trong mật thất ở giữa bồ đoàn bên trên chính là cái người kia, nhưng thật ra là một cố khô lâu, màu vàng nhạt khô lâu. Trải qua vạn niên đều không có mục nát hải cốt, Khương Hạo trước đây tại toái tinh chi trong đất Hán Hải Thánh Tông Tây Lân bực phân đà di chỉ cũng có từng thấy. Đó là tại di chỉ trên truyền tống trận thấy, thi thể phân ly một bộ màu vàng kim nhạt hải cốt, trước đây hắn bèn bèn chỉ là dùng ngón tay đụng một cái, cố hải cốt kia liền biến thành bột mịn rơi lả tả trên đất. Bây giờ cố hải cốt này phải chăng cũng sẽ là như thế đâu? Một màn trước mắt, nhường Khương Hạo cẩn thận rất nhiều, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dùng thần thức cẩn thận dò xét lấy đen như mực mật thất, không nghĩ tới cái này mật thất cũng không có trong tưởng tượng của hắn lớn như vậy. Là một cái vẹn vẹn có 3 trượng vuông cỡ nhỏ mật thất. Trong mật thất dựa vào tường vị trí trưng bày một chút ngọc thạch chế tạo giá đỡ, bên trên trưng bày một chút cổ xưa đồ vật cùng điện tịch, trên vách tường khắc đầy đủ loại phù văn, rõ ràng nơi này là Hán Hải Thánh Tông một chỗ trọng địa. Khương Hạo tra xét rõ ràng dưới trong căn mật thất này có tồn tại hay không trận pháp ba động. Hắn có thể thấy được trên vách tường cái kia chút phù văn là một loại cực kỳ lợi hại trận pháp, lấy hắn hôm nay trận pháp tạo nghệ đều kinh ngạc tại cái này tổ hợp trận pháp chỗ lợi hại. Cái này khiến hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chỗ ba trượng vuông mật thất, lối vào dùng lôi đỉnh vẫn thiết loại này đỉnh cấp tài liệu chế tạo, trong mật thất còn có một cỗ quỷ dị tu sĩ hài cốt, trên vách tường khắc đầy cực kỳ lợi hại trận pháp phù văn. Loại địa phương này hết thảy đều lộ ra cực đoan quỷ dị. Nhưng mà, nếu đều đã tiến vào, cứ như vậy lui ra ngoài cũng không phù hợp Khương Hạo tính cách. Hắn tính toán trước tiên đem trận pháp uy hiếp giải trừ lại nói, mặc dù cảm giác không ra bất kỳ trận pháp ba động, lại không cách nào liền như vậy xác định trận pháp là mất đi hiệu lực. Thế là, Khương Hạo hướng về trong mật thất ném vào một cái dạ minh châu về sau, liền đem thần thức phụ ở trên vách tường, bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Hắn phát giác trận pháp này cực kỳ lợi hại, căn bản muốn không thua thần binh đạo tông truyền thừa trong động quật cái kia chút trận pháp. Trận pháp này dung hợp với trận, khốn trận cùng sát trận, chỉ cần đi vào trong đó tất nhiên hữu tử vô sinh. Nghiên cứu trong chốc lát về sau, Khương Hạo phát giác trận pháp này bây giờ không có khởi động, là do ở đã mất đi năng lượng cung cấp. Hắn có thể từ trong phù văn nhìn ra ba đạo năng lượng thu hoạch thông đạo. Một cái là thông hướng mật thất góc cái kia linh thạch cái rãnh, một cái khác là hướng phía dưới kết nối lấy dưới đất linh mạch, còn có một cái là liên tiếp lấy dựa vào tường sắp đặt ngọc thạch giá đỡ. Khương Hạo một mực dừng lại ở lối đi trên bậc thang không dám luận động, hắn đã tìm ra trận pháp này phương pháp phá giải, đó chính là lấy đi trận bản sẽ bị phá trận. Chương 509, hai cốt cùng bảo vật chương 509, hai cốt cùng bảo vật như vậy, cái này trận bản đến tột cùng đang ở đâu vậy? Ngay tại cố hải cốt kia phía dưới, cái kia cái bộ đoàn chính là trận bản. Xem xét cố hải cốt này, khi còn sống ít nhất là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, từ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ dưới thân lấy đi trận bản. Quả thực là nói đùa. Bây giờ nguyên anh kỳ tu sĩ đã biến thành một cố hải cốt, Khương Hạo cảm thấy phá trận hẳn là liền không có vấn đề gì. Thế là hắn sử dụng đơn giản nhất khu vật thuật, cách không lấy đi cái kia cái bộ đoàn, trước đem hắn thu vào trong túi càn khôn. Làm hắn nghi ngờ một màn lại xuất hiện, lấy đi bộ đoàn sau đó, cô kia trải qua vạn năm hải cốt vậy mà hoàn hảo mà ngồi ở kia một bên, cũng không có hóa thành một mịn, phát hiện này làm hắn cảm thấy da đầu run lên. Đồng dạng là màu vàng kim nhạt hải cốt, ban đầu cô kia đụng vào phía dưới liền hóa thành một mịn, mà trước mắt cố hải cốt này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là Khương Hạo liền tính thăm dò mà bắn ra một đạo kình phong, bắn về phía cố hải cốt kia, nhưng không ngờ cố hải cốt kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhưng là biết đạo này kình phong lực đạo, thậm chí có thể miểu sát một cái cấp thấp tu sĩ, mà cố hải cốt kia lại bình yên vô sự. Khương Hạo cao mày, tình huống trước mắt rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cố này nguyên anh kỳ tu sĩ hải cốt không chỉ không có bởi vì thời gian trôi qua mà hóa thành một mịn, thậm chí ngay cả hắn bắn ra kình phong cũng vô pháp đối nó tạo thành tổn thương. Cái này chỉ có thể nói do cố hải cốt này bên trong ẩn chứa một loại nào đó còn bị chi hiệu sức mạnh, hoặc cố hải cốt này chủ nhân vẫn lạc về sau, trải qua thời gian cũng không có xa xưa như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần hải cốt, thích thả ra thần thức, tính toán dò xét trong xương cốt bí mật. Theo thần thức xâm nhập, hắn cảm thấy hải cốt bên trong tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ dị đang lưu động. Cỗ năng lượng này vừa không phải linh lực, cũng không phải hắn biết bất luận một loại nào sức mạnh. Khương Hạo cho rằng cỗ hải cốt này có thể cũng không phải là thông thường di hải, mà là đặc thù nào đó tồn tại. Hắn hồi tưởng lại trong cổ tịch liên quan tới một chút tu sĩ cường đại ghi chép, có chút tu sĩ tại sau khi chết, hắn di hải lại bởi vì khi còn sống tu luyện công pháp đặc thù hoặc thể bên trong ẩn chứa lấy một loại nào đó lực lượng cường đại mà biến không thể phá bỡ. Khương Hạo ý thức được, cỗ hải cốt này có thể đối với hắn có trọng yếu giá trị nghiên cứu, bởi vậy quyết định đem hắn thu hồi, mang về chậm rãi nghiên cứu. Nhưng cỗ hải cốt này chính xác quá mức quỷ dị, hắn không dám đem hắn thu vào mình bên trong tiểu thế giới, mà là sử dụng một khối đặc chế bài vóc, đem hải cốt cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại, tiếp đó thu vào trong túi cá khôn. Cất kỹ hải cốt về sau, Khương Hạo lần nữa đem lực chú ý quay lại đến nguyên lai sắp đặt bồ đoàn trận bản vị trí kia. Hắn đem thần thức dò vào trong túi càn khôn cái kia cái bồ đoàn, cái này cái bồ đoàn trên thực tế chính là một cái tinh xảo trận bản, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án. Khương Hạo đã xác định, cái này trận bản chính là khống chế toàn bộ tầng hầm trận pháp mấu chốt. lấy đi bồ đoàn sau đó, trận pháp này liền đã mất đi tác dụng, hôm nay Khương Hạo ở vào an toàn trạng thái. Hắn cẩn thận nghiên cứu trên trận bàn phù văn cùng đồ án, dần dần làm rõ trận pháp vận hành nguyên lý. Trước đây, hắn liền từ trận pháp phù văn trông được ra ba đạo năng lượng thu hoạch thông đạo, cái này trên trận bàn cũng có một đạo phù văn cùng trong mật thất ngọc thạch giá đỡ tương liên, nhưng cái kia trên kệ rốt cuộc có gì? Lại có thể trở thành nguồn năng lượng. Mang theo nghi vấn, Khương Hạo đi đến bảy khắp bụi đất ngọc thạch giá đỡ một bên, tiện tay cùng nhau đi trận quyết, đem ngọc thạch trên cái giá bụi đất khử trừ, lộ ra ngọc thạch nên có màu sắc. Tiên ngọc. Cái này lại là tiên ngọc. Cùng thần binh đạo tông truyền thừa trong động vật cái kia chút tiên ngọc như thế có thể xem như lợi hại trận pháp nguồn năng lượng. Tiên ngọc có thể là đồ tốt, Khương Hạo biết, tiên ngọc chỉ có hóa thần tu vi trở lên tu sĩ phương có thể hấp thu luyện hóa, bao quát nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể hấp thu. Lần này phát tải, chờ sau đó nhất thiết phải toàn bộ mang đi. Xem trước một chút trên kệ đều có thứ gì đi, Khương Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn trước tiên đi tới một cái bảy một chút bình bình lon lon giá đỡ, kết quả phát giác trong đó hẳn là chứa đan dược bình thuốc đều là trống không. Những cái kia hẳn là chứa linh dược ngọc hạp cũng là trống không. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị cố hải cốt kia tại khi còn sống ăn? Bất quá cái này cũng không có gì tốt tiếc với, coi như không bị hắn ăn, lưu đến bây giờ cũng đã toàn bộ đều hóa thành vô dụng tàn thuốc. Bất quá lấy cố hải cốt kia thân ở mật thất tình trạng đến xem, có thể là toàn bộ bị hắn ăn, vậy hắn vì cái gì không đi ra, ngược lại bị khóa trái tại căn mật thất này bên trong đâu? Cái nghi vấn này một mực khốn nhiều Khương Hạo. Tạm thời trước tiên dứt bỏ cái nghi vấn này, Khương Hạo lại tới một cái giá trước, phía trên này bày đầy rất nhiều ngọc giản cùng điện tịch. May mắn là những thứ này điện tịch sử dụng trang giấy, rõ ràng cũng đều là áp dụng ngàn năm đào tê dại luyện chế có thể thực hiện vĩnh cửu bất hủ. Đi qua Khương Hạo tra duyệt, trong đó lại có một nửa điện tịch cùng Thần Binh Đạo Tông truyền thừa giống nhau. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, Thần Binh Đạo Tông xem như Hán Hải Thánh Tông hủy diệt phía sau quật khởi đệ nhất đại tông môn, góp nhặt nguyên lai Hán Hải Thánh Tông bên trong điện tịch cũng rất bình thường. Một nửa còn lại điện tịch, không có chỗ nào mà không phải là cao giai thậm chí đỉnh giai công pháp và thuật pháp, còn có một số giống bách khoa toàn thư loại điện tịch, ghi lại rất nhiều trong tu chân giới không người biết đến bí văn cùng giới thiệu. Khương Hạo không chút do dự đem cái này trên cái giá tất cả điện tịch cùng ngọc giản thu sạch vào tiểu thế giới. Trải qua này một hạng thu hoạch, Khương Hạo cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Từ nơi này chút điện tịch nội dung cùng phẩm giai đến xem, nơi đây mật thất tương đương với tông môn hạch tâm truyền thừa chỗ, Khương Hạo đối với kế tiếp một số khác thu hoạch thì càng thêm mong đợi. Lần nữa đi tới một cái giá trước, cái này trên kệ toàn bộ đều là linh bảo cấp bậc các loại vũ khí cùng phụ trợ loại bảo vật. Bất quá trải qua vạn năm không có sử dụng, những bảo vật này cũng đã lộ ra ảm đạm vô quang rồi. Khương Hạo biết những thứ này linh bảo cũng không có hư hao, chỉ là cần lại tế luyện một phen, liền có thể khôi phục ngày xưa uy năng. Nghiêm túc tính toán một cái, khoảng chừng 9 kiện loại hình khác nhau linh bảo. Đồng dạng, thu sạch tiến bên trong tiểu thế giới, lưu lại chờ sau này chậm rãi tế luyện. Cái thứ ba trên kệ, toàn bộ đều là cùng trận phù tương quan đồ vật. Bởi vì kinh lịch quá xa xưa thời gian, có một bộ phận trận kỳ cùng phù lục đều đã hóa thành một biển. Nhưng còn có một bộ phận bởi vì dùng cực tốt tài liệu, trải qua vạn năm vẫn giữ lại. Khương Hạo đồng dạng là vui mừng quá đỗi, toàn bộ thu vào. Hắn phát giác trong đó vẫn còn có thể đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ ngọc chế phù lục, thậm chí còn có khắc chế hóa thần kỳ tu sĩ trận pháp và trận bàn. Tại giới này, những vật này có thể là một loại nghịch thiên chi vật a. Cái cuối cùng giá đỡ, phía trên cất giữ cũng là đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo, mặc dù linh tính trôi mất không thiếu, nhưng đại bộ phận cũng có thể dùng luyện chế linh bảo tài liệu chân quý. Chỉ có mấy khối linh một loại tài liệu lộ ra pha tạp mục nát, cơ hồ bị tuế nguyệt ăn mòn hầu như không còn. Chương 510, thư nhược nguyên anh quỷ tu chương 510. Thư nhược nguyên anh quỷ tu Khương Hạo dự định đem các loại mục nát cao giai linh mục đều đưa cho đám sâu con làm lương thực, ngoài ra có dùng linh tài đều bị hắn thu vào. Ngay tại Khương Hạo triệu hồi ra tiểu trùng bay về phía cái kia kệ hàng, định đem những thứ này vật vô dụng đều ăn hết thời điểm. Đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, từ trước mặt hắn khối kia mục nát dưỡng hồn mục bên trong, bắn ra một đạo ánh sáng ảm đạm mang, hướng về Khương Hạo mi tâm kích bắn đi cái này lại là một đạo linh hồn thể. Đoạt xá. Cái này cái linh hồn thể vậy mà muốn Khương Hạo tiến hành đoạt xá. Tại trong chớp mắt này, Khương Hạo phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng. Đang ảm đạm đi quang mang sắp chạm đến mi tâm trong nháy mắt, trong cơ thể hắn hỗn độn chân nguyên tự động tạo thành một lớp bình phong, đồng thời hắn thần thức như lợi kiếm vậy mãnh liệt đâm ra, trực kích đạo kia linh hồn thể. Đang nhanh chóng thối lui một khắc này, hắn cấp tốc người chỉ huy những cái kia tiểu trùng nhào về phía linh hồn thể, đối nó tiến hành điên cuồng cắn nuốt. Khương Hạo cảm thấy chỉ có sử dụng hỗn độn chân nguyên mới có thể ngăn trở linh hồn thể xung kích. Quả nhiên, đang ở đó đạo hỗn độn chân nguyên hình thành che chắn chỉ trệ linh hồn thể xung kích, cái kia một đạo thần thức chi kiếm hung hăng đâm tại cái kia hồn trên hạ thể, khiến cho trong nháy mắt hoảng hốt. Ngay lúc này, một đám rậm rạp chẳng trị phệ linh ma trùng đem linh hồn thể bao bọc vây quanh, bắt đầu điên cuồng gặm ướt. Thoáng chốc cả cái linh hồn bên ngoài cơ thể đã biến thành một cái dày đặc côn trùng màu đen đại cầu. Khương Hạo thừa dịp lúc này nhanh chóng thối lui đến mật thất xó xỉnh, nhanh chóng tay lấy ra thần binh đạo tông truyền thừa đỉnh giai linh phụ trụ trong tay, đồng thời cầm trong tay kim cương huyền võ thuẫn bảo vệ quanh thân. Cái kia cái linh hồn thể tựa hồ không có dự liệu được Khương Hạo sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy cùng mãnh liệt, một thời gian lại bị Khương Hạo thần thức gây thương tích, phát ra một tiếng thê lương hét lên. Không đợi hắn phản ứng lại, liền phát hiện mình bị một đám phệ linh ma trùng cho đoàn đoàn bao vây. Đáng chết! Lại là loại này phệ linh ma trùng. Kim đăng kỳ. Số lượng còn nhiều như vậy, cái kia cái linh hồn thể phát ra gầm lên giận dữ. Liền thấy linh hồn thể bộc phát ra một cỗ mãnh liệt uy áp, đem phệ linh ma trùng cho đẩy ra, tiếc rằng bảy trùng số lượng quá nhiều, vừa mới bị uy áp đẩy ra, lại có một đám phệ linh ma trùng nào tới. Một thời gian hình thành một loại rằng co trạng thái. Khương Hạo tựa hồ cảm giác được cái linh hồn thể thực lực ở vào cực độ hư nhược trạng thái, lập tức lạnh rên một tiếng, đem thần thức lần nữa ngưng kết thành lưỡi dao, hướng về linh hồn thể không ngừng đâm tới. Lần lượt thừa nhận Khương Hạo thần thức lưỡi dao tập kích, nhường cái kia ở dạng linh hồn bận điu tít, thống khổ tiếp nhận cùng ngăn cản, linh hồn thể quanh thân nguyên bản đã lộ ra ánh sáng ảm đạm mang, bị phệ linh ma trùng gặm nhắm đến càng đổi càng ám. Hơn nữa, nhưng vào lúc này Khương Hạo trong tay cùng nổi lên ba ngón, chuẩn bị sử dụng hỗn độn chỉ chiêu thứ ba ngón chụp nhật triệt để diệt sát cái này có can đảm đối với hắn tiến hành đoạt xác linh hồn thể. Cái kia cái linh hồn thể thần thức cũng cảm nhận được Khương Hạo động tác trong tay, hắn có thể cảm giác được tiếp xuống chiêu này tuyệt đối là trạng thái của hắn bây giờ trâu ngăn cản không nổi đấy. Lập tức hoàng hồn, linh hồn thể bắt đầu biến hóa đồng thời dần dần hiện lộ ra một lão giả. Liên thấy cái kia trên mặt lão giả tràn đầy thần sắc kinh khủng, đồng thời bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu hữu tha mạng a. Lão phu vốn không ý mạo phạm tiểu hữu, chỉ là trốn trong dưỡng hồn mục kéo dài hơi tàn. Vừa mới bỗng cảm thấy có bảy trùng hướng về dưỡng hồn mục đánh tới, phương bị giật mình tỉnh giấc. Lão phu bị vây ở này quá lâu, gặp có người xuất hiện tại trước mắt, nhất thời hồ đồ, thỉnh tiểu hữu tha ta một mạng. Có điều kiện gì cứ việc đề xuất ra, phàm là lão phu có thể làm được, định không chối từ lão giả kia hư ảnh run giọng cầu khẩn nói. Khương Hạo thần thức gắt gao khóa chặt lão giả kia hư ảnh, phệ linh ma trùng vẫn như cũ hướng về phía cái kia cái linh hồn thể điên cuồng gầm nhắm. Khương Hạo làm sao có thể liền hắn ý, lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ẩn thân tại dưỡng hồn một bên trong? Linh hồn của ông lão thể lộ ra càng thêm suy yếu, hắn đội vàng trả lời, lão phu ý chỉ mà quên là Hán Hải Thánh Tông một cái nguyên anh kỳ trưởng lão, trước kia tông môn tao ngộ đại nạn thời điểm, vừa vận luận đến lão phu đang trực, trấn thủ tông môn lôi đỉnh mật thất. Chỉ có chờ đến tiếp nhận lão phu trực luân phiên trưởng lão đến, mới có thể từ ngoài mật thất xúc động cơ quan, đem lão phu thay thế đi ra. Mà lão phu rời đi thời điểm cũng cần đem mật thất thông qua cơ quan hoàn toàn đóng đứng lên, nhiều năm trước tới nay tất cả là như thế nói nơi đây, lão giả lắc đầu thở dài một tiếng, sao liệu lão phu đang trực thời điểm, tông môn lọt vào tập kích, lúc đó mật thất bên ngoài hét hò cùng lâu vũ sụp đổ thanh âm chấn thiên động địa, lão phu muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành, lại không cách nào rời đi mật thất. Thầm nghĩ lấy mấy người tông môn người đem địch tới đánh đánh lui sau đó liền sẽ đem ta thay thế đi ra. Nhưng không ngờ kịch đấu mấy ngày sau liền sẽ không có âm thanh. Từ đây liền không còn có người trở về ở đây đem lão phu phóng xuất cứ như vậy, lão phu dựa vào trong mật thất cao giai linh đan cùng linh dược, tại 500 năm ở giữa tu luyện đến nguyên anh kỳ viên mãn, cũng chưa từng có người đi qua nơi đây, nghĩ đến sẽ không bao giờ lại có người tới cứu lão phu, vì chờ đợi cái kia một kia mong manh cơ hội, lão phu tán công sau đó cải tu thủy mẫu thánh điện lịch thiên trường thọ công. Pháp, nhiều tự thân tiến nhập một loại ngủ đông trạng thái, cứ như vậy lại bằng vào lòng đất linh mạch tu luyện đến nguyên anh kỳ trạng thái viên mãn, hơn nữa có thể sống tạm 5000 năm. Nhưng thiên đạo khó vi phạm, thọ nguyên cuối cùng cũng có tận lúc. Cuối cùng lão phu chỉ có thể ở nhục thân trước khi vẫn lạc lần nữa đổi tu quỷ đạo công pháp, mãi đến đem tất cả tài nguyên tu luyện hao hết sạch phía sau trốn trong dưỡng hồn mục bảo trì trạng thái ngủ đông, cố hài cốt kia liền là của lão phu bản thể nói đi hắn chỉ hướng nguyên lai hài cốt vị trí kia, lại kinh ngạc phát hiện mình cố hài cốt kia đã không thấy, chắc là bị trước mắt vị này kim đan kỳ tu sĩ lấy đi. Thế là lão giả này hư ảnh cười rạng rỡ mà sửa lời nói, bây giờ cố hài cốt kia đối với lão phu đã vô dụng rồi, nếu như tiểu hữu ưa thích, cầm lấy đi chính là. Khương Hạo nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, cũng có vẻ hơi lúng túng. Chính mình để người ta hài cốt lấy đi, lại bị phát hiện. Khương Hạo trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, hắn có thể từ vị lão giả này tự thuật ở bên trong, cảm nhận được hắn tịch mịch cùng tuyệt vọng. Người này thế nhưng là ước chừng bị nhốt ở chỗ này hơn 1 năm, vẫn còn như thế kiên cường kéo dài sinh mệnh của mình. Bây giờ biến thành quỷ tu, đã không gọi được là sinh mệnh rồi, chỉ có thể nói người này có một khỏa kiên định hướng đạo chi tâm. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất thiết phải phụng ta làm chủ, nếu như ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể không chết không thôi. Giọng Khương Hạo bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Linh hồn của ông lão thể liền vội vàng gật đầu, ta nguyện ý chỉ cần không giết ta cái gì đều nguyện ý. Cứ như vậy, Khương Hạo vì để tránh cho tương lai lọt vào vị này nguyên anh kỳ viên mãn quỷ tu phản vệ, cố ý dùng một loại đặc thù hồn khế phương pháp. Như vị lão giả này đem chính mình ba hồn chủ động bóc ra một tia giao cho mình, mà không phải ở đối phương ba hồn bên trong lưu lại thần thức lạc ấn, dạng này đối với tu vi cao hơn mình người là không có ích lợi gì, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ đem lạc ấn xóa đi. Mà trùng hồn khế phương pháp nhưng là trực tiếp trưởng khống đối phương ba hồn, đem ba trong hồn một tia hồn nguyên lực phong ấn tại mình trong thức hải, nếu như đối phương có phản bội ý nghĩ, chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn diệt hồn. Chương 511, thu phục ý chỉ mà quên. Chương 511, thu phục ý chỉ mà quên. Khương Hạo tay kết pháp quyết, huyền không huyễn hóa ra một đạo huyền áo phù văn, đây là dùng ký kết hồn khế đặc thù phù văn. Hắn nhường ý chỉ mà quên từ mình hồn trong cơ thể tất cả rút ra ba hồn một tia nguyên lực, để vào phù văn bên trong. Ý chỉ mà quên hồn thể bây giờ tại bị phệ linh ma trùng điên cuồng gặm nhắm, trong lòng của hắn gấp gáp à, hận không thể nhanh lên hoàn thành ký kết hồn khế chính tự. Miễn cho hồn khế còn không có ký kết hoàn thành, chính mình liền treo. Hắn không dám có do dự chút nào, lập tức dựa theo Khương Hạo chỉ thị, từ mình hồn thể bên trong rút ra ba ti hồn nguyên lực. Những thứ này hồn nguyên lực tại ý chỉ mà quên dưới sự khống chế, chậm rãi trôi hướng huyền không phù văn bên trong, tới dung hợp lại cùng nhau. Theo cuối cùng một đạo thần chú hoàn thành, phù văn phát ra hào quang chói sáng, đem hồn nguyên lực bao ở trong đó, tay giúp thành một cái nho nhỏ điểm sáng, bị phong ấn ở Khương Hạo trong thức hải, đến nước này toàn bộ ký kết hồn khế quá trình tuyên cáo hoàn thành. Bây giờ, Khương Hạo có thể cảm nhận được ý chỉ mà quên hồn thể trạng thái đang hiện ra nhanh chóng suy yếu. Hắn lập tức cho phệ linh ma trùng nhóm phát ra chỉ lệnh, không cần tiếp tục gặm phệ ý chỉ mà quên hồn thể rồi. Làm đám sâu con toàn bộ bay trở về sau đó, ý chỉ mà quên lúc này mới thật dài thở ra một hơi, vội vàng đem hồn thể thu hồi, hiện ra một bộ nhàn nhạt lão giả hư ảnh đứng túi đầu. Hắn giờ phút này có thể cảm thấy mình cùng Khương Hạo ở giữa thành lập một loại liên hệ thần bí, đây là một loại sinh tử trưởng khống tại đối phương cảm giác trong tay. Khương Hạo biết, chỉ cần mình nguyện ý có thể tùy thời nhường ý chỉ mặc quên hồn phi phách tán. Nhưng tốt như vậy một người hộ vệ, hắn nơi nào cam lòng tùy ý giết sát, quá lãng phí. Đây chính là một vị trọng tu ba lần đỉnh tiêm cao thủ a. Ý chỉ mặc quên, từ nay về sau, ngươi đem phụng ta làm chủ, ngươi hết thể hành động đều phải nghe theo chỉ thị của ta. Giọng Khương Hạo bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vâng, chủ nhân. Ý chỉ mặc quên nguyện ý nghe theo chủ nhân chỉ lệnh. Ý chỉ mặc quên hồn thể cung kính trả lời. Khương Hạo nhẹ gật đầu, nói với Ý chỉ mặc quên, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, bảo ta công tử là đủ. Ngươi cũng vậy một vị đại tu sĩ rồi, thực lực như thế nào yếu như vậy? Có gì cần có thể nói cho ta biết. Vâng, công tử. Đa tạ công tử thông cảm. Ý chỉ mặc quên không người gửi tới lời cảm ơn về sau, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, công tử có chỗ không biết, lao hủ ngủ đông tại dưỡng hồn một bên trong cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, bình thường căn bản cũng không dám chuyển động, chỉ sợ không duyên cơ tiêu hao linh lực. Ngài không có phát giác cái này ở giữa trong mật thất tất cả linh đan, linh dược đều là trống không sao. Chớ nói chi là linh thạch, liền xem như lòng đất đầu kia linh mạch cũng đã bị lão hủ hấp thu hầu như không còn, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu như công tử lại trễ một chút tới chỗ này, chờ dưỡng hồn mục triệt để mục nát sau đó, lão hủ cũng không biết có thể chống đỡ thêm bao nhiêu thời gian. May mắn trời cao chiếu cố, phái công tử tới cứu vớt lão hủ ở trong cơn nguy khôn ý chỉ mặc quên thuận tiện bố cái mông ngựa. Hả, mật thất này bên ngoài cũng có linh khí a, ngươi chẳng lẽ hút không thu được sao? Khương Hạo nghi ngờ nói. Công tử, căn mật thất này cùng ngoại giới là hoàn toàn cô lập, chỉ có dựa vào trận pháp cùng linh mạch kết nối, linh mạch hao hết cũng liền không còn có cái gì nữa. Ý chỉ mặc quên thở dài. Trong mật thất thiên ngọc, ngươi không có nghĩ qua như thế nào lợi dụng sao? Khương Hạo hỏi lần nữa. Không dối gạt công tử, lão hủ tại còn chưa chuyển tu quỷ đạo công pháp trước kia cũng từng đánh qua tiên ngọc chủ ý, chỉ tiếc tiên ngọc trong năng lượng cũng không thuộc về thông thường linh lực hoặc chân nguyên, mà là một loại tiên linh lực, không chỉ có không cách nào bị hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ hấp thu, hơn nữa đối bản thể còn có giác đại tổn thương. Chuyển tu quỷ đạo công pháp sau đó cần hấp thu âm linh khí, u minh chi khí hoặc là sinh linh tinh hồn mới có thể. Dùng linh lực thay thế cũng không phải không thể, nhưng cần dùng đặc thù thuật pháp tới tiến hành chuyển hóa. Ý chỉ mặc quên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hỏi nói, công tử, ngài đây là? Hắn hôm nay trạng thái hư nhược có thể gánh không được cái này thiên hồn phiên hấp lực. Không cần lo lắng, bây giờ trên người của ta cũng không có thích hợp ngươi khôi phục tu vi chi vật. Cái này thiên hồn phiên bên trong cũng thu vào rất nhiều âm hồn, dưới tình huống bình thường đưa ngươi thu vào trong đó là được, ngươi có thể tự động hấp thu tu luyện. Nhưng bây giờ tình trạng của ngươi quá suy yếu, lo lắng ngươi không cách nào chống cự trong đó rất nhiều âm hồn. Ta đem khống chế pháp quyết cáo chi ngươi, liền có thể giao cho ngươi sử dụng, ngươi có thể trục hấp thu một cái trong đó âm hồn chậm rãi khôi phục tu vi. Khương Hạo cười nói. Úy Trì Mặc Uyên nghe vậy đại hỉ, vội vàng không người bái tạ. Bây giờ hắn cảm thấy vị công tử này vì người vẫn rất tốt, đi theo hắn có thể cũng không phải một chuyện xấu. Sau đó hai người liền ngồi trên mặt đất, Khương Hạo đem thiên hồn phiên khống chế pháp quyết cáo chi Úy Trì Mặc Uyên về sau, liền đem thiên hồn phiên giao cho hắn. Khương Hạo cùng Úy Trì Mặc Uyên cứ như vậy hàn huyên, hai người muốn từ đối phương trong miệng giải quá nhiều chuyện. Khương Hạo muốn biết liên quan tới Hán Hải Thánh Tông hết thảy, mà Úy Trì Mặc Uyên cũng muốn biết ngoại giới đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Khương Hạo đem hắn hiểu biết tình huống hướng Úy Trì Mặc Uyên tự thuật một lần, hắn nguyên nhân là bởi vì đương nhiệm Hán Hải Thánh Tông Thánh tử Quý Hàn Vân, coi trọng ẩn trong khói tiên môn Vân Hình Tiên tử, đem sự mạnh mẽ bắt đến Hán Hải Thánh Tông bên trong, còn đối ngoại tuyên bố muốn cùng Vân Hình Tiên tử cử hành song tu đại điện. Một mực nói đến Vân Hình Tiên tử phụ thân Vân Long xả thân lấy nghĩa, cùng các tông phái hóa thần kỳ tu sĩ phối hợp, đem Hán Hải Thánh Tông ba vị hóa thần tu sĩ dẫn vào xả thân tiêu tan đại trận cuối cùng đồng quy vu tận. Tại Hán Hải Thánh Tông còn chưa trước khi phản ứng lại, các nơi liền lần lượt phát khởi tiến đánh Hán Hải Thánh Tông chiến đấu, bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, Hán Hải Thánh Tông các vực phân đà sở tại địa hư không đều bị xé nứt rồi, đến mức hiện đầy vết nứt không gian bây giờ đã trở thành tu sĩ cấm địa. Úy Trì Mặc Uyên tự nhiên là biết căn nguyên chuyện này, hắn hiểu biết so Khương Hạo còn phải rõ ràng, thậm chí ở trong đó chuyện xảy ra so Khương Hạo hiểu được càng là làm người không thể tưởng tượng. Nhưng sau này sự tình, hắn không hiểu rồi, một mực yên lặng nghe. Mãi đến hắn hiểu đến, từ Hán Hải Thánh Tông vẫn lạc đến nay đều đã qua vạn năm rồi. Trong lòng của hắn không khỏi một hồi thổn thức. Ý chỉ mặc quên nghe xong Khương Hạo tự thuật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, chính mình vì tông môn, bị nốt mật thất vào năm, mà ngoại giới cũng đã long trời lở đất, cảnh còn người mất. Hắn trầm mặc hứa cửu, mới chậm rãi mở miệng, công tử, lão hủ trước đây ngủ đồng tại dưỡng hồn một bên trong, đông cảm thấy gặp nguy hiểm tiếp cận, phương hữu thích mới mạo phạm công tử cử động, nhưng đó cũng không phải đoạt xác hành vi, tối đa chỉ là quỷ đạo tu sĩ thôn phệ tinh hồn bản năng. Đoạt xác đối với lão hủ tới nói đã vô dụng, mặc dù đã chuyển tu quỷ đạo, nhưng vẫn là có thể dùng chỗ. Bây giờ, công tử mở ra mật thất, đối với lão hủ tới nói cũng coi như là ân cứu mạng. Lui về phía sau, ta nguyện trợ công tử một chút sức lực, báo đáp công tử tri ân. Chương 512, mật thất từ đâu tới. Chương 512, mật thất từ đâu tới. Nghe xong Ý Chỉ Mặc Uyên giảng giải, Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Ý Chỉ Mặc Uyên trong giọng nói chân thành, đồng thời cũng có thể lý giải xem như quỷ tu, Ý Chỉ Mặc Uyên mới vừa hành vi ở một mức độ nào đó chỉ là theo bản năng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với khát vọng sinh tồn. Hơn nữa, Ý Chỉ Mặc Uyên mặc dù đã vì quỷ tu, nhưng tu vi cao thầm, kinh nghiệm phong phú, nếu có được kỳ chân tâm tương trợ, đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Úy Trì Mặc Uyên, ta hiểu tình cảnh của ngươi, cũng tin tưởng thành ý của ngươi. Từ nay về sau, giữa ngươi ta không cần nhắc lại ân oán, chúng ta cùng chung mục tiêu là truy cầu đại đạo, cùng phi thăng thượng giới. Giọng Khương Hạo bên trong để lộ ra kiên định cùng tín nhiệm. Úy Trì Mạc Uyên cảm nhận được Khương Hạo thành ý, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình tìm được một cái đáng giá đuổi theo chủ nhân. Úy Trì Mạc Uyên, ngươi đã quyết định đuổi theo ta, vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi ta một khi có cơ hội, nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm thích hợp tài nguyên tu luyện, giúp ngươi khôi phục tu vi. Khương Hạo cam kết. Úy Trì Mạc Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, đa tạ công tử, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực, vì công tử hiệu lực. Đúng rồi, Úy Trì Mạc Uyên, ngươi mới vừa nói căn mật thất này cùng ngoại giới là hoàn toàn cô lập, chẳng lẽ mật thất bốn phía toàn bộ đều là lôi đình vẫn thiết loại này đỉnh cấp tài liệu? Khương Hạo chỉ vào bốn phía vách tường hỏi. Chính là, bởi vì cái này lôi đình vẫn thiết quá mức cứng rắn, rất khó ở tại bên trên lưu lại vết tích cùng linh lực. Trước đây tông môn vì tài năng ở trong mật thất khắc dấu phù văn, liền đem xích diễm linh đồng bao trùm tại mật thất vách tường mặt ngoài. Úy Trì Mạc Uyên giải thích nói. Khương Hạo nghe vậy mừng rỡ trong lòng, dùng nhiều như vậy lôi đình vẫn thiết luyện hóa thành mật thất, nhất định chính là một kiện trọng bảo. Bất quá cái này mật thất ban đầu là như thế nào luyện thành đâu? Lôi đình vẫn thiết loại tài liệu này chắc hẳn rất khó luyện hóa đi. Khương Hạo liền hướng Úy Trì Mạc Uyên đưa ra nghi vấn trong lòng mình. Úy Trì Mạc Uyên nói cho Khương Hạo, cái này là lúc trước trong tông môn ba tên hóa thần kỳ lao tổ hợp tay luyện chế được. Đồng thời Úy Trì Mạc Uyên đột nhiên ý thức được một vấn đề, công tử, ngài trước đây là như thế nào tiến bảo? Chẳng lẽ ngài tìm được mở ra mật thất công tắc điều khiển sao? Khương Hạo lắc đầu, biểu thị hắn là đem phía trên ám tấm cho cắt ra. Cắt chém. Lão hủ đem trong mật thất tất cả linh bảo đều thí toàn bộ, đều không cách nào đem lôi đình vẫn thiết cắt ra hoặc xuyên thủng. Ngài đến tột cùng là dùng hà vật đem hắn cắt ra? Úy Trì Mạc Uyên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Khương Hạo mỉm cười, lấy ra Long Huyết Tử Kim Thương đầu thương đưa cho Úy Trì Mạc Uyên. Úy Trì Mạc Uyên tiếp nhận đầu thương cẩn thận xem xét về sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng nhìn ra súng này trong đầu ẩn chứa không gian chi lực, đoán chừng cũng chỉ có cái này không gian chi lực phương có khả năng đem loại linh tài cắt ra đi. Nhưng mà súng này đầu coi như giao cho hắn cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy năng, bởi vì hắn căn bản vốn không có không gian linh căn, cũng không khả năng phóng xuất ra không gian chi lực. Công tử, ngài người mang không gian linh căn sao? Úy Trì Mạc Uyên kinh ngạc hỏi. Khương Hạo cũng bất quá giải thích thêm, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Úy Trì Mạc Uyên gặp Khương Hạo gật đầu, lập tức con mắt, miệng bao quát lỗ mũi đều dương thật to, quả thực là thật bất khả tư nghị. Loại này người mang không gian linh căn tu sĩ chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, lại chưa từng có thật sự nhìn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà liền đứng trước mặt mình. Khương Hạo từ Úy Trì Mạc Uyên trong tay cầm qua đầu thương, hướng về phía hắn nói ra, theo ta đi ra xem một chút đi. Trường Kỳ ở vào hắc ám trong mật thất, đột nhiên đi ra bên ngoài, Úy Trì Mạc Uyên đông cảm giác khó chịu, chứ không cách nào thích ứng ngoại giới tia sáng. Liền cố này quỷ tu hồn thể cũng không chịu nổi ngoại giới đồng thời không tia sáng mãnh liệt. Xem ra bây giờ hắn cố này hồn thể quá mức hư nhược. Khương Hạo lấy ra hắn cái thanh kia chữ linh bảo dù, đem hắn ném trên không, tạo thành một thanh khổng lồ dù, đem tia sáng đều cản ở bên ngoài. Úy Trì Mạc Uyên trong nháy mắt cảm giác thư thái rất nhiều. Theo đạo lý tới nói, một bộ hồn thể cũng sẽ không bởi vì tia sáng vấn đề mà ảnh hưởng đến hắn thần thức. Nhưng bạn năm thời gian không thấy dương quang, loại này đột nhiên thấy hết cảm giác, đúng là không cách nào thích ứng. Một lát sau, đợi hắn dần dần thích ứng trước mặt hoàn cảnh về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh phế tích. Liên trước mắt chỗ đứng vị trí này, nguyên lai là tháp lâu hình dáng tàng kinh cát, bây giờ cũng là hoàn toàn trống trải. Hơn nữa trên không tràn đầy vết nứt không gian. Úy Trì Mạc Uyên thấy là trong lòng một hồi bi thương, nhớ năm đó Hàng Tiên Đại Lục đệ nhất tông môn, bây giờ đã là quang cảnh như vậy. Hắn chỉ vào hư hại nơi chân tường nói với Khương Hạo, công tử, nơi chân tường có một mảnh đất gạch, đem hắn xốc lên, chính là mở ra căn mật thất này ám tâm khống chế cơ quan. Khương Hạo thần thức quét tới, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, quả nhiên phát hiện đất gạch phía dưới có một móc kéo. Bất quá hắn đối với cái này thiết kế xem thường, chửi bậy vì cái gì không thiết lập kế thành từ trong mật thất tắt phương pháp đâu. Úy Trì Mạc Uyên nghe vậy giải thích nói, công tử có chỗ không biết, rất nhiều tông môn thường phát sinh trông coi bảo khố người biện thủ tình huống, thế là tất cả tông môn liền sẽ nghĩ hết phương pháp tới tránh vấn đề này, hoặc là áp dụng nhiều người trưởng khống chìa khóa hoặc lệnh bài phương pháp, hoặc là áp dụng loại này đem khán thủ giả khóa vào mật thất hoặc bảo khố phương pháp. Tất nhiên trong mật thất có lợi hại trận pháp, vì cái gì lại muốn an bài một người phòng thủ ở trong đó đâu? Khương Hạo vẫn như cũ không hiểu. Là như vậy, nếu như không có khán thủ giả tọa trấn trong đó, nhưng phàm là đã từng phòng thủ qua người đều quen thuộc cơ quan cùng trận pháp điều khiển, vẫn là rất dễ dàng đi vào. Nếu như trong mật thất có người phòng thủ, phàm là có người đi vào liền cùng lúc gặp trận pháp cùng trông coi người đồng thời công kích. Hơn nữa, trong tông môn tất cả trưởng lão đều lấy có thể tiến vào mật thất phòng thủ vẻ vang. Bởi vì chỉ có tại phòng thủ trong lúc đó mới có cơ hội tra duyệt trong tông môn đẳng cấp cao nhất công pháp điện tịch, thì ra là thế. Khương Hạo nghe xong Úy Trì Mạc Uyên sau khi giải thích, mới biết được quản lý một cái tông môn cần muốn cân nhắc đến rất nhiều chi tiết. Công tử, lão hủ mặc dù bây giờ tu vi đại giảm, nhưng đối với trong tông môn điện tịch là đọc thuộc lòng tại tâm lại tràn đầy cảm ngộ. Ngài đã xem những điện tịch kia lấy đi, bình thường tập luyện thời điểm như có bất kỳ hoang mang, tất cả có thể hỏi thăm lão hủ. Như công tử cần, lão hủ nguyện ý dốc túi tương thụ. Úy Trì Mạc Uyên thành khẩn nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu. Úy Trì Mạc Uyên ở nơi này chút trên điện tịch nghiên cứu hơn vạn năm. Khương Hạo biết rõ, Úy Trì Mạc Uyên đối với mấy cái này điện tịch cảm ngộ, đối với hắn mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu địa bảo quý. Hắn lúc này biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ hướng Úy Trì Mạc Uyên thỉnh giáo. Công tử ban đầu tới nơi đây, đối với nơi này sắp đặt tát hẳn còn không quen thuộc đi, nếu không thì lão hủ mang ngài đi dạo một vòng, thuận tiện cũng làm mình trở lại trốn cũ. Úy Trì Mạc Uyên đề nghị. Đối với đề nghị của hắn, Khương Hạo vui vẻ tiếp nhận, có tông môn lão nhân dẫn đường có thể đối với cái này chỗ có toàn diện hơn nhận biết. Chương 513, tuần hành di chỉ chương 513, tuần hành di chỉ tại ý chỉ mà bên dưới sự dẫn đường, Khương Hạo bắt đầu có đầu mối mà tuần hành mảnh này đã từng huy hoàng vô cùng Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà di chỉ. Ý chỉ mà bên mặc dù đã có vạn năm chưa từng đi ra, nhưng hắn đối với trong cái này mỗi một tòa cung điện cùng công trình đều ký ức vẫn còn mới mẻ, mỗi đi một bước, hắn đều có thể giảng thuật ra tới tương quan lịch sử cùng cố sự. Trước mắt bên trong hư không vết nước không gian còn rất nhiều, ý chỉ mà bên mới từ hắc ám trong mật thất đi ra, cảm giác phương diện còn không bằng Khương Hạo. Có đến vài lần tại Khương Hạo dưới sự nhắc nhở, hai người tránh đi một chút đồng thời không rõ ràng vết nứt không gian. Quỷ tu hồn thể tao ngộ vết nứt không gian mặc dù sẽ không tiêu vong, nhưng vẫn là sẽ bị thương nặng. Đặc biệt là ý chỉ mà quên trước mặt trạng thái hư nhược, thật sự là trải qua không vậy bùng nổi. Đã như thế, hắn đối với Khương Hạo không gian cảm giác lực là từ trong thâm tâm mà bội phục. Bọn hắn đầu tiên đi tới đã từng trải qua chủ địa chỗ, cứ việc bây giờ chỉ còn lại tường đổ, nhưng ý chỉ mà quên vẫn như cũ có thể chỉ ra chỗ nào là tông chủ bảo tọa, chỗ nào là trưởng lão ghế, cùng với tông môn đại hội lúc thịnh uống. Khương Hạo nghe ý chỉ mà quên tự thuật, phản phất có thể tưởng tượng đến trước kia tông môn phồn bình cảnh tượng. Tiếp theo, bọn hắn lại đi chuyển công cát, phòng luyện đan, luyện khí thất mấy người trọng yếu nơi trốn, mặc dù những địa phương này đều đã rách nát không chịu nổi, nhưng ý chỉ mà quên vẫn như cũ có thể căn cứ vào di tích suy đoán ra những địa phương này nằm đó sắp đặt cùng công năng. Khương Hạo một bên nghe một bên ghi nhớ, những tin tức này đối với hắn sau này cải tạo nơi này có trọng yếu giá trị tham khảo. Đang đi lanh quanh quá trình bên trong, Khương Hạo cũng không quên thu thập một chút có thể hữu dụng tài liệu cùng pháp bảo tàn thiến. Ý chỉ mà quên tắc thì ở một bên sững sờ. Hắn không biết mình vị công tử này thu thập những vật này để làm gì. Đặc biệt là hai người tại linh dược viên quảng khu vực lớn, thấy được hai chiếc tàn phá cự hình chiến hạm. Mặc dù tàn phá, nhưng chỉnh thể vẫn tương đối hoàn chỉnh, cái này làm cho Khương Hạo lộ ra đặc biệt hưng phấn, hắn nhưng là có chữa trị chiến hạm kinh nghiệm. Bây giờ cái này hai chiếc cự hạm tuy có tổn hại, nhưng chữa trị thế nhưng là so luyện chế lại một lần một chiếc muốn dễ dàng hơn nhiều. Tại ý chỉ mà quên ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, cái này hai chiếc cự hạm cứ như vậy trước mặt Khương Hạo hư không tiêu thân rồi. Hắn biết vị công tử này trong tay nhất định có cao cấp chữ vật pháp bảo, nhưng hắn vẫn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kỳ thực nhân ra là nắm giữ tiểu thế giới. Khương Hạo còn trong linh dược viên thu hoạch rất nhiều giống như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng linh dược. Mặc dù những thứ này linh dược phẩm giai cũng không tính quá cao, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Nguyên lai những cái kia phẩm cấp cao linh dược đều bị đánh vào tông môn liên quân tu sĩ đoạt đi, lúc đó còn giữ lại cũng là một chút nhìn không thuận mắt phổ thông linh dược, thế nhưng là trải qua vạn năm thời gian, những thứ này linh dược đạt đến cao nhất dược linh phía sau liền sẽ khô héo, tiếp đó linh dược hạt giống bị gió thổi hướng bốn phía, lần nữa mọc rễ nảy mầm. Theo một vòng lại một vòng mà khô héo, vung giống, lớn lên bây giờ linh dược viên bên trong linh dược đạt đến một cái cực kỳ kinh người số lượng. Rất làm cho Khương Hạo vui chính là, những thứ này linh dược không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều, còn có thật nhiều là bây giờ trong tu chân giới cũng đã diệt tuyệt linh dược. Nhìn lên trước mắt cái này một mảng lớn linh dược, Khương Hạo tính toán đợi đi dạo xong tông môn di chỉ, lại quay đầu tới muốn một cái phương pháp tiến hành tẩy ghép. Tiếp theo, Khương Hạo tại ý chỉ mà quên dưới sự dẫn đường đi một chút tông môn ẩn bí chi địa, tỉ như mật đạo, phòng tối các loại, những địa phương này thường thường đều cất giấu tông môn bí mật cùng bảo tàng. Ý chỉ mà quên bằng vào chính mình đối với tông môn hiểu rõ, trợ giúp Khương Hạo tìm được mấy cái bí mật như vậy chi địa, thu hoạch không thiếu chân quý bảo vật. Bởi vì ý chỉ mà quên nói cho hắn biết, lúc trước trong mật thất kia có một khối bị Khương Hạo thu xong không biết tên lệnh bài, đây chính là một kiện đại bảo bối. Tên là Hán Hải Ngự Thú làm cho là lúc trước tông môn khống chế linh thú trùng cực lệnh bài. Loại lệnh bài này cũng không phải thông qua khống chế linh thú hồn phách tới người chỉ huy bọn chúng, mà là thông qua linh thú huyết mạch. Tông môn trước đây đem chỗ nuôi dưỡng linh thú huyết mạch đều luyện hóa tiến vào khối này Hán Hải Ngự Thú làm cho bên trong. Bất luận là đã từng nuôi dưỡng qua linh thú, còn là linh thú chỗ sinh hạ hậu đại, đều sẽ phải chịu Hán Hải Ngự Thú làm cho huyết mạch áp chế mà nghe theo chấp làm cho người chỉ huy. Này mới khiến Khương Hạo dục dịch, vẫn nghĩ tiến vào nơi đây đi dò xét một phen. Nhưng mà nơi này vết nứt không gian quá đông đúc, hay là đem đả thông khu vực này nhiệm vụ giao cho bản tôn đi làm đi. Có hòn đá màu đen không gian phụ trợ, hiệu suất mới sẽ nhanh hơn. Di chỉ bên trong truyền tống điện bị triệt để mà hư hại, xem bộ dáng là bị trên chiến hạm linh nguyên pháo cho nổ nát. Bất quá nghe ý chỉ mà bên nói, còn có một cái phường thị cùng trong hầm mỏ có nhiều cái truyền tống trận có thể dùng. Bỏ ra mấy thiên thời gian, Khương Hạo tại ý chỉ mà bên dẫn đầu dưới, đem trước mắt địa phương có thể đi đều đi dạo toàn bộ, chỉ là hướng bắc dọc theo đi khu vực, bởi vì vết nứt không gian dày đặc, liền tạm thời không cách nào tiếp tục đi đến. Khương Hạo nhớ tới mảnh này bây giờ được xưng là liệt không nguyên khu vực, là một đầu hẹp dài hình cánh đồng. Hướng về bắc còn có mấy ngàn dặm còn chưa tìm đòi, cũng không biết nơi đó đã từng là địa phương nào. Ý chỉ mà bên hướng Khương Hạo giới thiệu, hướng về bắc khu vực đã từng là Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà nhập hải thông đạo. Đến cực bắc thời điểm, liền có thể đến vô biên vô tận Hán Hải. Cũng chính là Hán Hải Thánh Tông nơi phát nguyên. Hán trước đây nói tới phường thị cùng quặng mỏ ngay tại hướng về bắc một khu vực như vậy bên trong, hơn nữa hướng về bắc vùng này toàn bộ đều là trước đây Hán Hải Thánh Tông tu sĩ cấp cao động phủ cùng lãnh địa. Chính ý chỉ mà quên đã từng trải qua động phủ cùng lãnh địa liền ở chỗ này hướng về bắc tiên dư lý chỗ. Khương Hạo nghe xong ý chỉ mà quên giới thiệu, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết tất nhiên là trước đây tiến đánh Hán Hải Thánh Tông liên quân một đường đẩy, Hán Hải Thánh Tông tu sĩ vừa đánh vừa lui, chiến đấu kịch liệt một mực từ tông môn kéo dài Hán Hải bên cạnh, mới sẽ hình thành đầu này hẹp dài hình liệt không nguyên. Khương Hạo đứng ở nơi này phiến tràn đầy vết nứt không gian hư không phía trước, trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp. Hắn có thể đủ tưởng tượng đến, trước kia cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt. Công tử, ngươi tính ở chỗ này làm được gì đây? ta gặp được có thật nhiều khôi lỗi đang dọn dẹp phế tích. Úy Trì Mạc Quyên hỏi, thủ hạ của ta có một chút tu sĩ đang giúp ta làm việc, bây giờ cần vì bọn họ tìm một chỗ cứ điểm, bởi vậy ta vừa nghĩ đến nơi đây. Mặc dù nơi đây bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ta tin tưởng, hơi làm tu sửa thì sẽ là một chỗ rất tốt cứ điểm. Khương Hạo cười nói. Úy Trì Mạc Quyên nhìn xem Khương Hạo, khẽ gật đầu, biểu thị nguyện ý toàn lực ủng hộ Khương Hạo kế hoạch. Công tử, ngài tông phái tên gọi là gì nha? Úy Trì Mạc Quyên cung kính hỏi. Ha ha, tạm thời liền kêu Thiên Vũ đạo đi. Chương 514, Trung Kiến Di Chỉ. Chương 514, Trung Kiến Di Chỉ. Ứng, cái danh xưng này rất không tệ, giống như một cái tông môn, hoặc như là một thế lực. Úy Trì Mạc Quyên khen. Kỳ thực cái này Thiên Vũ đạo sớm nhất chỉ là một đầu dầm dạm bẫy dập trong gai thông đạo thôi, bởi vì Thiên Vũ là của ta danh tiếng, bởi vậy liền mượn dùng một chút mà thôi, không có quá cấp độ sâu ý nghĩa. Khương Hạo lắc đầu tự rêu nói. Công tử không thể tự coi nhẹ mình, lão hủ có quan nhân chi pháp, vọng khí chi thuật, thậm chí có thể lĩnh hội một chút thiên cơ. Quan công tử khí vận người tiên, nhưng bây giờ nhìn thấy công tử tướng mạo lại rất là kỳ quái, không biết phải chăng là làm giảng. Ngươi cứ nói đừng ngại. Khương Hạo thờ ơ khoát tay áo. Lão hủ gặp công tử tướng mạo hẳn là đã độn vào luân hồi người, nhưng lại thật giống như mượn thể hoàn hồn hoặc là mượn hồn luyện thể, tóm lại rất là kỳ quái, là ta bình sinh ít thấy. Úy Trì Mạc Quyên buốt buốt đồng thời sở không được sợi dâu nói. Khương Hạo nghe vậy, nhìn sâu một cái này Úy Trì Mạc Quyên, trong lòng thất kinh, cái này lao tiểu tử thật là lợi hại, thân phận của mình bị hắn đoán được là 89/10. Bây giờ hắn vẫn lấy vệ nhiên hình dạng xuất hiện, vệ nhiên đã vất lạc, điểm ấy Úy Trì Mạc Quyên là nói đúng. Ngoài ra, hắn hôm nay là một bộ dành thời gian cho việc khác, kỳ thực cũng cùng bản thể không sai biệt lắm. Hắn nói tới mượn thể hoàn hồn hoặc là mượn hồn luyện thể chính là hắn cùng bản tôn trước mặt trạng thái. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo thân hình hình dạng một hồi thay đổi, lộ ra hắn nguyên trạng. Úy Trì Mạc Quyên, đây mới là ta chân chính hình dạng. Ngươi nhìn lại một chút, kỳ thực Úy Trì Mạc Quyên sớm cũng cảm giác đó là Khương Hạo dịch dung huyền hóa phía sau dáng vẻ, chỉ là bộ dịch dung huyền hóa thuật pháp cực kỳ cao thâm, nếu không phải là hắn tinh thông quan nhân chi pháp, thật sự chính là không thể nhận ra cảm giác. Bây giờ nhìn về phía Khương Hạo chân thực khuôn mặt, hắn nghiêm túc xem xét phía dưới, không khỏi nhíu mày, khổ tư thật lâu, cũng nhìn không thấu, chỉ mơ hồ cảm giác trước mặt công tử, chẳng biết tại sao, vậy mà lại có hai đầu quỹ đạo vận mệnh, mà cuối cùng lại sẽ chung có một kết quả. Chẳng lẽ là mình trước mặt trạng thái quá suy yếu, mới không cách nào thấy rõ sao? Úy Trì Mạc Quyên cười khổ lắc đầu, công tử tướng mạo quá mức kỳ quái, lão hủ trước mắt trạng thái không tốt, căn bản nhìn sai. Chờ tu dưỡng một chút thời gian, có lẽ mới có thể nhìn ra một ít môn đạo. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết Úy Trì Mạc Quyên trước mặt trạng thái cũng không lớn tốt, nhưng giá trị của hắn xa không chỉ như thế. Hắn cần Úy Trì Mạc Quyên tri thức cùng kinh nghiệm, cũng cần hắn trung thành cùng ủng hộ. Úy Trì Mạc Quyên, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Thiên Vũ đạo đại trưởng lão, giúp ta quản lý đạo môn, dạy bảo đệ tử? Khương Hạo hỏi. Úy Trì Mạc Quyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới Khương Hạo sẽ dành cho hắn nặng như thế mặc cho, hắn lập tức biểu thị nguyện ý tiếp nhận. Đa tạ công tử tín nhiệm, lão hủ nhất định dốc hết toàn lực, không phụ công tử sở thác. Úy Trì Mạc Quyên trịnh trọng nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết, có Úy Trì Mạc Quyên gia nhập vào, hắn tự nghĩ ra cái này Thiên Vũ đạo sẽ bước vào quỹ đạo. Sau đó, Khương Hạo cùng Úy Trì Mạc Quyên bắt đầu kế hoạch như thế nào trùng kiến phiến khu vực này. Bọn hắn quyết định trước tiên từ chữa trị những cái kia bị hao tổn hơi nhẹ kiến trúc bắt đầu, tiếp đó từng bước mở rộng đến cả cái khu vực. Đồng thời, bọn hắn cũng cần thiết lập phòng ngự phương sách để phòng ngừa ngoại địch quấy nhiễu. Trong mấy ngày kế tiếp, Khương Hạo cùng Úy Trì Mạc Quyên bắt đầu trùng kiến công việc. Bọn hắn đầu tiên chữa trị một bộ phận kiến trúc, tiếp đó bắt đầu thanh lý phế tích, chỉnh lý thổ địa. Úy Trì Mạc Quyên bằng vào chính mình đối với tông môn hiểu rõ, vì Khương Hạo cung cấp hứa quý báo bao nhiêu đề nghị. Cái này là năm đó hắn tại Tây Lân thư viện thời điểm, hướng một vị tên là Viên Chân sư minh muốn ẩn hồn một bộ rễ, một mực tại linh thực trong không gian trồng trọt. Bồi dưỡng đến nay, linh thực trong không gian đã có rất nhiều mấy ngàn năm ẩn hồn một rồi. Loại này ẩn hồn một cùng dưỡng hồn một đồng dạng, cũng là ẩn dưỡng hồn phách hoặc là hồn linh thân thể rất tài liệu tốt. Úy Trì Mạc Quyên nhìn thấy lớn như vậy một khối ẩn hồn một, hơn nữa lại có 5000 năm, so trong mật thất khối kia dưỡng hồn một còn tốt hơn. Cái này đã có thể so với thiên tài địa bảo, đoán chừng có giá trị không nhỏ, hắn quát tay lia lịa không dám nhận lấy. Ngươi thu nhận đi, loại này ẩn hồn một bây giờ thích hợp ngươi nhất sử dụng, chuyện kế tiếp không cần ngươi tới lo lắng, ta và Khôi Lỗi phối hợp, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Tiếp khách các bên kia lầu các cũng không có hư hao, ngươi có thể mang theo ẩn hồn một cùng chiêu hồn viên đến bên kia thật tốt khôi phục một chút. Đợi ngươi trạng thái khôi phục, mới có thể tốt hơn giúp ta Khương Hạo đem ẩn hồn một kín đáo đưa cho hắn. Úy Trì Mạc Quyên trong lòng xúc động, không người nói tạ về sau, cũng không chậm trễ, liền dẫn ẩn hồn một cùng thiên hồn viên đi tới tiếp khách các trong lầu các, tìm một gian xương phòng khôi phục thực lực đi rồi. Tiếp xuống, liền từ Khương Hạo dẫn theo đám Khôi Lỗi triển khai xây lại công việc. Tại xây lại quá trình bên trong, Khương Hạo cũng không có quên những cái kia linh dược. Hắn lợi dụng mình linh thực không gian, đem những cái kia linh dược đại bộ phận đều di thực đi bảo, còn lại một phần nhỏ lưu cho tương lai tiến vào kim cương cùng thiết thủ bọn hắn sử dụng. Còn có cái kia lôi đỉnh vẫn thiết luyện chế thành toàn bộ mất thất, hắn tính toán đem hắn thu hồi, chờ tự có năng lực sau đó, phải thật tốt lợi dụng như thế một tảng lớn tài liệu, luyện chế một chút cường hãn linh bảo đi ra. Khương Hạo vòng quanh chôn sâu lòng đất cái này mật thất dạo qua một vòng, suy nghĩ phút chốc, hướng về phía mật thất bên cạnh tầng đất, thi triển mấy đạo thổ hệ thuật pháp lưu xa thuật. Mắt thấy tại không có trận pháp bảo hộ dưới tình huống, mật thất chung quanh tầng đất liền giống như lưu xa lần lượt trôi đi. Rất nhanh liền hiện ra toàn bộ mật thất hình dáng. Khương Hạo đem tay nhẹ nhàng đặt lên mật thất tường ngoài bên trên, thần thức khẽ động, liền đem toàn bộ mật thất thu vào mình bên trong tiểu thế giới. Cùng cái kia hai chiếc tàn phá cự hình chiến hạm đặt chung một chỗ. Theo thời gian rời đổi, Di chỉ phế tích trùng kiến công việc dần dần đẩy tới. Tại Khương Hạo cùng đám khôi lỗi cùng dưới sự cố gắng, mảnh phế tích này dần dần đổi thành mới sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới đã không giống trước đây như vậy lộn xộn cùng rách nát, mà là sạch sẽ lại thực dụng. Khương Hạo tinh lực chủ yếu đều đặt ở như thế nào thiết kế từ bên ngoài tiến vào nơi này trên lối đi. Hắn vốn là muốn ngoài liệt không nguyên bộ phận xây dựng một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến tiếp khách các truyền tống điện. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn không đồng ý, bởi vì hắn cân nhắc đến một khi bên ngoài truyền tống trận bị người phát hiện, vậy cái này chỗ bí địa cũng liền không an toàn nữa rồi. Hay là từ sơn môn chỗ cái truyền tống trận kia bắt đầu, hướng ra phía ngoài đã bị mình đã thông cái lối đi kia, tiến hành một phen cải tạo đi. Bởi vì cái thông đạo này đã quán thông, cũng bị Khương Hạo làm xong tiêu ký, chỉ phải nhớ kỹ cách đi, tức có thể an toàn ra vào. Bất quá dạng này còn chưa an toàn, đặc biệt là đối với tu sĩ cấp cao tới nói, thần thức đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bằng vào cường đại thần thức, chậm rãi tìm tòi tiến vào bên trong. Đến tột cùng nên như thế nào thiết kế một loại lối đi an toàn, mới có thể ngăn cản ngoại nhân tiến vào bên trong đâu? Chương 515, thiết kế lối đi an toàn. Chương 515, thiết kế lối đi an toàn. Khương Hạo đứng tại Nguyên Lai Sơn môn chỗ ở cái truyền tống trận kia bên ngoài, nhìn qua hướng phía ngoài kéo dài ra thông đạo, cao mày, trầm tư như thế nào thiết kế một cái vừa an toàn lại ẩn nút thông đạo. Cái lối đi này thiết kế nhất thiết phải đầy đủ xảo diệu, để phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập, đồng thời cũng muốn thuận tiện người mình an toàn xuất nhập. Bây giờ hắn đã đả thông nơi đây thông hướng ra bên ngoài thông đạo, phàm là người có lòng, cẩn thận dò xét vết nứt không gian tồn tại, cũng rất dễ dàng dọc theo cái thông đạo này tiến vào bên trong. Hắn trước đây chính là vì thuận tiện người một nhà ra vào, mới có thể tại mấu chốt vị trí lưu lại ký hiệu. Nhưng mà loại này ký hiệu thuận tiện người mình đồng thời, chẳng phải là cũng dễ dàng ngoại nhân sao? Khương Hạo đã từng nghĩ tới, đem tất cả ký hiệu toàn bộ xóa đi, để cho mình người ra vào đường đi nhớ kỹ tại ngực. Nhưng loại biện pháp này vẫn sẽ có hai cái tai hại. Thứ nhất, nếu như một khi có người bị người khác bắt, như vậy cái lối đi này đường đi cũng bởi vì vậy mà lộ ra ánh sáng. Thứ hai, cái thông đạo này vốn là rất hẹp, nếu như mình người hơi không cẩn thận, nhớ lộn đường đi, sẽ mệnh tang tại chỗ. Đến tột cùng làm sao có thể để cho mình người an toàn ra vào, lại có thể phòng ngừa ngoại nhân tiến vào đâu? Vấn đề này khó ở Khương Hạo. Lúc này, Khương Hạo đang ngồi tại trên một tảng đá chầm chậm lấy trên mặt đất cỏ dại cùng hoa dại sững sờ xuất thần. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nhớ tới Thiên Vũ Đạo khu vực nồng cốt phe phòng ngự pháp. Bởi vì Thiên Vũ Đạo bên kia có thiên nhiên cấm bay cấm chế, hắn có thể tại khu vực nồng cốt ngoại vi trồng trọt một vòng mộng u hoa cùng diệt thế đằng. Kỳ thực nơi này cũng là có thể như thế bố trí. Mặc dù nơi đây không có cấm bay cấm chế, nhưng ai cũng không dám ở chỗ này phi hành a. Toàn bộ không gian đều răng đầy vết nứt không gian, ở chỗ này ngự không phi hành, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngay tại Khương Hạo vì chính mình nghĩ ra phương pháp cảm thấy cao hứng, hơn nữa hưng phấn mà đứng lên chuẩn bị bắt đầu áp dụng cái phương án này lúc, hắn lại lần nữa ngồi về trên tảng đá. Phương pháp này kỳ thực cũng không phải tốt nhất phương án, bởi vì hắn là cần là người mình luyện chế mộng hú hoa cùng diệt thế đằng giải dược, hơn nữa cần phát cho đại gia, làm cho tất cả mọi người bên người mang theo. Nếu như một khi có người bị người khác bắt, những thứ này giải dược cũng tự nhiên sẽ rơi vào tay người khác, cuối cùng thông qua siêu hồn sau đó, vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi bị người xâm nhập kết cục. Siêu hồn. Đúng. Chỉ phải giải quyết bị siêu hồn vấn đề, liền tự nhiên có thể đủ cam đoan cái lối đi này an toàn. Hắn nhớ tới thượng cổ thần binh đạo tông hoạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận phương pháp luyện chế. Lập tức, một cái hoàn mỹ phương án liền hiện lên ở Khương Hạo trước mắt. Kỳ thực hắn chỉ cần cân nhắc tiến vào phương án, cách đi ra ngoài rất đơn giản, tại truyền tống điện vị trí bố trí một cái định hướng ngẫu nhiên truyền tống trận là đủ. Nói làm liền làm. Khương Hạo đầu tiên là đi tới tiếp khách các chính là cái kia truyền tống điện, đem một cái trong đó truyền tống trận tiến hành một chút cải biến, liền thuận lợi đã biến thành một cái định hướng ngẫu nhiên truyền tống trận. Cái gì là ngẫu nhiên truyền tống trận? Vì cái gì lại cần định hướng đâu? Kỳ thực ngẫu nhiên truyền tống trận công dụng rất nhiều, trên cơ bản rất nhiều bí cảnh cùng rèn luyện chi địa đều thiết trí có cái chủng này ngẫu nhiên truyền tống trận. Loại trận pháp này bình thường đều là đơn hướng truyền tống, cũng chính là chỉ tiêu mà không kiếm. Nhưng loại này truyền tống trận có cái khuyết điểm, chính là bị truyền tiễn đưa lúc đi ra, truyền tống phương hướng cùng khoảng cách cũng là ngẫu nhiên. Bởi vậy Khương Hạo nhất thiết phải thiết trí một cái định hướng ngẫu nhiên truyền tống trận, miễn cho an bài một đội tu sĩ ra ngoài thi hành nhiệm vụ, kết quả một nhóm người bị truyền tống đến liệt không nguyên phía đông, một nhóm người khác bị truyền tống đến liệt không nguyên về phía tây, ở giữa còn cách một đầu hẹp dài liệt không nguyên, lần này có thể gặp phiền toái. Một xuất phát, đội ngũ liền tản vì nghiệm chứng một chút chính mình bố trí truyền tống trận hiệu quả, Khương Hạo quả quyết đứng tại truyền tống trận phía trên, đem phương hướng thiết lập là tây nam phương hướng, cũng chính là hắn mở ra tiến vào liệt không nguyên cái lối đi kia phía lôi bảo. Tăng thêm linh thạch đồng thời khởi động trận pháp về sau, theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, Khương Hạo tan biến tại trên truyền tống trận. Một hồi hơi hơi mê mội sau đó, Khương Hạo thân ảnh xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Hắn thả ra thần thức hướng về bốn phía dò xét mà đi, rất nhanh hắn liền phát hiện đông bắc phương hướng hơn trăm dặm vị trí, liền là lúc trước hắn đạt tới liệt không nguyên biên giới. Hoàn mỹ. Thông qua lần khảo nghiệm này, Khương Hạo đã xác định trận pháp này sử dụng công năng không có vấn đề gì cả. Không hề chậm trễ chút nào, Khương Hạo lần nữa đi tới liệt không nguyên thông đạo đầu đường. Lập tức, Khương Hạo từ ngoài hướng vào trong, theo thứ tự bắt đầu bố trí huyễn trận, khốn trận cùng sát trận. Tương lai hắn sẽ đích thân luyện chế một nhóm Thiên Vũ Đạo đệ tử lệnh bài thân phận. Các đệ tử đều sẽ tại lệnh bài bên trong lưu lại mình thần thức ấn ký. Nếu như đệ tử vẫn lạc hoặc là bị người siêu hồn, khối này lệnh bài thân phận liền sẽ vỡ vụn, từ đó đã mất đi hiệu dụng. Chỉ cần không có bên người mang theo đệ tử lệnh bài thân phận, tại vừa tiến vào ngoại vi thời điểm, cũng sẽ bị kẹt ở đệ nhất trọng trong ảo trận. Thậm chí sẽ bị dẫn đạo đến dày đặc vết nứt không gian khu vực trong. Coi như đánh bại đánh bạ tiến vào đệ nhị trọng khốn trận, cũng sẽ bị vây khốn trong đó không cách nào thoát thân. Nếu kẻ xông vào tu vi cao sâu hoặc là một gã trận pháp tông sư, đem đệ nhị trọng trận pháp bài trừ sau đó, cũng sẽ rơi vào đệ tam trọng trong sát trận. Chỉ cần tại tam trọng trận pháp chỗ an bài hai tên phòng thủ đệ tử là đủ. Đối với cưỡng ép xông trận người trước tiên điều khiển trận pháp đối phó đồng thời dây dưa đối phương, sau đó phát ra dự cảnh tín hiệu là được, tự nhiên sẽ có tiếp viện đổi tới. Mà bên người mang theo lấy hữu hiệu lệnh bài thân phận người một nhà, tự nhiên là sẽ không nhận trận pháp ảnh hưởng, từ đó thuận lợi tiến vào bên trong. Hoàn thành thông đạo cửa vào trận pháp bố trí về sau, Khương Hạo lại tại lối đi lối vào thiết trí một chút nguy trang, khiến cho thông đạo nhìn giống như là một mảnh thông thường vách đá, sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý cảm thấy còn chưa đủ an toàn. Khương Hạo dọc theo lối đi cửa vào hướng vào phía trong đi đến. Đến mỗi một chỗ đặc biệt thu hẹp chỗ lối đi, hoặc là giống chỗ ngã ba chỗ, Khương Hạo đều sẽ bố trí một bộ huyễn trận, tự nhiên là loại kia mang theo lệnh bài thân phận không bị ảnh hưởng huyễn trận. Một đường đi tới, khi hắn đến sơn môn chỗ cái truyền tống trận kia lúc, tổng cộng bày ra 10 cái tất cả lớn nhỏ huyễn trận. Quay đầu nhìn lại, Khương Hạo trên mặt đã lộ ra một hồi cười xấu xa. Hắn rất chờ mong nếu có người dám can đảm xông vào nơi đây chờ đợi lấy bọn hắn đem là cái gì. Nhìn xem cái này đổ nát sơn môn, Khương Hạo thuận tay rời tới một khối núi đá to lớn đứng ở sơn môn chỗ, lấy ra long huyết tử kim tương đầu, tại trên núi đá lưu lại ba chữ to một một thiên vũ đạo. Tại Khương Hạo thiết kế tỉ mỉ dưới, thông đạo biến vừa bí mật lại an toàn, cho dù là tu sĩ cấp cao cũng rất khó phát giác đồng thời đột nhập nơi đây. Cái này vì thiên vũ đạo cung cấp một cái an toàn che chắn, cũng vì hắn kế hoạch tương lai đặt xuống cơ sở vững chắc. Khương Hạo đứng tại sơn môn chỗ nhìn xuống dưới, hài lòng mà nhìn mình cái tác. Cái lối đi này trở thành thiên vũ đạo trước mắt duy nhất một cái thông đạo. Tại thời điểm mấu chốt, cũng là bọn hắn chống đỡ ngoại địch một cái thủ đoạn trọng yếu. Chương 516, tiếp dẫn đám người tiến vào thiên vũ đạo. Chương 516, tiếp dẫn đám người tiến vào thiên vũ đạo là thời điểm cho kim cương cùng thiết thủ bọn hắn đưa tin, để bọn hắn bây giờ liền mang theo tất cả mọi người tới. Khương Hạo lấy ra đưa tin ngọc phù, đem vị trí cụ thể báo cho hai người về sau, liền tới đến lối vào trên một ngọn núi. Tiến nhập bên trong tiểu thế giới linh thực trong không gian bắt đầu luyện chế chuyên thuộc về thiên vũ đạo lệnh bài. Vài ngày sau, xếp bằng ở đỉnh núi Khương Hạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn trong thần thức biểu hiện tại ở bên ngoài hơn 300 dặm, ước chừng trăm tên tu sĩ hướng về nơi đây ngự kiếm mà đến, chính là kim cương cùng thiết thủ bọn hắn. Chờ đám người tiếp cận liền phát hiện xếp bằng ở trên đỉnh núi Khương Hạo, chỉ là Khương Hạo trước mặt hình dạng là bọn hắn chưa từng thấy qua. Bất quá hai người bọn họ thể nội có thể cảm ứng được thuộc về công tử khí tức. Kỳ thực bọn hắn sớm đã thành thói quen bọn hắn vị công tử này thường xuyên biến hóa dáng ngoài hành vi, cũng không để bụng. Kim cương cùng thiết thủ mang theo mọi người đi tới trên đỉnh núi, cùng nhau sau khi đứng vững, hướng về Khương Hạo hành lễ nói, chúng ta ra mắt công tử. Ừm, trạng thái các ngươi rất tốt, xem ra gần đây tại phương diện tu luyện cũng không có buông lỏng. Lần này để các ngươi tới, là muốn mang các ngươi đi một chỗ thuộc tại chính chúng ta lãnh địa. Khương Hạo chỉ vào Liệt Không Nguyên phương hướng nói. Liệt Không Nguyên, đem ở đây xem như lãnh địa của chúng ta. Kim Cương gãi đầu một cái, nghi hoặc lẩm bẩm. Chính là, ta đã tìm được tiến vào Liệt Không Nguyên lối đi bí mật, sau đó liền mang các ngươi đi vào. Khương Hạo cười nói, khi biết được lại có thông đạo có thể tiến vào Liệt Không Nguyên, tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao từ xưa đến nay đều tương truyền nói cái này Liệt Không Nguyên là có tiến không ra, làm sao còn có thể có tiến vào thông đạo. Nhưng từ đối với Khương Hạo tuyệt đối tín nhiệm, Kim Cương cùng thiết thủ mấy người cũng đều hiện ra vẻ rất là háo hức. Sau đó, Khương Hạo lấy ra một đống lớn đã luyện chế xong lệnh bài thân phận giao cho Kim Cương cùng thiết thủ hai người, để bọn hắn cho mọi người phân phát xuống. Hơn nữa để bọn hắn đem tinh huyết cùng thần niệm bám vào tại lệnh bài trung gian cái kia lô khảm chỗ. Đám người tiếp nhận lệnh bài, nhao nhao quan sát tỉ mỉ. Trong tay tấm lệnh bài này là dùng một loại chân quý mặc ngọc chế tạo lệnh bài chính diện khắc họa lấy thiên vũ đạo ba cái cứng cấp có lực chữ. Phía sau chính giữa có một nho nhỏ hình tròn lỗ khảm, tại lõm bên cạnh khắc họa lấy phức tạp phù văn. Khương Hạo hướng đám người giới thiệu nói, trong tay các ngươi là một khối đặc chế lệnh bài, cầm trong tay tấm lệnh bài này người, liền là chúng ta thiên vũ đạo người rồi. Đem tinh huyết cùng thần niệm bám vào trên lệnh bài, liền có thể an toàn thông qua Liệt Không Nguyên thông đạo, thẳng tới thiên vũ đạo bên trong. Khương Hạo chỉ vào lệnh bài sau lưng đạo kia đưa tin phù văn tiếp tục nói ra, hơn nữa trong tay các ngươi lệnh bài có thể làm thành đưa tin ngọc phù sử dụng. Loại này đưa tin ngọc phù giữ bí mật tính chất cực cao, nó đồng thời không thông qua bất kỳ một cái nào truyền tống trận tiến hành trung chuyển, mà là trực tiếp tại lệnh bài ở giữa trung chuyển. Đơn khối ngọc bài ở giữa đưa tin khoảng cách có thể cao tới ngàn dặm, nếu như giữa hai bên khoảng cách vượt qua ngàn dặm, phàm là hai tấm lệnh bài ở giữa có bất kỳ một khối nào lệnh bài tồn tại, liền có thể thông qua nội bộ trung chuyển thực hiện vượt qua ngàn dặm đưa tin công năng, hơn nữa còn có thể quân phát. Loại này nhanh nhẹn đưa tin phù văn là Khương Hạo vài ngày trước mới từ Hán Hải Thánh Tông lấy được trong điện tịch tra duyệt đến, chính là trong mật thất kia tiên ngọc trên giá hàng điện tịch ghi chép có cái chủng này đưa tin phù văn. Có loại này đưa tin phương thức, liền rốt cuộc không cần bị quản chế tại trước mắt thông tin bất tiện vấn đề. Đây chính là đám người chưa bao giờ nghe đưa tin phương thức, vẻn vẹn chỉ như vậy một cái công năng, liền có thể thể hiện ra tấm lệnh bài này giá trị chỗ. Đại gia vớt ve lệnh bài trong tay, nhao nhao lộ ra yêu thích không buông tay. Đám người nghe vậy không khỏi hãi nhiên, nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí đi theo người phía trước lần lượt tiến vào trong thông đạo. Không bao lâu, tất cả mọi người lần lượt đi tới sơn môn chỗ, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, chỉ có bản tử Vân Vô Ưu cánh tay trái bị vết nứt không gian quẹt làm bị thương một cái đạo nhàn nhạt miệng máu. Bởi vì hắn quá béo rồi, cả người liền giống như một cái hình bông, đem thông đạo chen lấn đầy ắp. Bất quá chính là bởi vì một cái như vậy nho nhỏ nhặt đệm, nhường đám người nhận thức được cái lối đi này nguy hiểm. Dọc theo đường đi, bọn hắn tự nhiên cũng có nhìn thấy rất nhiều đầu một nơi thân một mẹo bạch cốt tán loạn trên mặt đất, đây đều là bài học xương máu. Khương Hạo chỉ vào sơn môn chỗ khối kia khắc lấy thiên vũ đạo ba chữ cự thạch nói ra, về sau chính là nơi này chúng ta Thiên Vũ đạo lãnh địa, hy vọng đại gia có thể đem ở đây xem như nhà của mình, đi rồi bảo, đi thủ hộ đám người đứng ở trước sân môn, nhìn qua Thiên Vũ đạo ba chữ to, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Bọn hắn những tán tu này, cũng cuối cùng có nhà. Đây là bọn hắn mơ ước điểm xuất phát, là bọn hắn đối với tương lai ước mơ. Sau đó, đám người đi tới núi cửa bên cạnh trước truyền tống trận, tại Khương Hạo an bài xuống, từng nhóm đi tới bây giờ thuộc về Thiên Vũ đạo khu vực trung tâm, truyền tống điện. Ở đây, Khương Hạo lại cùng đám người giới thiệu một chút cách đi ra ngoài. Hắn chỉ vào bên cạnh cái kia truyền tống trận, nói cho bọn hắn đây là định hướng ngẫu nhiên truyền tống trận, đồng thời thoáng biểu diễn một lần sử dụng trình tự. Nhìn thấy cách đi ra ngoài vẫn tương đối đơn giản, bàn tử Vân Vô Ưu không khỏi nhẹ nhàng thở ra truyền tống điện về sau. Khương Hạo lại dẫn mọi người tại tu sửa tốt trong khu vực này dạo qua một vòng, nơi xa vẫn còn có thể nhìn thấy có thật nhiều khôi lôi đang bận rộn thân ảnh. Đám người cảm thán nơi đây nhưng so sánh trước đây cái kia cửa hàng hậu viện mạnh hơn nhiều thời điểm, đã dẫn phát đám người tự giễu một dạng cười vang. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, người đến chính là Úy Chỉ Mạc Uyên, hắn bị mọi người tiếng cười sợ kinh tỉnh. Từ trong luẩn hồn một bay ra, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Úy Chỉ Mạc Uyên tại luẩn hồn một cùng thiên hồn phiên dưới sự giúp đỡ, hồn thể tình trạng đã rất là cải thiện, so với phía trước ngưng thật rất nhiều. Hắn đầu tiên là từ trong thiên hồn phiên thôn vệ một chút tụ khí kỳ âm hồn, tiếp đó lại bắt đầu thôn vệ trúc cơ kỳ âm hồn, khi hắn thôn vệ mấy cái kim đan kỳ tinh hồn về sau, trạng thái bản thân liền đã khôi phục hơn phân nửa. Đám người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường hãn khí tức từ trên trời giáng xuống, trong lòng đều hãi nhiên, cái này rõ ràng chính là nguyên anh kỳ cường giả khí tức. Lập tức nhao nhao đề phòng, nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất lão giả này. Nhưng không ngờ lão giả này nhìn thấy Khương Hạo thời điểm, vội vàng đi lên trước hướng về phía Khương Hạo không người thi lễ nói, lão hủ ra mắt công tử. Đám người gặp một màn này, trong lòng rung mạnh. Mọi người đều biết mình bị công tử này thật không đơn giản, lại bạn bạn không nghĩ tới sẽ có một cái nguyên anh kỳ lão quái sẽ đối với hắn cung kính như thế. Tới, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này nguyên anh kỳ đại viên mãn Úy Chỉ Mạc Uyên tiền bối, chính là Thiên Vũ đạo thái thượng trưởng lão. Tương lai sẽ từ Úy Chỉ trưởng lão tại chuyện công các tự mình dạy bảo đại gia. Đồng thời, Kim Cương cùng Thiết Thủ, hai người các ngươi phải thật tốt phối hợp Úy Chỉ trưởng lão quản lý tốt Thiên Vũ đạo sự vụ ngày thường. Khương Hạo mở miệng giới thiệu nói. Chương 517, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão. Chương 517, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cái gì? Chúng ta không có nghe lầm chứ, nguyên anh kỳ đại viên mãn. Cái này toàn bộ hàng thiên đại lục mới mấy cái nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ a. Mọi người tại đây bán chừng trước đây cũng chưa từng thấy nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ đi. Tương lai lại còn có thể may mắn nhận được vị này nguyên anh kỳ đại viên mãn trưởng lão tự mình chỉ đạo, đây không phải đang nằm mơ chứ. Úy Chỉ Mạc Uyên xuất hiện, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy một loại trước nay chưa có rung động. Bọn hắn nhìn xem vị này nguyên anh kỳ đại viên mãn cường giả, trong lòng tràn đầy kính ý cùng e ngại. Đồng thời, bọn hắn cũng đối Khương Hạo thân phận cùng thực lực có nhận thức sâu hơn, đối với Thiên Vũ đạo tương lai tràn đầy chờ mong. Một thời gian, tất cả mọi người tại chỗ đầu đều ông, đứng chết chân tại chỗ đều còn chưa kịp phản ứng. Còn tốt tại Kim Cương cùng Thiết Thủ dẫn đầu dưới, đám người cùng nhau tiến lên cho Úy Chỉ Mạc Uyên cung kính hành lễ. Úy Chỉ trưởng lão, những thứ này chính là chúng ta Thiên Vũ đạo ban đầu thành viên, sau này sẽ là Thiên Vũ đạo lực lượng trung kiên rồi, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Khương Hạo mỉm cười hướng Úy Chỉ Mạc Uyên giới thiệu nói. Úy Chỉ Mạc Uyên hướng về phía Khương Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vẻ dò xét. Hắn phát giác tại chỗ đại đa số người, tư chất đều rất bình thường. Nếu như những người này cần muốn trở thành Thiên Vũ đạo lực lượng trung kiên, bọn họ tố chất cùng tiềm lực đem trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Vũ đạo phát triển. Xem ra sau này cần hung hăng luyện bọn hắn a. Chư vị, ta là Úy Chỉ Mạc Uyên, từ nay về sau, ta đem cùng các ngươi cùng nhau thủ hộ Thiên Vũ đạo. Giọng Úy Chỉ Mạc Uyên bên trong mang theo một loại tu sĩ cấp cao uy nghiêm, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một tia sự hòa hợp. Đám người nhao nhao hướng Úy Chỉ Mạc Uyên hành lễ, biểu thị kính ý trong lòng bọn họ đều hiểu. Có dạng này một vị cường giả chỉ đạo bọn hắn, đây là cỡ nào vinh hạnh một việc, tin tưởng có vị này đại trưởng lão tọa chấn, Thiên Vũ đạo thực lực sẽ càng ngày càng tăng. Sau đó Khương Hạo cùng Úy Chỉ Mạc Uyên dẫn dắt mọi người đi tới đã tu sửa tốt khu cư trú, Kim Đan kỳ tu sĩ ở tại sườn núi trong động phủ, trúc cơ kỳ tu sĩ ở dưới chân núi trong động phủ, tương lai nếu như còn có tụ khí kỳ tu sĩ, nhưng là ở tại ở gần chân núi những cái kia trong sân. Nơi này hoàn cảnh sống thế nhưng là so trước đây tốt hơn nhiều, trong lòng mọi người khỏi phải nói cao hứng biết bao. Đỉnh núi là Úy Chỉ Mạc Uyên động phủ, Khương Hạo làm xong chuyện bên này, còn muốn trở về trụ sở bí mật, bởi vậy hắn tạm thời liền không ở tại bên này. Chờ tất cả mọi người an bài tốt chỗ ở về sau, Khương Hạo lần nữa đem tất cả mọi người triệu tập tới. Hắn nói cho đại gia, bây giờ thành lập Thiên Vũ đạo, liền không thể giống như nguyên lai như thế tùy tâm sở dục rồi, hết thảy đều nhất thiết phải tuân theo quy củ. Úy Chỉ Mạc Uyên thái thượng trưởng lão sẽ cho đại gia định quy củ, kỳ thực cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là nói cho đại gia cái nào một số chuyện không thể làm sẽ có hậu quả gì không. Tương lai Kim Cương cùng Thiết Thủ phân biệt gánh nhiệm Thiên Vũ đạo tả hữu hộ pháp, tới hiệp trợ thái thượng trưởng lão quản lý Thiên Vũ đạo chuyện vụ. Kim Cương vì tả hộ pháp, chủ nội bộ phận sự vụ, phụ trách tổ kiến tông môn nhiệm vụ đường cùng hình đường, mặt khác còn gánh chịu trong tông môn tài nguyên thu thập cùng an toàn tuần tra mấy người nhiệm vụ. Thiết Thủ vì hữu hộ pháp, chủ ngoại bộ sự vụ, phụ trách tổ kiến tông môn tình báo đường cùng chiến đường, mặt khác còn gánh chịu tông môn bên ngoài nhiệm vụ cùng với phối hợp tông môn tất cả thương nghiệp hợp tác hoạt động. Khương Hạo biểu thị, từ nay về sau trong tông môn mỗi người mỗi tháng đều sẽ nhận lấy đến số ít linh thạch phụ trợ tu luyện. Muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải đến nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ, vì chính mình tích lũy điểm cống hiến tông môn, dùng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cái hứa hẹn này quả thực là muốn đem tại chỗ tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều kích động hỏng, nhao nhao dồn hết sức lực, tính toán đợi nhiệm vụ đường ngay từ đầu phân phát nhiệm vụ, liền đi xếp hàng. Toàn bộ hàng thiên đại lục tốt nhất tông môn, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia đại tông môn nguyên anh lão tổ thân truyền đệ tử mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này đi. Cho dù là tông môn hạch tâm đệ tử đều không thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cuối cùng, Khương Hạo cảnh cáo đám người, tạm thời chỉ tài năng ở bên trong khu vực an toàn hoạt động, đừng đi ra khu vực an toàn, nếu không thì sẽ bị vết nứt không gian gây thương tích, thậm chí là trực tiếp vỡ lạc. Trước đây có bản tử vân vô ưu vết xe đổ, đám người cũng là biết đạo vết nứt không gian lợi hại, thế là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thôi việc đám người về sau, Khương Hạo lưu lại ý chỉ Mạc Uyên, Kim Cương cùng Thiết Thủ ba người. Mấy người đi theo Khương Hạo đi tới tiếp khách các một cái trong phòng nghị sự. Khương Hạo đầu tiên nói cho Kim Cương cùng Thiết Thủ hai người, Thái thượng trưởng lão có phong phú tông môn sự vụ kinh nghiệm quản lý, đón lấy đến đem sẽ từ hắn tới phát thảo tông quy cùng liên quan quy tắc chi tiết, ngón tay nhập lại đạo hai người áp dụng. Hai người cần phải thật tốt phối hợp Thái thượng trưởng lão an bài. Sau đó liền bắt đầu hướng mấy người giới thiệu hắn kế hoạch tiếp theo. Liền thấy Khương Hạo lấy ra một cái túi càn khôn giao cho Kim Cương, trong này có 100 triệu linh thạch cùng các loại tài nguyên tu luyện, xem như tiền kỳ tông môn tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi điều phối. Cũng không thể mở nhiệm vụ đường, lại không có thích hợp tài nguyên cung cấp cho các đệ tử hối bái đi. 100 triệu linh thạch. Kim Cương sợ hết hồn, hắn đời này chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thạch, bây giờ liền bày ở trước mặt hắn. Kỳ thực hắn còn không có đem thần thức dò vào trong túi càn khôn xem xét, những thứ khác những tài nguyên kia, giá trị vượt xa cái này 100 triệu linh thạch. Khương Hạo nhìn thấy Kim Cương bộ dáng giật mình, mỉm cười tiếp tục nói ra, tương lai mỗi tháng cho tụ khí kỳ đệ tử cấp 500 linh thạch, trúc cơ kỳ đệ tử 1000 linh thạch, kim đan kỳ đệ tử 5000 linh thạch, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lao theo cần lãnh, không hạn ngạch độ đón lấy tới Khương Hạo lại cho Kim Cương an bài mấy cái nhiệm vụ. Hắn yêu cầu nhiệm vụ đường khai trương về sau, tuyên bố mấy cái nhiệm vụ chủ yếu. Thứ nhất, tất cả đệ tử chiêu mộ thành viên mới tiến vào tông môn dựa theo tu vi cảnh giới khác biệt cho bất đồng điểm công hiến. Nhưng tất cả tân tiến người đều phải tại cửa hàng bên kia cứ điểm khảo sát một đoạn thời gian, thông qua khảo sát sau đó mới có thể cấp đệ tử lệnh bài. Lần đầu tiến vào Thiên Vũ đạo đệ tử đều phải ở tòa này vấn tâm các bên trong điều tra rõ bối cảnh. Bắt đầu từ ngày mai, trừ bọn ngươi ra mấy người, tất cả mọi người nhất thiết phải qua một lần. Vấn tâm các phương pháp sử dụng, Thái thượng trưởng lão sẽ dạy các ngươi. Thứ hai, tổ chức tất cả mọi người tham dự trong tông môn thanh lý cùng tu sửa công việc, cũng có thể đạt được cống hiến tương ứng điểm. Thứ ba, thu thập các loại tinh hồn hoặc âm linh khí có thể thu được cống hiến tương ứng điểm. Những vật này thu đến sau đó toàn bộ giao cho Thái thượng trưởng lão xử trí. Thứ tư, tông môn các nơi đều cần phòng thủ cùng tuần tra người, có thể an bài chuyên gia, cũng có thể thông qua nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Nên nói ra nhiệm vụ thứ ba về sau, Khương Hạo có thể cảm giác được ý chỉ Mạc Uyên hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích. Kim Cương nghe xong Khương Hạo lời nói, có chút muốn nói lại thôi động tác. Khương Hạo phát giác, liền hỏi hắn có nghi vấn gì. Chương 518, phân phối nhiệm vụ chương 518, phân phối nhiệm vụ công tử, ngài nói nhiều như vậy, như thế nào cũng là hoa linh thạch chuyện. Cứ thế mãi, linh thạch nhiều hơn nữa cũng sẽ dùng hết. Kim Cương có chút dầu dị nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ha ha, xem ra tuyển ngươi chủ nội là chọn đúng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Thiên Vũ đạo trên địa bàn có hai loại kiếm lợi linh thạch phương pháp. Nơi này không gian tinh thạch rất phong phú, có thể tuyên bố nhiệm vụ nhường các đệ tử đi thu thập ngoài ra. Nghe Thái thượng trưởng lão nói qua, nơi đây hướng về bắc mấy ngàn dặm chỗ, có một bí ẩn linh thạch khoáng mạch, đến lúc đó có thể an bài người đi đào quáng. Vậy thì tốt quá, ta lập tức liền an bài nhân thủ đi thu thập tinh thạch cùng đào quáng. Kim Cương hưng phấn nói. Không đổi, hai địa phương này bây giờ tạm thời đều gây khó dễ, ta cần trước tiên tìm một cái giúp đỡ tới. Khương Hạo cười nói. Kim Cương nghe vậy giống như xương đã đích ra tử như thế hiệu xỉu, bất quá hắn giống như lại nghĩ tới một việc, mở miệng hỏi, công tử, nếu như trong vấn tâm các phát giác người khả nghi nên xử lý như thế nào? Mỗi người cũng có bí mật của mình, chỉ phải hỏi rõ ràng không phải thế lực khác người, mà là muốn thực tình gia nhập vào Thiên Vũ đạo, đều có thể lưu lại. Thằng nếu không, ngươi có thể tự động xử trí, đem đến còn cần rất nhiều đảo quán người không phải sao? Khương Hạo chỉ điểm. Kim Cương bừng tỉnh đại ngộ. Mà giờ khắc này ngồi ở một bên thật lâu Thiết Thủ lấy vội hỏi, công tử, ta nên làm những gì đâu? Khương Hạo chuyển hướng Thiết Thủ, mỉm cười, Thiết Thủ xem như lưu hộ pháp, phụ trách là ngoại bộ sự vụ, trách nhiệm đồng dạng trọng đại. Tiếp theo, Khương Hạo đồng dạng giao cho Thiết Thủ một cái túi càn khôn, trong này cũng có 100 triệu linh thạch, còn có ta trước đây nghiên cứu luyện khí lúc luyện chế các loại pháp bảo cùng pháp khí, cùng với một chút phụ lục cùng trận bàn, trận kỳ. Đặc biệt là trong đó còn có hai túi, phân biệt dùng ngọc ú hoa cùng diệt thế đằng luyện chế độc phấn cùng độc châm, cùng giải dược tương ứng. Cái này trong túi càn khôn cũng là một chút công phạt lợi khí, trong đó có một khối ngọc giản, ghi lại các loại pháp bảo phương pháp sử dụng, mong rằng ngươi có thể đủ giỏi dùng. Thiết Thủ đem thần thức dò vào trong đó, lại còn thấy được hai chiếc cỡ nhỏ chiến hạm. Hô hấp của hắn trong nháy mắt dồn dập lên. Thiết Thủ, trách nhiệm của ngươi cũng rất trọng đại. Đầu tiên, ngươi cần tổ kiến tình báo đường, thu thập thế lực chung quanh động thái, đặc biệt là ma đạo thế lực động tĩnh, đây đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Đón lấy tới ngươi muốn cùng Tống trưởng quỹ phối hợp, tại ma đạo trong phạm vi thế lực mở nhiều nhà chi nhánh, mỗi một nhà chi nhánh chính là một cái mạng lưới tình báo. Thứ yếu, ngươi cần phải chịu trách nhiệm chiến đường tổ kiến cùng huấn luyện, chọn lựa chiến lực cường hãn hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng, đặc biệt là muốn thông thạo sử dụng hợp kích chi thuật, từng bước để thằng chúng ta Thiên Vũ đạo sức chiến đấu. Khương Hạo nghiêm túc nói. Thiết Thủ nhẹ gật đầu, hắn biết những nhiệm vụ này tầm quan trọng, cũng rõ ràng chính mình trọng trách trên vai. Ngoài ra, ngươi còn cần phụ trách tông môn một chút bên ngoài nhiệm vụ, bao quát giống trước đây như thế xuyên qua hai quân chiến tuyến nhiệm vụ. Đem đến còn phải cùng thế lực khác tiến hành thương lượng cùng hợp tác, tại có lúc cần thiết, còn cần tổ chức chiến đường diệt trừ chúng ta thế lực đối địch. Khương Hạo tiếp tục nói. Thiết thủ nghe đã cảm thấy hưng phấn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn liền thích làm dạng này sống. Không tin phục thì làm, khoái ý ân cứu. Hắn biểu thị chính mình sẽ mau chóng hành động, bắt đầu tổ kiến tình báo đường cùng chiến đường, đồng thời bắt đầu xử lý ngoại bộ sự vụ. Khương Hạo đối với thiết thủ thái độ cùng phản ứng cảm thấy hài lòng, hắn biết thiết thủ là một cái hành động phái, một khi quyết định liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thiết thủ nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị hắn sẽ cẩn thận làm việc, tuyển bạt nhân viên lúc nhất định sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải. Còn nữa, những thứ này pháp bảo cùng pháp khí, ngươi có thể căn cứ vào tình huống thực tế phân phối cho chiến đường thành viên, nhưng nhất thiết phải bảo đảm bọn hắn có thể chính xác sử dụng. Khương Hạo chỉ vào trong túi càn khôn vật phẩm nói. Thiết thủ lần nữa gật đầu, hắn hiểu được những thứ này trọng yếu của pháp bảo tính chất, cũng sẽ bảo đảm bọn chúng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Đến nỗi trong này trận bản cùng trận kỳ, nếu như ngươi không hiểu được sử dụng có thể thỉnh giáo ý chỉ trưởng lão, hắn sẽ chỉ đạo ngươi như thế nào bố trí cùng sử dụng. Khương Hạo tiếp tục dặn dò. Cuối cùng, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, chúng ta Thiên Vũ đạo tôn chỉ là truy cầu đại đạo, bảo hộ đệ tử của chúng ta cùng lãnh địa. Không cần thiết vì một chút lợi ích, cùng thế lực khác phát sinh không cần thiết tranh đấu. Bất luận cái gì vi phạm cái này, một tông chỉ hành vi đều phải chịu đến trừng phạt. Giọng Khương Hạo biến nghiêm túc lên. Thiết thủ đứng dậy, trịnh trọng hướng Khương Hạo thi lễ một cái, công tử yên tâm, thiết thủ định không phụ ủy thác, thể sống chết bảo vệ Thiên Vũ đạo. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với thiết thủ có lòng tin. Hắn mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng làm việc quả quyết, là một cái đáng tin cậy người. Cuối cùng, Khương Hạo đem một cái túi càn khôn giao cho Úy Chỉ Mạc Uyên, "Úy Chỉ trưởng lão, trong này là một chút ta chỗ phòng chế đỉnh giai công pháp và thuật pháp ngọc giản, đợi ta đem tàng kinh các một lần nữa sau khi sửa, ngươi liền đem những công pháp này ngọc giản thả trong tàng kinh các. Mỗi vị Thiên Vũ đạo đệ tử cũng có thể căn cứ tự thân linh căn lựa chọn một loại công pháp tới tu luyện, tương lai còn có thể bằng vào điểm cống hiến tông môn tới tra duyệt. Cái này tàng kinh các cùng chuyện công các liền giao cho ngươi." Úy Chỉ Mạc Uyên tiếp nhận túi càn khôn, thần thức nhất đạo, hắn phát giác trong này rất nhiều công pháp cũng không phải Hán Hải Thánh Tông công pháp, nhưng cái kia công pháp mới cũng là hắn chưa từng thấy qua. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, cái này vạn năm ở giữa hắn cũng đã đem Hán Hải Thánh Tông công pháp đọc phải thuộc lầu rồi, đã không có một tia ý mới. Bây giờ có nhiều như vậy công mới pháp, nhường hắn có muốn phải thật tốt phẩm đọc một phen xúc động. "Công tử yên tâm, lão hủ chắc chắn thích đáng quản lý tàng kinh các cùng chuyện công các, đem những công pháp này cùng thuật pháp truyền thụ cho tông môn đệ tử." Úy Chỉ Mạc Uyên trịnh trọng nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết lấy Úy Chỉ Mạc Uyên kinh nghiệm cùng kiến thức, đủ để có thể gánh vác cái này nhiệm vụ. Hắn tiếp tục nói ra, "Úy Chỉ trưởng lão, ngươi còn cần chỉ đạo Kim Cương cùng thiết thủ, để bọn hắn học sẽ tốt hơn mà quản lý tông môn sự vụ. Bọn hắn mặc dù có năng lực, nhưng ở tông môn quản lý phương diện vẫn là tân thủ, cần chỉ bảo của ngươi cùng trợ giúp." Úy Chỉ Mạc Uyên gật đầu đáp ứng, hắn minh bạch trách nhiệm của mình trọng đại, không chỉ có muốn vì tông môn các đệ tử truyền thụ công pháp, còn muốn trợ giúp Kim Cương cùng thiết thủ trưởng thành. Sau đó, Khương Hạo lại cùng ba người thảo luận một chút cụ thể chi tiết cùng tương lai phát triển quy hoạch. Hắn nhấn mạnh tông môn đoàn kết cùng đệ tử bồi dưỡng, hy vọng Thiên Vũ đạo có thể khi bọn hắn quản lý dưới, dần dần trưởng thành lên thành một cố cường đại thế lực. Hội nghị sau khi kết thúc, Khương Hạo nhường Kim Cương cùng thiết thủ riêng phần mình đi làm việc nhiệm vụ của mình. Hắn nhưng là lưu lại Úy Chỉ Mạc Uyên, tiện tay bố trí một cái ngăn cách trận pháp, tiếp đó hướng hắn hỏi thăm trước đây phải chăng có cảm giác phương thế giới này sau lưng là từ khác một cường giả khống chế. Chương 519, cách chân tướng càng ngày càng gần. Chương 519, cách chân tướng càng ngày càng gần. Úy Chỉ Mạc Uyên nghe vậy kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt vị công tử này chỉ là một gã kim đan kỳ tu sĩ, vậy mà có thể biết như thế bí mật sự tình. Úy Chỉ Mạc Uyên trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn trầm tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói, "Công tử, lão hủ tại Hán Hải Thánh Tông thời điểm cũng từng nghe tới một chút liên quan tới phương thế giới này bí mật phía sau. Thế nhưng chút hóa thần kỳ tu sĩ đối với cái này cũng là hủy mạc như thâm, phản phất lo lắng sẽ rước họa vào thân. Nghe nói có một chút truyền thuyết xa xưa cùng trong điện tịch ẩn ẩn có nâng lên, chúng ta nhà thế giới có thể là từ một vị vô thượng cường giả sáng tạo, vị cường giả này được xưng là sáng thế giả." Khương Hạo nhẹ gật đầu, biểu thị mình cũng từng trải qua một ít chuyện, đồng thời đối với sự tình trong đó có hiểu biết, nhưng hắn càng muốn biết Úy Chỉ Mạc Uyên phải chăng từng có tự mình cảm thụ hoặc một ít phát giác. Úy Chỉ Mạc Uyên tiếp tục nói ra, "Lão hủ trước đó khi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đã từng thử qua cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tính toán đụng chạm đến tầng kia cảnh giới thần bí. Tại trong quá trình ấy, ta tựa hồ cảm nhận được một cỗ ý chí vô cùng cường đại, cỗ ý chí này phảng phất đang thao túng toàn bộ thế giới vận hành. Nhưng mà loại cảm giác này vô cùng mơ hồ, ta cũng không xác định có phải là cái gọi là sáng thế giả. Úy Chỉ trưởng lão, ngươi là có hay không có thể nói đến kỹ lưỡng hơn một chút đâu?" Khương Hạo muốn biết cụ thể hơn chi tiết. "Loại cảm giác này ta cũng từng nghe một vị hóa thần kỳ sư thúc nói qua, chủ yếu nhất thể hiện tại ba cái phương diện. Đầu tiên là cảm ngộ thiên địa pháp tắc thời điểm, rõ ràng đã chạm tới, lại có một loại lực lượng thần bí đem cảm ngộ cho gián đoạn. Thứ yếu, tất cả hóa thần kỳ tu sĩ muốn tìm cái kia một tia phi thăng khí tức, lại vô luận như thế nào đều không cảm ứng được, liền xem như cuối cùng cả đời tu luyện đến hóa thần kỳ đại viên mãn, cũng vô pháp cảm ứng được dù là một tia phi thăng khí tức, thật giống như phương thế giới này phi thăng thông đạo bị phong bế một cái dạng. Cuối cùng, cách mỗi mấy ngàn năm, toàn bộ tu chân giới kiểu gì cũng sẽ bộc phát một trận đại chiến, mà mỗi một cuộc chiến tranh sau lưng, phảng phất đều có một bàn tay vô hình tại thôi động." Ý Chỉ Mạc Uyên nhớ lại nói. "Hả? Hủy diệt Hán Hải Thánh Tông trận đại chiến này phía trước cũng phát sinh qua tu chân giới đại chiến sao?" Khương Hạo dò hỏi. "Ừ, Hán Hải Thánh Tông trước kia chỉ là Hán Hải Đông đảo trên hải đảo một cái cỡ lớn tông môn, trong tông môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ có 6 tên, bất quá bên trong cánh cửa Kim Đan kỳ tu sĩ đông đảo. Mặc dù tông môn thực lực không tầm thường, nhưng cùng lúc đó Hàng Thiên Đại trên lục địa cái kia chút siêu cấp tông môn so sánh, cũng chỉ có thể tính là không có danh tiếng gì. Khương Hạo lắng nghe Úy Chỉ Mạc Uyên cũng không tiếp tục hỏi thăm, hắn biết còn có nói tiếp. Căn cứ tông môn thượng cổ điện tịch ghi chép, lúc đương thời mấy vị tự xưng là thượng sứ chi người tới Hán Hải Thánh Tông, nói là dưới sự giúp đỡ của bọn họ, có thể để cho Hán Hải Thánh Tông nhất thống toàn bộ Hàng Thiên Đại lục. Ngay lúc đó tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đều không đem thượng sứ lời nói coi thành chuyện gì to tát, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của đối phương cùng thân phận thần bí, không dám hiện lộ ở trên mặt mà thôi. Về sau, vì chứng thực năng lực của mình, mấy vị kia tự xưng thượng sứ người, không biết dùng phương pháp gì, nhường trong tông môn hơn 10 tên kim đan hậu kỳ trưởng lão đều rối rít thành công kết anh. Cái này chấn kinh trong tông môn tất cả cao tầng, bây giờ Hán Hải Thánh Tông nguyên anh kỳ tu sĩ gần tới có 20 tên, đã trở thành thỏa thỏa siêu cấp tông môn, chỉ là trong tông môn thủ tịch thái thượng trưởng lão, vẫn lo lắng Hàng Thiên Đại lục trong một chút siêu cấp trong tông môn có thâm hậu nội tình, sau lưng đều cất dấu hóa thần kỳ lão tổ, vẫn như cũ không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Có mấy người kia thượng sứ hứa hẹn, lại có Hải yêu tộc hết sức giúp đỡ, Hán Hải Thánh Tông đám cấp cao cuối cùng động lòng. Một cái Hán Hải địa bàn cùng toàn bộ Hàng Thiên Đại lục so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, huống hồ bọn hắn cũng lo lắng lúc này nếu như không đáp ứng thượng sứ kế hoạch, cả cái tông môn rất có thể cũng sẽ bị thượng sứ nhóm cho diệt môn. Vì vậy, một hồi kéo dài tu chân giới đại chiến liền như vậy mở ra. Cư điển tịch ghi chép, từ đầu tới đuôi tổng cộng đánh 500 năm, tử thương tu sĩ vô số kể. Cuối cùng, lấy Hán Hải Thánh Tông nhất thống toàn bộ Hàng Thiên Đại lục mà kết thúc. Đến lúc này, Hán Hải Thánh Tông tuân thủ hứa hẹn, hoàn toàn thối lui ra khỏi Hán Hải căn cứ địa, đem trọn phiến Hán Hải để lại cho Hải yêu tộc nguyên lai. Hán Hải Thánh Tông xưng bá toàn bộ Hàng Thiên Đại lục, trong đó còn có một đoạn như vậy ẩn tình a. Khương Hạo trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Sau đó, qua 5000 năm lại là một trận đại chiến, Hán Hải Thánh Tông hủy diệt, Thần Binh Đạo Tông của thời. Về sau nữa, Thần Binh Đạo Tông tham dự gần đại lục chiến tranh, dù chưa hủy diệt, nhưng là tự động sụp đổ. Bây giờ lại là một cái 5000 năm, chính ma hai đạo kịch chiến say xưa đây hết thảy chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp sao? Khương Hạo kết hợp mình nắm tất cả tin tức, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Hắn cho ra một cái kinh người quy luật. Đó chính là Hàng Thiên Đại lục cách mỗi 5000 năm, tất nhiên sẽ phát sinh một hồi tác động đến toàn bộ Hàng Thiên Đại lục tu chân giới đại chiến. Hơn nữa mặt sau này tựa hồ cũng có một bàn tay vô hình tại giật dây, mê hoặc. Đồng thời thôi động chuyện này trong bất chi bất giác, Khương Hạo đồng thời không biết là chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Úy Chỉ trưởng lão, ngươi cung cấp những tin tức này phi thường trọng yếu. Khương Hạo trầm giọng nói, nếu như đây hết thảy đều cũng có người cố tình làm, như vậy cổ lực lượng này ý đồ liền rõ ràng rồi. Úy Chỉ Mạc Uyên nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng, công tử, lão hủ cũng từng hoài nghi tới, những thứ này cái gọi là thượng sứ có phải là sáng thế giả sứ giả, hay là bọn hắn dùng để điều khiển thế giới quân cờ. Khương Hạo đưa cho Úy Chỉ Mạc Uyên một cái khẳng định ánh mắt. Sau đó, hắn đem chính mình tự mình kinh lịch cùng biết một chút bí mật sự tình, cũng cùng Úy Chỉ Mạc Uyên nói một lần. Úy Chỉ Mạc Uyên cau mày, hắn khiếp sợ trong lòng đột đỉnh. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy cái này lực lượng sau lưng đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì cách mỗi 5000 năm liền muốn dẫn phát một trận đại chiến? Dạng này quy luật sau lưng cất giấu bí mật như thế nào? Úy Chỉ trưởng lão, nếu như ngươi có thuộc về mình một mảnh thảo nguyên hoặc là một mảnh hồ nước, làm trên thảo nguyên dê bò cùng trong ao tôm cá đều dài mập, ngươi đem sẽ làm như thế nào? Khương Hạo nâng một cái rõ ràng ví dụ. Vậy ta sẽ mang tới thức ăn, nhưng lại không cần để bọn chúng tự giết lẫn nhau a. Úy Chỉ Mạc Uyên vẫn như cũ không hiểu. Nếu như ngươi đồng thời không phải là vì ăn, mà là cần đại lượng tinh hồn chi lực cùng tinh huyết chi lực cung cấp cho tự mình tu luyện đâu? Khương Hạo mặt không thay đổi nhìn phía một mặt kinh hãi, lại đứng chết chân tại chỗ Úy Chỉ Mạc Uyên. Chương 520, Úy Chỉ trong trí nhớ tủ lòng chi địa chương 520, Úy Chỉ trong trí nhớ tủ lòng chi địa Úy Chỉ Mạc Uyên sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, thân thể của hắn thậm chí khẽ run lên. Khương Hạo lời nói nhường hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Nếu quả thật như Khương Hạo lời nói, như vậy cái này sau lưng sáng thế giả hoặc hắn sứ giả, chỗ mưu đồ liền không chỉ là đơn giản quyền lực và khống chế, mà là càng thêm gian ác cùng tàn nhẫn mục đích. Công tử, nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy chúng ta nên làm cái gì? Do Úy Chỉ Mạc Uyên bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nếu thật giống công tử nói như vậy, cái kia sáng thế giả cần có chính là số lớn tinh hồn cùng tinh huyết đến cung cấp cho tự mình tu luyện. Cái kia trước mặt hồn thể trạng thái, chẳng phải là thỏa thỏa nguyên vật liệu, đều không cần gia công, trực tiếp thôn vệ là được. Khương Hạo hít sâu một hơi, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên định. Úy Chỉ trưởng lão, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất thiết phải nghĩ biện pháp thoát đi phương thiên địa này. Ngươi có nghe nói qua tinh hạch sao? Nghe nói vật này có thể luyện chế một loại gọi là tinh bản pháp bảo, là bây giờ ta biết thoát đi giới này phương pháp duy nhất vật cần có, ta tự nhiên là có nghe nói qua. Cái kia tủ lòng chi điệu bên trong thì có tinh hạch, ta tại Kim Đăng kỳ đại viên mãn liền đã từng đi vào một lần, bất quá muốn đi vào nơi đây nhất định phải có tiếp dẫn phủ, loại đồ chơi này quá hiếm hoi. Úy Chỉ Mạc Uyên nói, thật không hổ là nguyên anh kỳ lão quái a, quả nhiên kiến thức rộng. Nghe nói Úy Chỉ Mạc Uyên đã từng đi qua tủ lòng chi điệu, Khương Hạo lập tức hứng thú, vội vàng hỏi nói, ngươi có tại tủ lòng chi điệu ở bên trong lấy được qua tinh hạch sao? Úy Chỉ Mạc Uyên tiếc nuối lắc đầu. Khương Hạo ngay sau đó lại hỏi, cái kia tủ lòng chi địa ở bên trong thật sự có long sao? Úy Chỉ Mạc Uyên lại gật đầu một cái. Vậy ngươi nhanh cùng ta nói một chút, cái này tủ lòng chi trong đất đến cùng là dạng gì, ngươi cũng đã trải qua thứ gì, tinh hoạch nên như thế nào mới có thể thu được? Khương Hạo thúc giục hỏi. Úy Chỉ Mạc Uyên trầm tư phút chốc, bắt đầu cố gắng nhớ lại, đồng thời tự thuật lên hắn trước kia tiến vào tủ long đất kinh lịch. Công tử, chẳng biết tại sao từng tiến vào tủ long đất tu sĩ sau khi quay về cơ hồ đều quên tiến vào nơi đây phía sau chuyện xảy ra, chỉ có những cái kia mang về bộ phận truyền thừa người, thoáng nhớ kỹ một chút cùng truyền thừa chuyện liên quan tình. Bởi vậy, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại một chút mơ hồ đi qua, nhưng mà này còn là ta bỏ qua nhục thân trở thành hồn thể sau đó, thức hải bên trong vẻ này khóa chặt ta trí nhớ gông cùng xiềng xích buông lỏng, mới có thể nhớ lại một chút tới. Bằng không ta cũng chỉ có thể nhớ từ bản thân mang về một bộ công pháp và vài quặng linh dược. Ta mơ hồ nhớ ký tủ long chi địa cũng gọi tiếp dẫn chi địa, kích phát tiếp dẫn phù sau đó liền có thể bị truyền tống vào đi. Đây là một chỗ địa phương cực kỳ thần bí, ban đầu trong cổ tịch ghi chép, nghe nói là một vị viễn cổ đại năng bố trí mà thành, dùng cầm tù những cái kia làm loạn long tộc. Nhưng bây giờ ta đoán chừng hẳn là vị nào sáng thế giả chỗ bố trí ra. Hơn nữa bên trong cũng không có cái gì làm loạn long tộc, mà là chỉ có một đầu đã hóa hình thành người viễn cổ cự long. Tại ta kim đan kỳ đại viên mãn lấy được đi tới không minh động thiên thí luyện cơ hội. Trong không minh động thiên, ta tránh thoát nhiều lần mai phục cùng mây giết, cuối cùng đánh chết vài tên cùng giai tu sĩ, may mắn tại trên người của bọn hắn lấy được một cái tiếp dẫn phù. Về sau, ta vì thuận lợi kết anh, cần muốn đi vào tù long chi địa bên trong thu hoạch hóa anh linh sâm cùng nhập ma hoa, thế là liền kích phát viên kia tiếp dẫn phù. Bất quá, cái này tù long chi địa bên trong hoàn cảnh, ta đã là nhớ không được, duy nhất có thể nhớ chính là, thật sự có nhìn thấy một đầu có thể hóa thành nhân hình viễn cổ cự long, ta theo nó nơi đó lấy được một cái bộ phận công pháp và một gốc hóa anh linh sâm. Hơn nữa ta đạt được bộ công pháp kia chính là bây giờ ta tu luyện cửu lũ quỷ đạo huyền công. Công tử, ta chỉ có thể nhớ lại những nội dung này rồi, cái kia tủ lòng chi địa rất quái dị, hẳn là có để cho người ta quên mất trí nhớ trận pháp. Khương Hạo nghe xong ý chỉ mà bên to mày, rơi vào trầm tư. Tù long đất thần bí cùng bị dị vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhất là đầu kia viễn cổ cự long, hẳn là tên kia sáng thế giả đối đầu, bằng không cũng sẽ không đem hắn cầm tù. Ý chỉ trưởng lão, ngươi có thể cảm ứng được ra đầu kia viễn cổ cự long thực lực sao? Phải chăng có thể đoán chừng ra cụ thể tu vi? Khương Hạo hỏi. Ý chỉ mà bên lắc đầu, thâm bất khả chắc, đoán chừng tuổi hơi miệng liền có thể để cho ta hôi phi yên diệt, tuyệt đối trên hóa thần. Vậy ngươi còn nhớ do nó cùng ngươi đánh cược thứ gì sao? Khương Hạo muốn hiểu nhiều một chút, để sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cụ thể cược thứ gì, đã không nhớ được, nhưng mơ hồ đánh cược rất đạt. Ta chỉ nhớ rõ vị này Long Tiền Bối cực kỳ thích cờ bạc, thậm chí có thể từ ngươi tới quyết định đánh cược thứ gì, ý chỉ mà bên tận lực nhớ lại, nhưng vẫn là nhớ không nổi nội dung cụ thể. Khương Hạo đem những chi tiết này đều vững vàng mà đi xuống, sau đó hướng về phía ý chỉ mà bên nói ra, ý chỉ trưởng lão, ta dự định rời đi một đoạn thời gian, đi mời người trợ giúp. Tại trong lúc này, Thiên Vũ đạo chuyện vụ liền giao cho ngươi và Kim Cương, thiết thủ ba vị rồi. Úy Trì Mặc Uyên nhẹ gật đầu, công tử yên tâm, lão hủ định sẽ dốc toàn lực chỉ đạo Kim Cương cùng thiết thủ, quản lý tốt Thiên Vũ đạo chuyện vụ. Sau đó, Khương Hạo đi tới trước kia tàng kinh các vị trí kia, vận dụng linh xây thuật pháp, dựng lên một tòa hùng vĩ tàng kinh các. Phen này cử động đưa tới đông đảo đệ tử đến đây vây xem, trong đó liền bao quát Kim Cương cùng thiết thủ. Khương Hạo mang lấy bọn hắn hai đi tới trong tàng kinh các, khai báo một ít chuyện. Hắn nhường thiết thủ an bài mấy cái tương đối cơ trí đệ tử, đến liệt không nguyên ngoại vi. Vòng quanh liệt không nguyên đi thu thập không gian tinh thạch, mặc dù có thể thu hoạch rất ít, nhưng động tác này nhất định phải đi làm. Phàm là có người hỏi, liền nói là căn cứ vệ nhiên đốc tạo an bài bọn hắn ở chỗ này thu thập không gian tinh thạch. Hắn đem những khôi lỗi kia quyền khống chế giao cho Kim Cương về sau, lần nữa khôi phục trở thành vệ nhiên liền từ cái kia định hướng ngẫu nhiên chuyển tống trận rời đi Thiên Vũ đạo. Tại trở về trụ sở bí mật trên đường, Thương Hạo móc ra đưa tin ngọc phủ cho Trần Thanh Sơn đưa tin, nói cho hắn biết đi tìm Thương Hội đại đương gia, nhường hắn an bài nhân thủ hỗ trợ thu nhiều mua một chút không gian tinh thạch. Một khi có hàng rồi, liền để đại đương gia kịp thời liên hệ chính mình. Trần Thanh Sơn thu đến Khương Hạo đưa tin sau đó, đầu tiên là một mặt một bước. Đây là cái tình huống gì? Cái này không phải là phân thân cùng bản tôn chính mình tìm chính mình sao? Còn cần hắn tới làm cái chuyện lời. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, đối với Khương Hạo mệnh lệnh, hắn từ trước đến nay là từ trước tới giờ không sai lầm mà đi kiên quyết thi hành. Thế là, Trần Thanh Sơn đầu tiên là lấy ra đưa tin ngọc phủ, phát ra ba chữ, có người tìm. Sau đó lại kích phát một chương linh phủ, liền bắt đầu chờ đợi Khương Hạo khôi phục. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn đưa tin ngọc phù liền phát sáng lên, là Khương Hạo khôi phục. Hắn hỏi Trần Thanh Sơn có chuyện gì tìm hắn. Trần Thanh Sơn trở về cái tin tức, nói cho hắn biết dành thời gian cho việc khác có việc muốn liên lạc với hắn. Chương 521, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp lần nữa. Chương 521, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp lần nữa. Khương Hạo nhận được Trần Thanh Sơn gửi tới tin tức, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới phân thân của mình sẽ chủ động liên hệ chính mình, cái này ở bình thời là cực ít phát sinh tình huống. Hắn ý thức được, dành thời gian cho việc khác bên kia có thể có chuyện quan trọng gì cần cùng mình câu thông. Nhưng mình đưa tin ngọc phù cùng phân thân là giống nhau như lúc, không cách nào tiến hành đưa tin. Thế là Khương Hạo dùng một đưa tin ngọc phù cho mình đưa tin ngọc phù phát cái tin tức. Gặp phải phiền toái gì sao? Dành thời gian cho việc khác bên kia thu đến một tin tức, thì biết rõ đã liên hệ với bạn tôi rồi. Thế là liền cho một đưa tin ngọc phù trở về cái tin tức không có phiền phức, chỉ là cần ngươi tự mình tới một chuyến, cần dùng đến tảng đá. Dành thời gian cho việc khác cùng bạn tôn giao lưu, thì tương đương với chính mình nói chuyện với mình, đơn giản sáng tỏ, lập tức liền hiểu trong lời nói ý tứ. Bản tôn lúc này trở về tin tức, nói cho dành thời gian cho việc khác chính mình sẽ mang một đưa tin ngọc phù tận mau đi tới. Cứ như vậy, Khương Hạo bản tôn cùng một lên tiếng chào về sau, liền dịch dung huyễn hóa thành sở dụng thông qua truyền tống trận trung chuyển, hướng về Bắc Lương vực phương hướng mà đi. Vài ngày sau, Khương Hạo bản tôn đạt tới Bắc Lương vực, hắn trước tiên là tìm được Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn đang tại Bắc Lương vực thương hội phân đà trong đại sảnh chơi xuất sắc, chơi đến vô cùng nhập thần, cũng không phát hiện có người tới tìm hắn. Chợt nghe tằng hắng một tiếng, quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy là Sở Dục tới rồi, đang muốn mở miệng hỏi hắn đến bên này làm cái gì, liền nghe được Khương Hạo cho hắn truyền âm, là ta. Trần Thanh Sơn một cái giật mình, trong lòng nghĩ, Sở Dục tiểu tử này là không phải đắc tội Khương Hạo rồi, lúc nào cũng huyễn hóa thành hình dạng của hắn ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Làm không tốt ngày nào cho Sở Dục trêu chọc đến phiền phải gì, cái kia Sở Dục có thể cũng nói không rõ ràng. Ngươi gần nhất chơi như thế nào bên trên cái trò này rồi? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Ai, còn không phải bị Trang Hiểu cái kêu bản tử cùng sư phó của hắn cho lừa dối, nói là nếu như ta thắng có thể đem trước đây cho chỗ tốt của bọn họ cho lấy trở về, mà ta nếu như thua, chỉ cần trả giá hai thành là được, cái này năm một xác suất, ta đương nhiên muốn thử một chút rồi. Nhưng không ngờ, bất luận là cùng Trang Hiểu vẫn là không không đạo nhân đánh cược, cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Trần Thanh Sơn hận đến thẳng cắn răng. Khương Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn âm thầm cảm giác Trần Thanh Sơn là bị Trang Hiểu hai sư đồ hùn vốn gài bẫy, nhường hắn về sau không muốn lên hai người bọn họ làm, hay là muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ mau chóng kết đan. Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn hàn huyên một hồi, hiểu được Bắc Lương vực cục thế trước mặt cùng thương hội kinh doanh tình huống. Trong lòng của hắn đối với Trần Thanh Sơn kinh doanh có thể nỗ lực bày ra hài lòng, thương hội tại Trần Thanh Sơn kinh doanh dưới đã dần dần đã trở thành vượt ngang Tây Lân vực cùng Bắc Lương vực ở giữa một cỗ không thể coi thường thương nghiệp sức mạnh. Đem trước mặt tình huống hơi quen thuộc một lần, liền định một thân một mình xuyên qua trước hai quân trận, đi qua cùng dành thời gian cho việc khác hội hợp. Làm Trần Thanh Sơn biết được Khương Hạo dự định đi tới phía trước thời điểm, liền hy vọng Khương Hạo nếu có trở về thuận tiện giúp đội vàng đem hắn bản ra thúc bá, chính là cái Trần trưởng lão mang về sau đó. Khương Hạo cáo biệt Trần Thanh Sơn, một thân một mình hướng về trước hai quân trận phương hướng tiến bước. Xuyên qua trước hai quân trận là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn đối với mình thần thức cùng năng lực ẩn nấp đều rất có lòng tin. Đang đến gần trước hai quân trận chỗ, Khương Hạo bắt đầu đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đội tuần tra của Song Phương Ngũ, lặng yên không một tiếng động tiến nhập trước hai quân trận. Dành thời gian cho việc khác thu đến tin tức về sau, liền hẹn gặp tại Hạo Thu Bảo các hội hợp. Cũng không lâu lắm, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác liền tại Hạo Thu Bảo các lầu 2 trong dạng hội hợp rồi, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp dung hợp làm một thể, tự nhiên tất cả ký ức cùng tin tức liền được cùng hưởng. Hợp hai làm một sau đó, Khương Hạo mới biết được dành thời gian cho việc khác ở chỗ này xuống một bản lớn như vậy thế cuộc. Không chỉ có cho Ma Đạo Đại Quân thiết trí một cái cự đại cảm ấy, còn tìm được Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà di chỉ, đồng thời ở trong đó thành lập Thiên Vũ Đạo, đang âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình. So với bản tôn trốn trong tiểu thế giới tăng cao tu vi, dành thời gian cho việc khác làm việc này, đều càng có ý định hơn nghĩa. Bất quá lập tức tưởng tượng, Khương Hạo không khỏi nhịn không được cười lên, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác còn không đều là mình sao? Chỉ là phân công khác biệt mà thôi, chỗ hiện ra kết quả cũng là bất đồng, bởi vậy cũng không có vấn đề là từ ai tới làm những gì. Mà dành thời gian cho việc khác lúc này mới biết được cha mẹ đã qua đời, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Đồng thời lại phải biết bây giờ đại ca một nhà cùng đông đảo phàm người đã vào ở bên trong tiểu thế giới, bọn hắn đều trôi qua rất nhanh nhạt, cũng là đông cảm giác an ủi. Bản tôn hiểu được Tù Long Chi Địa bên trong một chút tin tức về sau, liền biết dành thời gian cho việc khác gọi hắn qua tới làm gì rồi. Bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp thời điểm, trong nội tâm hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau cảm khái, loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu. May mắn bản tôn bình thường cũng có cố gắng tu luyện, đã xem tu vi tu luyện đến nỗi kim đan hậu kỳ. Bởi vậy dung hợp sau đó, mới không có đem dành thời gian cho việc khác đã đạt đến kim đan kỳ viên mãn tu vi cho lôi kéo xuống. Tất nhiên dành thời gian cho việc khác đã đạt đến kim đan hậu kỳ viên mãn trạng thái, vậy thì do hắn đi tới cái kia Tù Long Chi Địa đi, Bắc Lương vực bên này kế hoạch sau này, liền từ bản tôn phụ trách đem hắn thực thi hoàn thành. Khương Hạo phát giác phân thân trong tiểu thế giới đã tiêu hao không ít tài nguyên, thế là liền từ bản tôn trong không gian lại phân hơn phân nửa tài nguyên tới, để tránh sau này phát sinh không đủ dùng hiện tượng. Đồng thời cũng đem đi tới Tù Long đất tiếp dẫn phủ để lại cho dành thời gian cho việc khác. Sau đó, Khương Hạo đem sau này bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác cần việc cần phải làm thoáng kế hoạch tốt sau đó, liền lần nữa một phân thành hai, không cần bất kỳ trao đổi gì, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác từ Hạo Thu Bảo các sau khi ra ngoài liền tách ra. Khương Hạo bản tôn huyễn hóa thành vệ nhiên hướng về Thiên Vũ Đạo ngự kiếm mà đi, mà dành thời gian cho việc khác nhưng là huyễn hóa thành Sở Dục mang theo Trần Trường Lão, chuẩn bị lần nữa xuyên qua trước hai quân trận. Lần này dành thời gian cho việc khác sau khi quay về, còn nhất định phải đi tìm một cái Trang Hiệu cùng không không đạo nhân, cần hướng bọn hắn thỉnh giáo các loại đồ thuật, vì tốt cùng đầu kia thích cờ bạc Long giao tiếp. Khương Hạo bản tôn trước đây đã trở lại qua trụ sở bí mật rồi, hắn hướng đại sư Ô Long hồi báo, mình tại Liệt Không Nguyên ngoại vi xác thực phát hiện mấy chỗ có thể tìm tới không gian tinh thạch chỗ. Hơn nữa hắn đã thuê nhân thủ ở chỗ đó trợ giúp thu thập, làm những chuyện này cần cho các tu sĩ thanh toán linh thạch, bởi vậy hắn hướng đại sư Ô Long thân thỉnh một chút linh thạch tới vận hành chuyện này. Đại sư Ô Long nghe vậy rất là cao hứng, liền vung tay lên, trực tiếp cho Khương Hạo 5000 vạn linh thạch, xem như tài chính khởi động. Đồng thời hứa hẹn sau này đào ra không gian tinh thạch tại nhập kho thời điểm, trực tiếp dựa theo thị trường giá cả giúp cho thu mua đồng thời thanh toán tương ứng giá trị linh thạch. Bởi vậy lần này Khương Hạo đi tới Liệt Không Nguyên, tương đương với tại đại sư Ô Long cho phép phía dưới ra công sai. Chương 522, hảo hữu gặp nhau chương 522. Hảo hữu gặp nhau, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác mang theo Trần Trường Lão, lợi dụng chính mình cường đại thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đội tuần tra của Song Phương Ngũ, lặng yên không một tiếng động đã vượt qua trước hai quân trận. Hữu kinh vô hiểm về tới chính đạo liên minh khu vực không chế. Hắn trực tiếp mang theo Trần Trường Lão đi đến Trần Thanh Sơn chỗ ở thương hội phân đà. Trần Thanh Sơn nhìn thấy mình bản gia thúc bá bị dây an toàn trở về, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Khương Hạo nhường Trần Thanh Sơn mang cùng với chính mình đi tìm Trang Hiểu, vì ứng đối Tù Long Chi Địa bên trong đầu kia thích cờ bạc lòng, hắn nhất định phải học biết một chút cao minh đồ thuật. Hai người tới Trang Hiểu ngoài động phủ, sớm liền thấy Trang Hiểu cười ha hả đứng tại cửa hàng nên đón. Trong lòng của hắn cái kia cao hứng a. Trần Thanh Sơn hôm nay chỉ mỗi mình tới rồi, còn mang đến một người mới, đây không phải muốn đưa càng nhiều linh thạch cho mình sao? Trang Hiểu đem hai người đón vào trong động phủ, an bài hai người ngồi xuống về sau, liền cao hứng bừng bừng mà lấy ra xúc sắc cùng đầu trông, bày ra trận thế liền muốn khai kiện. Liền thấy trước mặt hai người đều cười ha hả mà nhìn mình, cũng không có muốn bắt đầu chơi ý tứ. Thất thần làm cái gì? Mở làm a. Trang Hiểu thúc giục nói. Trang Hiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ ta không? Khương Hạo nói đi, lộ ra chính mình muốn có hình dạng. A. Khương Hạo huynh đệ, ngươi không chết a? Trang Hiểu nhìn thấy Khương Hạo dáng vẻ, doa đến nhảy dựng lên. Thế nào, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Khương Hạo mỉm cười nhìn xem Trang Hiểu. Không không không, ta đây không phải cao hứng đi. Trước đây nghe đồn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trang Hiểu kinh hỉ hỏi. Ai, nói rất dài dòng, nếu như không thả ra đã chết tin tức giả, ngươi cảm thấy việc này có thể xong sao? Khương Hạo giải thích nói. Ngươi có thể lừa gạt thật tốt nhanh a. Các ngươi tông môn trong trong ngoài ngoài vậy mà đều cho là đây là sự thực. Trang Hiểu cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có sư tôn ta bọn thiểu số mấy cái người tin cần biết chuyện này chân tướng. Khương Hạo cười nói. Chẳng lẽ ta Trang Hiểu liền không đáng Khương huynh tín nhiệm sao? Trang Hiểu cái này bản tử lộ ra có chút không cao hứng. Nhìn ngươi nói, nếu như không tín nhiệm Trang huynh, ta hôm nay sẽ tìm đến ngươi sao? Khương Hạo lấy ra rượu ngon, đến, huynh đệ mấy cái rất lâu không có tụ, chúng ta hôm nay thật tốt uống một chầu. Mấy người nhất thời bận rộn, phân biệt từ mình trong túi càn khôn lấy ra một chút đồ nhắm cùng đủ loại linh quả. Trang Hiểu hỏi thăm Khương Hạo những năm gần đây tình hình gần đây, Khương Hạo cùng hắn đơn giản giới thiệu một chút, chỉ nói mình trốn ở một cái địa phương bí ẩn bế quan. Khi biết được Khương Hạo bây giờ đã là Kim Đan kỳ tu sĩ về sau, Trang Hiểu tâm tình đặc biệt phức tạp, là vừa cao hứng, lại gấp gáp, còn có chút phản nản chính mình bất tranh khí. Trước đây đại bị thời điểm, tất cả mọi người là tụ khí kỳ tu sĩ, bây giờ chính mình tại trúc cơ kỳ, mà lúc trước huynh đệ đã đem chính mình bỏ rơi thật xa, Khương Hạo lo lắng Trang Hiểu sẽ cầm đầu đập vào tường, còn không có dám nói cho hắn biết mình đã Kim Đan hậu kỳ, chỉ nói kết đan không bao lâu. Khương Hạo vỗ vỗ Trang Hiểu bà bay, tiếp đó lấy ra hai cái ngọc hạt bày ở trước mặt của hắn, ra hiệu hắn đánh mở xem. Trang Hiểu nghi hoặc địa nhìn một chút trước mặt mỉm cười hai người, đưa tay mở ra một cái trong đó ngọc hạt. Ngay tại ngọc hạt mở ra trong nháy mắt, một hồi hàn khí tuôn ra, trong động phủ nhiệt độ tựa hồ thấp xuống không thiếu. Đây là ngươi không phải còn thiếu 300 năm dược linh cựu diệp băng liên cùng xích viêm quả mới có thể kết đan sao? Đây là ta chuẩn bị cho ngươi băng phách thiên tâm liên công hiệu cùng cấp bậc đều so với cái kia cựu diệp băng liên mạnh hơn nhiều. Cho ngươi chuẩn bị hai quả đã ngoài ngàn năm dược linh Khương Hạo cái này, hai quả băng phách thiên tâm liên là lấy từ Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà di chỉ trong ao huyền linh thiên tâm liên. Là những cái kia mở ở bên hồ nước duyên diễn sinh thiên tâm liên, mà lại là đằng sau mới mọc ra băng thuộc tính thiên tâm liên. Kỳ thực, Khương Hạo cũng có thể lấy thêm một loại hỏa thuộc tính thiên tâm liên cho Trang Hiểu, dùng thay thế 300 năm dược linh xích viêm quả, nhưng cái này xích viêm quả, Trần Thành Sơn đã giúp Trang Hiểu thu mua tới rồi, mình cũng không cần thiết lãng phí Trần Thành Sơn một mảnh hảo tâm. Trang Hiểu ngưng thở, chăm chăm lên trước mắt hai quả ngàn năm băng phách thiên tâm liên hô hấp đều biến nặng nề rất nhiều. Hắn đương nhiên biết cái này, nhưng so sánh cái kia cựu diệp băng liên mạnh hơn nhiều. Khi hắn thật vất vả đem ánh mắt từ cái kia chứa băng phách thiên tâm liên ngọc hạt rời, quay đầu nhìn về khắc một cái ngọc hạt lúc. Khương Hạo mở miệng nói ra, đây là thanh sơn phí hết rất lớn kình, giúp ngươi lấy được 300 năm dược linh xích viêm quả, lần này ngươi kết đan có hy vọng rồi. Trang Hiểu cảm kích nhìn về phía hai người, đột nhiên đứng lên không người thi lễ, mở miệng nói ra, hai vị huynh đệ ân tình, ta Trang Hiểu nhớ kỹ, phàm là về sau có dùng đến lấy Trang mỗi chỗ, chuyện một câu nói. Ai, ngươi đừng nói là những thứ này. Về sau thiếu lửa gạt điểm núi xanh linh thạch liền tốt, Khương Hạo cười nói. Trang Hiểu nghe vậy, lúng túng gãi đầu một cái, ta đây không phải là cùng Thanh Sơn huynh đùa giỡn đi. Trần Thanh Sơn nghe xong, lập tức hướng hắn đưa tay ra. Ngươi đây là muốn làm gì? Trang Hiểu nghi hoặc hỏi. Đưa ta linh thạch. Trần Thanh Sơn có vẻ hơi lòng đầy căm phẫn. Không mang theo như thế trở về muốn nhất định muốn có chơi có chịu a. Đừng hòng đạo tâm, Trang Hiểu lật cái bạch nhãn. Cái này nhưng làm Trần Thanh Sơn bị chọc tức, lập tức hai người lôi kéo lại với nhau. Khương Hạo ở một bên thấy chụp nhạc, đợi bọn hắn náo sau khi xong, Khương Hạo hướng về phía Trang Hiểu nghiêm mặt nói. Trang Hiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật sự muốn tạ ngã môn hai, liền đem ngươi từ sư tôn ngươi cái kia học được đổ thuật dạy cho chúng ta. Trang Hiểu nghe vậy suy nghĩ phút chốc đáp ứng, cái này thuộc về bảng môn tà đạo, không tính là sư môn công pháp có thể truyền thụ cho các ngươi, bất quá các ngươi học cái này làm cái gì à? Khương Hạo cười nói, ta học đây là vì suy luận, Thanh Sơn học đây là vì tương lai thiếu thua một điểm. Ba người đều là cười ha ha. Huynh đệ ba người đón lấy tới chính là ngừng một lát nâng ly cạn chén, nói chuyện trời đất, trở về nhớ chuyện xưa. Trần Thanh Sơn còn giễu cợt Trang Hiểu, trước kia đại bị thời điểm, trên lôi đài muốn đùa giỡn một cái gọi tác tử thư thanh nhan nữ tu, kết quả bị người ta dùng khổng tiên tác chói lại chặt chẽ bức vàng, còn bị cái kia nữ tu dùng pháp khí roi hung hăng quật. Trần Thanh Sơn nhớ rất rõ ràng, Trang Hiểu ra hỏa này, lúc đó tuổi tác cũng không lớn cũng rất tiện, bị tử thư thanh nhan roi quất còn không ngừng phát ra vui sướng tiếng kêu, à. Sảng khoái, tiếp tục, đừng có ngừng Trần Thanh Sơn một phen, lại dẫn tới ba người là một hồi cười to. Bất quá Khương Hạo lại vào lúc này nhớ tới bây giờ còn tiềm phục tại ma đạo trụ sở bí mật trong tử thư thanh nhan, hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Ngàn bạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mà Trang Hiểu lúc này lại đem ngón tay đặt ở ngoài miệng làm một cái chớ lên tiếng động tác, lặng lẽ sờ hướng hai người truyền âm nói, đừng nói người này, cẩn thận bị tổ phụ của nàng tử thư chiến tiên tiền bối nghe được. Bây giờ lão nhân gia ông ta ngay tại liên minh trụ sở bên trong, một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, tùy thời tùy khắc cũng có thể nghe được chúng ta ở sau lưng đàm luận cháu gái của hắn, cẩn thận bị bắt đi rút hồn luyện phách nguyên lai tử thư thanh nhan bối cảnh thâm hậu như thế, Khương Hạo không khỏi thầm kinh hãi. Chương 523, Trang Hiểu chia sẻ đồ thuật chương 523, Trang Hiểu chia sẻ đồ thuật ba người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Khương Hạo bắt đầu hướng Trang Hiểu hỏi thăm về liên quan tới đồ thuật vấn đề. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn cái vị kia hỏa viêm lão ca cứ vui vẻ đến đạo này, mà mình cũng đã từng thông qua áp chú phương thức như vậy kiếm lấy không thiếu linh thạch. Nhưng chân chính đối với đồ thuật, nhưng là đồng thời không có quá nhiều hiểu rõ. Nhắc thuật, Trang Hiểu trở nên rất hưng phấn. Hắn hướng Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn giới thiệu, mình đồ thuật cũng là hướng sư tôn Không Không đạo nhân sở học. Hơn nữa bây giờ đã chiếm được sư phụ chân truyền, thậm chí còn có thanh xuất Vu Lam khuynh hướng. Không Không đạo nhân mặc dù bị xưng là Không Không đạo nhân, đó chính là đặt tên với hắn đồ thuật cùng trộm cắp kỹ xảo. Thật có thể nói là diệu thủ Không Không, người chớ có thể dòm kỳ dụng, quỷ mạc đắc nhiếp tung tích. Trang Hiểu nói cho hai người, tu chân giới đồ thuật cùng phàm nhân giữa đồ thuật có chỗ tương đồng, nhưng chủng loại càng ít. Chủ yếu là bởi vì tu chân giả có thần thức, hơn nữa đối với sức mạnh cùng kỹ xảo khống chế hơn xa tại người bình thường. Bởi vậy, rất nhiều người bình thường có thể sử dụng đồ thuật, đều không thể tại tu chân giả ở giữa sử dụng. Liên lấy người bình thường thường chơi xúc sắc tới nói, cụ thể cách chơi chủ yếu là đánh cược lớn nhỏ, hoặc là so với ai khác lớn, hoặc là tới đoán lớn nhỏ, đoán đúng người vì bên thắng. Chỉ là tu chân giả phàm là chỉ cần nắm giữ khống chế xúc sắc cường độ, hoặc thông qua nghe âm thanh phân tích rõ, trên cơ bản đều có thể dao động ra mình muốn điểm số, hoặc là nghe ra đối phương lắc ra khỏi điểm số. Nếu như mỗi lần đều như vậy, cái kia cũng không có cái gì hảo ngoạn đích rồi. Thế là liền luyện chế được loại này có thể ngăn cách thần thức cùng thanh âm đầu trung, cũng chính là trước đây Trang Hiểu bày trên bản chính là cái kia vật đen tủi lủi. Có loại này đầu trung về sau, thần thức cùng nghe âm thanh phân tích rõ liền đã mất đi tác dụng. Chân chính có thể sử dụng đúng là thủ pháp và đối với xúc sắc khống chế sức mạnh. Chỉ phải đi qua chỉ điểm cùng huấn luyện sau đó, liền có thể dao động ra mình muốn bất luận cái gì điểm số. Trần Thanh Sơn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn lúc nào cũng bại bởi Trang Hiểu, làm cho đối phương dao động, chính mình tất thua. Mà liền xem như phân biệt từ riêng phần mình tới dao động, đối phương cũng có thể lớn hơn mình hoặc tiểu. Hết thảy tận ở đối phương trưởng khống bên trong, muốn thắng là không thể nào. Khương Hạo cũng là như có điều suy nghĩ, thế là liền mở miệng hỏi, còn có những thứ khác đánh cược pháp sao? Đương nhiên, đối với tu chân giả mà nói, mặc dù phàm thế nhân gian lưu hành bài cửu, mặt trược, ném thẻ vào bình rượu mấy người đánh cược pháp cũng không thích hợp. Nhưng nói tóm lại chia làm tam đại loại, một loại là đối dịch, một cái khác loại là giải đề, loại thứ ba là đoán vị chi. Trang Hiểu giới thiệu nói. Mau nói, mau nói. Trần Thanh Sơn không kịp chờ đợi thúc giục nói. Liền lấy đánh cờ mà nói, thần thức cùng các loại thủ pháp liền không được tác dụng. Trong đó đề cập tới nhiều nhất chính là các loại thế cuộc, như cờ bây, cờ tướng, cờ cá ngựa chờ. Những thứ này khảo nghiệm là riêng phần mình đối với đánh cờ cách chơi lý giải, cùng với hiện trường đối với cuộc cờ sức ứng biến. Còn có một loại đánh cờ là song phương ước đấu, tự thân lên trận, hoặc là song phương đều ra một người hoặc mấy người tiến hành đánh cược. Bất quá loại này chém chém giết giết cách chơi quá cấp thấp, cũng không có gì niềm vui thú. Tương đối phổ biến đúng là đấu thuật hoặc đấu thú. Đấu thuật thường phát sinh ở cùng một loại nghề nghiệp ở giữa, tỉ như luyện đan sư ở giữa đấu đan, luyện khí sư ở giữa đấu khí trở. Đến nôi đấu thú nhưng là sử dụng chính mình nuôi dưỡng hoặc chộp tới các loại cùng cấp bậc chim bay, tẩu thú cùng trùng cá dùng để đánh cược. Mà giải đề loại đánh cược pháp liền đặc biệt rất nhiều, tỉ như đánh cờ đủ loại tàn cuộc, thậm chí là chắc chắn hoặc câu đối các phương thức, chỉ cần là song phương cùng công nhận phương thức tất cả có thể dùng ở đánh cược. Còn có một loại đổ đấu phương thức chính là đoán vị chi, cái này muốn tại không cách nào nhúng tay can thiệp dưới tình huống, là hoàn toàn bằng vận khí một loại đổ đấu phương thức. Cũng tỉ như trước đây đại bỉ trong lúc gáp chú phương thức có thể đánh cược thắng thua, đánh cược kết quả. Thậm chí là song phương ước định đứng tại một chỗ trên cánh đồng hoang vu, đánh cược đón lấy tới xuất hiện cái thứ nhất động vật là được hay là cái cụ. Trang Hiểu huynh đệ a có hay không một loại nhất định thắng đánh cược pháp? Khương Hạo cắt đứt Trang Hiểu lời nói, nếu như trễ ngăn cản, đoán chừng Trang Hiểu có thể không ngừng nghỉ nói lên 3 ngày 3 đêm. Trang Hiểu nghe được Khương Hạo vấn đề, hơi sững sờ, lập tức cười lên ha ha, Khương Hạo huynh đệ, ngươi vấn đề này hỏi rất hay a. Đang đánh cược thuật ở bên trong, nơi nào có cái gì nhất định thắng đánh cược pháp? Nếu có, cái kia đổ thuật cũng liền đã mất đi nó niềm vui thú rồi. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng biết tại chính thức đổ thuật ở bên trong, không thể nào tồn đang làm gì vậy nhất định thắng kỹ xảo, nếu không thì không cứ gọi đổ thuật mà là trò lừa gạt rồi. Quá không ngang nhau quy tắc trò chơi, cũng sẽ không để cho người ta trầm mê trong đó. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, nhưng thật ra là đang suy nghĩ có hay không một loại mưu lợi biện pháp, có thể chắc thắng con rồng kia. Sư tôn đã từng nói cho ta biết, coi như có thể một mực thắng đối phương, cũng phải hiểu được thích hợp thả nhường. Nếu như một người trước mặt ngươi mãi mãi cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, vậy hắn liền chọn sẽ không tiếp tục cùng ngươi đánh cược, thậm chí rời xa ngươi. Khương Hạo đột nhiên cảm giác được, Không Không đạo nhân dạy bảo cho Trang Hiểu câu nói này vô cùng có đạo lý. Mà Trần Thanh Sơn bây giờ hướng về phía Trang Hiểu lật cái bạch nhãn, nguyên lai lần này phía trước chính mình may mắn thắng mấy lần kia, hay là người khác cho mình nhường, mới lấy được kết quả. Bất quá, Trang Hiểu đột nhiên thần thần bí bí mà nói, mặc dù không có cái gì nhất định thắng đánh cược pháp, nhưng mà có một chút kỹ xảo cũng sách lược, nếu như vận dụng làm, ngược lại là có thể cực đại đề cao phần thắng. Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn lập tức hứng thú, bọn hắn góp gần một chút, nghiêm túc nghe Trang Hiểu giảng giải. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất chính là chọn có thể lựa chọn người am hiểu. Quen thuộc người tham dự loại này đánh cược pháp, cũng chính là đối với quy tắc trò chơi quen thuộc. Bất luận một loại nào đánh cược pháp, cũng có hắn đặc định quy tắc. Chỉ có quen thuộc quy tắc, mới có thể so với người không quen thuộc càng chiếm tiên cơ, hoặc là có thể rất dễ dàng tìm được trong đó kỹ xảo cùng thiếu sót, từ đó đề cao phần thắng. Thứ yếu, chính là nhạy bén ứng biến. đang đánh cược trong cục, thế cục là thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có căn cứ vào thế cục biến hóa, điều chỉnh linh hoạt sách lược của mình, mới có thể đang đánh cược trong cục chiếm giữ ưu thế. Lại có, chính là quan sát đối thủ. Đang đánh cược thuật ở bên trong, quan sát đối thủ là vô cùng trọng yếu. Thông qua quan sát đối thủ hành vi cùng biểu lộ, thường thường có thể phát giác một chút manh mối, từ đó đánh giá ra đối thủ át chủ bài hay là sách lược. Cuối cùng, tâm tính. Đang đánh cược thuật ở bên trong, tâm tính nhất định muốn bình thản, không thể bị nhất thời thắng thua ảnh hưởng. Chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Trang Hiểu nghiêm túc nói. Trang Hiểu lời nói nhường Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn được ích lợi không nhỏ, bọn hắn bắt đầu ý thức được, đổ thuật cũng không phải là đơn giản vận khí cho chơi, mà là một loại cần trí tuệ cùng kỹ xảo thi đấu. Trang Hiểu huynh đệ, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên cảm thấy cái này đổ thuật vẫn rất thơ mạo. Trần Thanh Sơn cảm thán nói. Trang Hiểu cười cười, đó là đương nhiên, đổ thuật thế nhưng là một môn đại học vấn. Bất quá, ta cho rằng đổ thuật trọng yếu nhất vẫn là niềm vui thú. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với Trang Hiểu lời nói biểu thị đồng ý, hắn biết chính mình sắp đối mặt đầu kia thích cờ bạc lòng, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Hắn nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, mới có thể đang cùng nó đánh cược bên trong chiếm giữ ưu thế. Chương 524, học tập các loại đổ thuật. Chương 524, học tập các loại đổ thuật. Tại trong những ngày kế tiếp, Trang Hiểu bắt đầu hệ thống truyền thụ Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn đủ loại đổ thuật kỹ xảo. Bọn hắn từ trụ cột xuất sắc cách chơi bắt đầu, từng bước học tập đến phức tạp hơn đánh cờ và giải đề đánh cược pháp. Khương Hạo hồi nhỏ, tại tư thục trong học đường có học qua đủ loại đánh cờ, hơn nữa kỳ nghệ còn rất cao siêu, cơ hồ không có người có thể giành được hắn. Thế nhưng là hắn tại đối mặt Trang Hiểu thời điểm, mới phát giác chính mình đánh cờ kỹ thuật tại nhân gia trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Bất luận là phía dưới dạng gì cờ, Trang Hiểu cũng đã có thể không cần nhìn đánh cờ bàn, thực hiện manh kỳ cùng mình đánh cờ. Hơn nữa còn có thể rất nhanh liền chiến thắng chính mình, từ đó sớm kết thúc thế cuộc. Lúc này, Khương Hạo mới phát hiện, trước đây mình học cái kia chút tiểu kỹ xảo, đối với Trang Hiểu loại này tinh nghiên đổ thuật người so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trần Thanh Sơn kỳ nghệ thì càng kém, bất quá hắn tiến bộ cũng đặc biệt nhanh. Trang Hiểu nói cho Khương Hạo, người bình thường đối đãi thế cuộc, chú ý điểm là tại bàn cờ cùng quân cờ bên trên. Còn chân chính đánh cờ cao thủ cùng với bọn hắn những thứ này mượn thế cuộc đánh cờ người, đã đem toàn bộ thế cuộc chứa vào trong lòng, căn bản muốn không để ý nhất thời được mất, mà là vì lấy được cuối cùng thắng cuộc đang tiến hành toàn diện sắp đặt. Nói chính xác, cái này đã sử dụng nghệ cùng đổ thuật tiến hành dung hợp, đã biến thành tiếp cận với kỳ đạo cảnh giới. Bởi vì đổ thuật không chỉ là đánh cược thắng thua, thậm chí muốn chính xác đến kết quả sau cùng. Tỷ như cờ vây đánh cược bên trong ước hẹn định thắng được đối phương bao nhiêu tử, hoặc là cờ tướng bên trong ước định trong nhiều thiếu bước bên trong đem tử đối thủ mấy người cụ thể đổ ước. Khương Hạo tại Trang Hiểu dưới sự chỉ đạo, dần dần ý thức được đổ thuật thâm ảo cùng phức tạp, nhất là tại đánh cờ ở bên trong, Trang Hiểu cao siêu kỹ nghệ nhường hắn cảm thấy mặc cảm. Trang Hiểu không chỉ có đối với cuộc cờ lý giải xâm nhập thấu triệt, còn có thể thay đổi trong nháy mắt trong cục thế làm ra tinh chuẩn phán đoán, hoàn toàn thể hiện ra một cái siêu việt kỳ nghệ đại sư phong phạm. Trang Hiểu huynh đệ, tài đánh cờ của ngươi thực sự là cao siêu, khó trách ngươi tại thế cuộc đổ thuật bên trên như thế thuận buồm xuôi gió. Khương Hạo cảm khái nói, trong lòng đối với kỳ nghệ lý giải cũng càng sâu. Trang Hiểu cười cười, khoát tay áo, đây đều là dựa vào sư tôn Không Không đạo nhân dạy bảo. Nếu như chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cần phải hao phí quá lâu thời gian. Bây giờ ta đem mấu chốt trong đó truyền thụ cho hai vị, sau này nếu muốn đề cao kỹ nghệ, còn cần luyện tập nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm. Thế là, Khương Hạo bắt đầu càng thêm khắc khổ địa cầu tập kỹ nghệ. Hắn không gần như chỉ ở Trang Hiểu dưới sự chỉ đạo tiến hành đánh cờ, còn lợi dụng mình linh thực không gian, thiết lập một cái cỡ nhỏ bàn cờ, tùy thời tùy chỗ tiến hành luyện tập. Theo thời gian rời đổi, tài đánh cờ của hắn dần dần đề thăng, mặc dù vẫn không cách nào cùng Trang Hiểu đánh đồng, nhưng ít ra có thể tại một chút cơ bản thế cuộc bên trong làm đến thành thạo điêu luyện. Trần Thanh Sơn cũng ở bên cạnh cố gắng học tập, hắn mặc dù cất bước muộn, nhưng bằng vào tài trí thông minh của mình cùng đánh cược thuật nhiệt huyết, dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo. Cùng lúc đó, Trang Hiểu còn đem tàn cuộc và giải đề đánh cược pháp tiến hành giảng giải cùng chia sẻ. Khương Hạo đối với tàn cuộc đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì mỗi một loại tàn cuộc cũng có hắn mấu chốt nhất một hai bước, nhất định phải đối với thế cuộc có trọn vẹn hiểu rõ mới có thể thủ thắng. Hơn nữa loại này tàn cuộc có thể cho đối phương tự động lựa chọn tiên cơ vẫn là hậu chiêu, chỉ muốn thâm nhập hiểu rõ thế cuộc, bất luận là tiên cơ vẫn là hậu chiêu, đều có thể thắng được đối phương. Trừ phi đối phương cũng là hiểu rõ vô cùng cái này tàn cuộc, bằng không tuyệt đối không cách nào tại ngắn thời gian bên trong lộ ra. Giải đề cách chơi liền tiên kỳ bách quái, hoa văn liền có thêm. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, hơn nữa bản thân có thể nói ra đáp án cuối cùng, tức có thể trở thành làm khó đối phương đề. Cái này cần có các loại đề tiểu kiến thức cùng tích lũy, thấy qua đề hình nhiều, tỷ số thắng cũng liền cao. Cũng may Trang Hiểu từ sư tôn bên kia lấy được một bộ giải đề bảo điện, nó cho Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn tất cả phục chế một phần, trong đó nội dung cực kỳ bề bộn, nhưng cũng là đặc sắc xuất hiện. Có phần này giải đề bảo điện về sau, hai người tầm mắt lập tức bị nối rộng rất nhiều, vậy mà cũng biết được căn cứ vào phần này bảo điện bên trong đề hình, chính mình bệnh ra một vài vấn đề tới hỏi thăm đối phương. Dần ra ba người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng làm cho bầu không khí biến vui vẻ mà nhẹ nhõm, giữa hai bên ăn ý càng ngày càng sâu. Theo thời gian rời đổi, Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn tại Trang Hiểu dưới sự chỉ đạo, không chỉ có kỳ nghệ tiến nhanh, đối với các loại giải đề đánh cược pháp cũng có khắc sâu nhận biết cùng lý giải. Bọn hắn bắt đầu có thể nhạy bén vận dụng giải đề bảo điện bên trong nội dung, đồng thời ở đây trên cơ sở phát triển ra mình giải đề mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo. Khương Hạo đặc biệt am hiểu tại cuộc cờ tàn cuộc phá giải, hắn chắc là có thể tại phức tạp thế cuộc bên trong tìm được chí thắng mấu chốt, cái này khiến Trang Hiểu cũng không nhịn được lau mắt mà nhìn. Trần Thanh Sơn thì tại xuất sắc phương diện cho thấy tiên phú kinh người, hắn bây giờ đã có thể thông thạo điều khiển đếm số. Trang Hiểu huynh đệ, ta chợt nhớ tới một vấn đề. Khương Hạo tại một lần đánh cờ phía sau hỏi nói, tại thực tế đánh cược ở bên trong, nếu như đối thủ sử dụng chúng ta không biết đánh cược pháp hoặc đề hình, chúng ta nên ứng đối ra sao? Trang Hiểu mỉm cười, một bộ thâm niên dân cờ bạc bộ dáng nói ra, Khương Hạo huynh đệ, nếu là đánh cược, vậy nhất định phải cam đoan công bằng. Gia đề mục phương thường thường đều chọn mình sở trường đánh cược pháp tới tăng thêm tỷ số thắng của mình. Bởi vậy gia đề mục quyền hạn hẳn là muốn đối mấy người mới được. Bất quá, nếu như là loại kia ngươi không cần trả đánh cược, thắng liền có thể thu lợi, thua cũng không có cái gì trừng phạt, vậy cũng chỉ có thể sắp xuất hiện để quyền hạn lưu cho đối phương ngoài ra, nếu quả như thật xuất hiện chúng ta chỗ không biết đánh cược pháp, cái này liền cần chúng ta nhạy bén đường biến đến rồi. Đầu tiên, chúng ta cần muốn giữ vững tỉnh táo, không nên bị đối thủ mới lạ đánh cược pháp làm cho mê hoặc. Thứ yếu, chúng ta muốn hỏi rõ đánh cược pháp quy tắc, nhanh chóng phân tích ra sau lưng lo dịp cùng có thể giải pháp. Ngoài ra, Trang Hiểu tiếp tục nói, chúng ta còn cần học được quan sát đối thủ. Nhiều khi, đối thủ một chút tiểu động tác hoặc biểu tình biến hóa, đều có thể tiết lộ ra bọn họ ý đồ chân thật. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cẩn thận, liền có thể từ đó tìm được sơ hở. Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn nghiêm túc gật gật đầu, bọn hắn biết Trang Hiểu lời nói vô cùng có đạo lý. Đồ thuật không chỉ là kỹ xảo đọ sức, càng là tâm lý cùng trí khôn đánh cờ. Tại trong những ngày kế tiếp, ba người bắt đầu mô phỏng đủ loại vị trí đánh cược pháp sách lược ứng đối. Bọn hắn lẫn nhau ra đề mục, mô phỏng đối thủ có thể sử dụng mới lạ đánh cược pháp, dùng cái này tới đề cao mình năng lực ứng biến. Theo luyện tập xâm nhập, Khương Hạo cùng Trần Thanh Sơn đồ thuật trình độ càng ngày càng cao, bọn hắn bắt đầu có thể ứng đối đủ loại phức tạp đánh cược. Tại một lần thế cuộc đánh cờ ở bên trong, Khương Hạo rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thành công bức bách Trang Hiểu đi vào một cái hắn thiết kế tỉ mỉ cả bấy. Trang Hiểu thấy thế, lông mày nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười, "Khương huynh đệ, quả nhiên thông minh. Tin tưởng không bao lâu liền có thể nghiền ép ta." Nhưng Khương Hạo cũng không có vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn, hắn biết tù lòng chi trong đất đối thủ kia tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Chương 525, Hán Hải Ngự Thú làm cho chương 525, Hán Hải Ngự Thú làm cho ngay tại Khương Hạo dành thời gian cho việc khác đang nghiêm túc mà học tập các loại đồ thuật đoạn này thời gian, bản tôn cũng đã đem Thiên Vũ đạo trong thông đạo cho đạt thông. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một chút chuyện làm người ta kinh ngạc. Đầu tiên, hắn hướng về bắc phương hướng không ngừng tiêu trừ những cái kia răng đầy vết nứt không gian. Cũng không phải hoàn toàn tiêu trừ, làm như vậy cũng quá hao tổn phí thời gian, hắn chỉ là khuyết trương thi triển ra một người có thể thông qua thông đạo. Khương Hạo một bên tu bổ vết nứt không gian, một bên lợi dụng tảng đá không gian hấp thu không gian chi lực phối hợp tu luyện. Đồng thời còn thu lấy mặt đất bên trên tán lạc rất nhiều không gian tinh thạch. Vết nứt không gian càng là dày đặc khu vực, trên mặt đất không gian tinh thạch thì càng nhiều. Cứ như vậy, một đầu hướng bắc kéo dài đi thông đạo bị Khương Hạo xuyên suốt hẹn 300 dặm. Hắn trong thần thức xuất hiện một mảng lớn đất trống, mảnh đất trống này không trùng, giăng đầy rất nhiều vết nứt không gian, giống là một khối bị lưỡi dao sắc bén hoạch qua ngàn vạn đạo vài rách. Mà phía dưới không gian nhưng là tương đối hoàn chỉnh, đồng thời không có vết nứt không gian. Hướng về nơi xa kéo dài đi chỗ, tựa hồ lại có một mảnh ngăn cản đường đi bích trướng. Làm cho người vui mừng chính là, bởi vì trời cao vết nứt không gian, thỉnh thoảng rơi xuống phía dưới lấy không gian tinh thạch. Vạn năm thời gian không có ai nhặt, khiến cho trên mặt đất bày khắp một tầng thật dày không gian tinh thạch, giống như là một mảnh bày khắp ngũ thải tinh thạch đại địa. Nhấc chân hướng phía trước dẫm mạnh chính là một cái hố nhỏ, liền phảng phất đi ở một mảnh bày khắp đá cuội trên mặt đất. Nơi đây không gian tinh thạch số lượng có thể so với mình hòn đá kia trong không gian hơn nhiều. Khương Hạo lần nữa túi người nghiêm túc quan sát đến trong đó tinh thạch phẩm chất, cơ hồ đã bao hàm đủ loại phẩm giai. Dĩ nhiên, nhiều nhất là hạ phẩm cùng trung phẩm, trong đó trộn lẫn lấy một chút thượng phẩm cùng cực phẩm tinh thạch. Cái này khiến Khương Hạo mừng rỡ khác thường. Hắn không nghĩ tới lại còn có thể có thu hoạch to lớn như vậy. Ngay tại hắn tính toán đem đầy đất không gian tinh thạch đều thu lấy thời điểm, hắn trong thần thức phát hiện có một đám yêu thú đang hướng về hắn nhanh chóng lao tới. Ngay sau đó, bọn này nhanh chóng lao tới yêu thú, lại bị hậu phương rất nhiều phi hành yêu thú siêu việt, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Khương Hạo bay tới. Khương Hạo lập tức cảnh giác lên, hắn biết tại loại này tràn ngập vết nứt không gian chỗ, có thể sống sót yêu thú nhất định không tầm thường. Hắn cấp tốc gần nấp thân hình của mình, đồng thời chuẩn bị ứng đối có thể công kích. Bọn này phi hành yêu thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Khương Hạo phía trên. Hắn thả ra thần thức cẩn thận quan sát, phát giác những thứ này yêu thú hình thể khổng lồ, cánh chim cực kiện, trong mắt lập lòe rảo hoạt quan mang, hiển nhiên là một đám lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn sở trường kẻ săn mồi. Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn ý thức được những thứ này yêu thú vô cùng có khả năng chính là Hán Hải Thánh Tông nguyên lai nuôi dưỡng linh thú hậu đại. Ở trong môi trường này, có thể còn sống sót, tất nhiên cũng là trước kia đám kia linh thú bên trong cường hãn tộc đàn. Hắn quyết định trước tiên quan sát những yêu thú này hành vi, sẽ cân nhắc quyết định ứng đối ra sao. Hắn thu liễm khí tức của mình, tận lực để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tránh gây nên yêu thú chú ý. Đám yêu thú tại không gian tinh thạch phía trên xoay quanh, bọn chúng cũng không có lập tức hạ xuống, mà là tại trên không tuần sát, tựa hồ đang tìm cái gì. Khương Hạo nở tới, những thứ này phi hành loại yêu thú có thể đã thành thói quen loại hoàn cảnh này, đối với vết nứt không gian cũng có nhất định lẩn tránh năng lực. Khương Hạo thả ra thần thức, cảm ứng được những thứ này yêu thú đều tu vi cao nhất cũng chỉ là thất bát giai mà thôi. Khương Hạo biết ẩn tàng đã vô dụng, hắn lập tức thả ra khí tức của mình, đồng thời lấy ra khối kia từ dành thời gian cho việc khác bên kia lưu lại Hán Hải Ngự Thú làm cho cũng chính là trước đây từ căn mật thất kia ở bên trong lấy được không biết tên lệnh bài. Tấm lệnh bài này là thông qua linh thú huyết mạch tới điều khiển bọn chúng. Hán Hải Thánh Tông trước đây đem cho nuôi dưỡng linh thú huyết mạch đều luyện hóa tiến vào khối này Hán Hải Ngự Thú làm cho bên trong. Bất luận là đã từng nuôi dưỡng qua linh thú, còn là linh thú chỗ sinh hạ hậu đại, đều sẽ phải chịu Hán Hải Ngự Thú làm cho huyết mạch áp chế mà nghe theo chấp làm cho người người chỉ huy. Theo Khương Hạo đem chân nguyên rót vào lệnh bài bên trong, liền thấy trên lệnh bài tản mát ra một hồi ngũ thải hà quang, hướng về nhào tới những yêu thú kia bao phủ tới. Ngũ thải hà quang cấp tốc quyết tán, đem những cái kia nhào tới phi hành yêu thú đều bao phủ ở bên trong. Những thứ này yêu thú nguyên bản hung mạnh thê công đột nhiên chỉ trệ, bọn chúng quanh quẩn trên không trung, tựa hồ tại dãy rủa, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt của bọn nó lộ ra phục tùng quan mang. Khương Hạo thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết Hán Hải Ngự Thú làm cho phát huy tác dụng. Hắn lập tức thông qua lệnh bài truyền lại ý chí của mình, mệnh lệnh những thứ này yêu thú an tĩnh lại, đồng thời để bọn chúng hạ xuống mặt đất. Phi hành yêu thú nhóm sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, quanh quẩn trên không trung vài vòng, tiếp đó chậm rãi đáp xuống Khương Hạo trung quanh. Khương Hạo cẩn thận quan sát những thứ này yêu thú, phát giác bọn chúng mặc dù giá tính nan tuần, nhưng trong huyết mạch vẫn bảo lưu lấy đối với Hán Hải Ngự Thú làm cho kính sợ. Quan sát tỉ mỉ một phen, mới phát hiện những thứ này phi hành yêu thú là Vân Ảnh Điêu. Nhưng vào lúc này, những cái kia chạy như điên tới đám thú vật mới vì sự chậm trễ này. Nguyên lai cái này là một đám ngũ lục giai tật phong yêu lang. Khương Hạo vẫn như cũ sử dụng Hán Hải Ngự Thú làm cho tới đối phó bọn chúng. Nhưng không ngờ bọn này yêu lang lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, vẫn như cũ hướng về Khương Hạo đánh tới. Khương Hạo thầm hô không ổn, những thứ này đàn sói vậy mà không nhận Hán Hải Ngự Thú làm cho khống chế. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như bài mất đi hiệu lực, vẫn là những thứ này đàn sói vốn cũng không phải là nguyên lai Hán Hải Thánh Tông chôn nuôi dưỡng yêu thú. Đã như vậy, Khương Hạo liền chỉ huy Vân Ảnh Điêu nhào về phía Tật Phong yêu lang. Một thoáng thời gian, những thứ này Tật Phong yêu lang bị Vân Ảnh Điêu giết đến là kẻ ra quần, toàn bộ chạy thoát thân. Khương Hạo thả ra thần niệm, cùng dẫn đầu Vân Ảnh Điêu câu thông, hỏi chúng nó trước đây bay lúc tới, vì cái gì không tập kích Phương Tật Phong yêu lang, mà là chạy cùng với chính mình đến đây. Cái kia dẫn đầu Vân Ảnh Điêu khôi phục nói là yêu tộc trong lão tổ có thông báo qua như có phát giác ngoại lai, tắc thì công kích trước ngoại lai. Những thứ này Tật Phong yêu lang vốn là mảnh thảo nguyên này trên nguyên sinh yêu thú. Bây giờ các ngươi trong tộc còn có lão tổ, nó là tu vi gì? Khương Hạo nghe vậy giật nảy cả mình. Chúng ta phi cầm nhất tộc bây giờ tổng cộng có 3 vị lão tổ, đều là cửu giai cái kia dẫn đầu Vân Ảnh Điêu trả lời. Khương Hạo trong lòng thầm hô nguy hiểm thật, vẫn còn may không phải là hóa hình yêu tu, bằng không cũng không biết trong tay Hán Hải Ngự Thú làm cho phải chăng có tác dụng. Chủ người tay cầm khối này Hán Hải Ngự Thú làm cho tái hiện, chẳng lẽ Hán Hải Thánh Tông lại quật khởi sao? Ngài là từ chỗ nào tiến vào? Chẳng lẽ cái này phiến không gian còn có mở miệng? Có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Cái này dẫn đầu Vân Ảnh Điêu kích động hỏi. Chương 526, Linh Thú Hậu Đại chương 526, Linh Thú Hậu Đại. Khương Hạo nghe được Vân Ảnh Điêu hỏi thăm, trong lòng hơi động, hắn ý thức được những thứ này yêu thú có thể đối với ngoại giới có khát vọng mãnh liệt. Hắn quyết định hướng nó tìm hiểu một chút nơi đây hôm nay tình huống cụ thể. Nơi này Hán Hải Thánh Tông, bây giờ đã trở thành Thiên Vũ Đạo, đúng là ta Thiên Vũ Đạo chi chủ, bây giờ cũng chính là các ngươi chủ nhân. Còn mở miệng, đích thật là ta tìm được. Chỉ cần là trước đây Hán Hải Thánh Tông Linh Thú Hậu Đại, ta cũng có thể mang các ngươi ly khai nơi này. Khương Hạo thông qua thần niệm cùng Vân Ảnh Điêu câu thông. Vân Ảnh Điêu nghe được Khương Hạo lộ ra vô cùng hưng phấn, bọn chúng tại cái này phiến trong không gian bị vây quá lâu, tu vi cũng chỉ có thể đỉnh trệ tại yêu thú cấp 9 trình độ, bọn chúng đối với ngoại giới tự do tràn đầy hướng tới. Chúng ta nguyện ý quy thuận chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân có thể mang bọn ta ly khai nơi này. Vân Ảnh Điêu người dẫn đầu đội vàng biểu thị. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết những yêu thú này giá trị, bọn chúng không chỉ có thể trợ giúp hắn mở rộng cái này phiến không gian, còn có thể làm bảo hộ sơn linh thú. Hắn quyết định xong tốt cùng những yêu thú này lão tổ đàm luận một chút rất tốt, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Bây giờ, ta cần muốn các ngươi giúp ta thu thập những thứ này không gian tinh thạch, sau đó dẫn ta đi gặp các ngươi lão tổ. Liễu giải các ngươi một chút tình huống hôm nay, sắp xếp lại các ngươi rời đi nơi đây. Khương Hạo nói. Vân Ảnh Điêu nhóm lập tức biểu thị đồng ý, bọn chúng bắt đầu trên mặt đất công việc lưu bù lên, dùng miệng cùng móng vuốt đem không gian tinh thạch thu thập lại, tiếp đó chất đống tại Khương Hạo chỉ định chỗ. Khương Hạo thỏa mãn nhìn xem bọn này Vân Ảnh Điêu bận rộn thân ảnh. Dưới sự giúp đỡ của chúng, Khương Hạo rất nhanh liền góp nhặt số lớn không gian tinh thạch. Hắn đem các loại tinh thạch thu sạch vào mình tảng đá trong không gian, tiếp đó hỏi chúng nó có gì cần, dự định ban cho bọn chúng một chút ban thưởng. Cái này dẫn đầu Vân Ảnh Điêu biểu thị, nơi đây có thể dùng tại tăng cao tu vi tài nguyên rất ít, đặc biệt là linh thạch cùng linh dược đặc biệt yếu, đạo gây nên tu vi của bọn nó tiến triển đặc biệt mà chậm chạp. Các ngươi làm rất tốt, những thứ này linh thạch là cho các ngươi khen thưởng. Khương Hạo lấy ra một đống linh thạch cho bọn chúng. Vân Ảnh Điêu nhóm nhìn thấy linh thạch, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tranh tiên khủng hậu giành ăn lấy linh thạch, lộ ra cao hứng phi thường. Khương Hạo biết, những thứ này yêu thú tại loại này trong hoàn cảnh khép kín sinh tồn không dễ, hắn quyết định tại nhìn thấy những thứ này yêu thú lao tổ thời điểm, hiểu rõ hơn chút nữa nhu cầu của bọn nó, dẫn chúng nó sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp cho chúng nó một chút trợ giúp. Sau đó, Khương Hạo nhường dẫn đầu Vân Ảnh Điêu an bài những thứ khác điêu nhi nhóm tiếp tục trợ giúp hắn thu thập không gian tinh thạch. Hắn nhưng là cưỡi tại đầu lĩnh trên người Vân Ảnh Điêu đi gặp bọn chúng lão tổ, thuận tiện cũng nhìn một chút những thứ khác linh thú hậu đại. Rất nhanh, Vân Ảnh Điêu mang theo Khương Hạo hướng bắc bay thiên dư lý, đi tới một chỗ hiểm trở trước vách núi. Liền thấy cái kia Vân Ảnh Điêu hít dài một tiếng, mang theo Khương Hạo rơi vào trên vách núi một cái bình đại chỗ. Lúc này trên vách đá dựng đứng một cái cửa hang, đi ra một đám Vân Ảnh Điêu, bọn chúng vây quanh một cái hình thể lớn nhất Vân Ảnh Điêu thủ lĩnh đi tới Khương Hạo trước mặt. Mang theo Khương Hạo tới trước cái kia Vân Ảnh Điêu đi tới thủ lĩnh của bọn nó trước mặt, dùng bọn chúng tiếng nói của chính mình giao lưu trong chốc lát. Khương Hạo có thể gặp được cái kia Vân Ảnh Điêu thủ lĩnh nghe được cấp dưới lời nói, sắc bén ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó đi tới Khương Hạo trước mặt hơi hơi không lời, dùng thần thức truyền âm nói, nghe văn các hạ tìm được tiến vào nơi này thông đạo. Khương Hạo cũng không có trực tiếp trả lời nó hỏi thăm, mà là lấy ra Hãn Hải Ngự Thú làm cho hỏi, ngươi có thể nhận biết vật này? Nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng tổ tiên liền đã từng là Hãn Hải Thánh Tông bảo hộ sơn linh thú, đối với phong ấn tại lệnh bài bên trong tiên tổ huyết mạch sinh ra một tia cộng minh. Theo Khương Hạo kích phát tấm lệnh bài này về sau, vũ thải hà quang cấp tốc quyết tán, đem tất cả vân ảnh điêu đều bao phủ ở bên trong, sau đó loại huyết mạch này cộng minh cảm giác liền càng thêm mà mãnh liệt. Cái này hà quang bên trong mang cho chúng nó nhiều loại cảm giác, có thân thiết, có tưởng niệm, có cộng minh, có áp chế. Vân ảnh điêu thủ lĩnh vội vàng dẫn theo tất cả vân ảnh điêu nằm dạp trên mặt đất, thần niệm truyền âm nói, vân tiệp tỷ lệ tộc cung nên chủ nhân Khương Hạo quanh thân chân nguyên cổ động, đưa chúng nó đều nâng lên. Chân nguyên tinh thuần, pháp lực chi thâm hậu, nhường vân ảnh điêu thủ lĩnh cảm nhận được người trước mặt thực lực cường hãn mà làm nó tâm sinh e ngại. Sau đó, Khương Hạo nhường vân tiệp an bài một chỗ yên tĩnh vị trí, hắn cần hướng vân tiệp hiểu rõ một chút sự tình. Dù sao vạn năm trôi qua rồi, trước kia những cái kia linh thú nhóm đều xảy ra chuyện gì, bây giờ bọn chúng hậu đại thì thế nào? Tại vân tiệp thủ lĩnh trong động phủ, Khương Hạo lấy ra một chút linh ỉu, thỉnh vân tiệp cùng một chỗ uống. Vân tiệp nào có uống qua tốt như vậy linh ỉu, một ngụm linh ỉu vào bụng sau đó, nó trên mặt đã lộ ra một bộ hưởng thụ thần thái. Ngay sau đó liền đem trong ly linh ỉu uống một hơi cạn sạch. Khương Hạo khuyên nó luyện hóa về sau chậm rãi lại uống, miễn cho khí tức hỗn loạn. Quả nhiên, Khương Hạo vừa dứt lời, Vân Tiệp cũng cảm giác toàn thân liền giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chân khí trong cơ thể bốn phía tán loạn. Lập tức theo lời không dám loạn động, hoa một bữa cơm thời gian, mới đem rượu bên trong linh lực cho luyện hóa. Vân Tiệp trong lòng thất kinh, không nghĩ tới uống ngon như vậy linh cửu, trong đó tích chứa linh lực vậy mà như thế bá đạo. Nhưng chủ nhân chê cười Vân Tiệp một mặt lúng túng nói xin lỗi. Không sao, trước cùng ta ngươi nói một chút hiểu biết tình huống đi, sau đó tặng cho ngươi vài hũ linh cửu chậm rãi uống. Khương Hạo cười nói. Vân Tiệp mừng rỡ trong lòng. Sau đó hắn liền đem tiên tổ nghe đồn cùng chính mình hiểu rõ tình huống em hai nói. Nguyên lai, trận kia bị diệt Hãn Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà trong đại chiến, liên quân làm chuẩn bị đầy đủ. Bọn hắn vì phòng bị bảo hộ sơn linh thú tham dự phòng thủ, sớm an bài ám tử đem linh thú viên giam cầm trận pháp mở ra, đồng thời đem trận pháp khống chế thiết bị hủy đi, khiến cho phải ngoại nhân vào không được, bên trong linh thú cũng ra không được. Bị diệt tông môn sau đó, còn điều tới nhiều chiếc chiến hạm hướng về phía nơi đây cuồng oanh lạm tạc một phen, sau đó nên ngang rời đi. Tại tu sĩ liên quân chiến hạm điên cuồng công kích phía dưới, linh thú viên bên trong linh thú tử thương hơn phân nửa, chạy trốn từ phía, lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát giam cầm. Trước đây linh thú viên bên trong có 5 vị nguyên anh kỳ hóa hình linh thú, bị linh nguyên pháo nổ chết mất 2 cái. Chờ tu sĩ liên quân thối lui sau đó, còn lại 3 vị hóa hình linh thú đem chạy tứ phía linh thú nhóm đều thuộc về lũng cùng một chỗ. Số lượng cuối cùng ít, những cái kia linh thú cuối cùng cũng không có sinh sôi ra hậu đại, tại dài dòng trong 5 tháng dần dần chết đi. Mà những cái kia số lượng khá nhiều linh thú liền có cơ hội dựng dục ra hậu đại, phồn diễn sinh sống đến nay. 3 vị kia nguyên anh kỳ hóa hình linh thú bên trong 2 vị cuối cùng đã ở dài dòng tuế nguyệt trường hạ ở bên trong, thọ nguyên hao hết mà chết. Chỉ còn lại một cái có được huyền vũ huyết mạch thanh giáp huyền quy tồn tại đến nay. Từ tại chỗ này có thể dùng ở tu luyện tài nguyên thiếu thốn, bây giờ người này huyền quy tiền bối cũng đều là ở vào bế quan lâu dài trạng thái. Chương 527, hóa hình yêu thú thanh giáp huyền quy. Chương 527, hóa hình yêu thú thanh giáp huyền quy. Bây giờ ở đây tổng cộng có tứ đại tộc đàn, theo thứ tự là bay cầm tộc, đi thú tộc, thủy tộc cùng trùng tộc, trong đó trùng tộc cường hãn nhất, các tam tộc trên cơ bản cần liên hợp lại chống lại trùng tộc, phương có thể còn sống sót. Nếu không phải là tên kia huyền quy tiền bối còn đang khổ cực chống đỡ đấy, nói không chừng bây giờ đều đã không có tam tộc sinh tồn không gian. Bay cầm tộc tổng cộng có 3 loại linh thú, ngoại trừ vân ảnh điêu bên ngoài, còn có băng vũ hạc cùng tử viêm lôi ưng. Trước đây cái này 3 loại linh thú số lượng khá nhiều, bởi vậy mới kéo dài đến nay. Bây giờ băng vũ hạc cùng tử viêm lôi ưng ở bên trong, phân biệt cũng có một vị tu vi đạt đến cựu giai tộc đàn thủ lĩnh. Đi thú tộc là một cái so sánh tồn tại đặc thù, cái tộc quần này chịu đến những tộc quần khác cùng bảo hộ. Nói là bảo vệ, nhưng thật ra là đi trong thú tộc mấy loại ăn cỏ yêu thú đã bị nuôi dưỡng lên, cái này là tất cả tộc đàn chung nơi cung cấp thức ăn. Đi thú tộc bên trong cường đại nhất là cánh sắt hổ cùng thiên sắt của viên, 2 loại linh thú bên trong cũng phân biệt có một vị cựu giai thủ lĩnh. Số lượng nhiều nhất nhưng là bản thổ yêu thú tật phong yêu lang. Bị nuôi dưỡng loại ăn cỏ yêu thú bình thường đều chỉ duy trì tại 3 giới bậc. Vì để tránh cho bị diệt tộc phong hiểm, tật phong yêu lang chủ động gánh vác lên nuôi dưỡng loại ăn cỏ yêu thú nhiệm vụ. Thủy tộc cũng có 2 loại linh thú, theo thứ tự là thanh giáp huyền quy cùng đen lân dao. Đều ở cùng huyền quy tiền bối ở tại một mảnh giữa hồ, chịu đến vị nào huyền quy tiền bối phù hộ. Nguyên lai chủng tộc có mười mấy loại linh trùng, cuối cùng tại tự giết lẫn nhau phía dưới, chỉ còn lại mắt xanh độc phong một loại. Loại này mắt xanh độc phong không chỉ có hình thể to như bồ câu, hơn nữa số lượng đông đảo, đôi cây kim duệ đồng thời có chứa kịch độc. Đáng sợ nhất là loại này độc phong không giống với những chủng loại khác bầy bóng, bọn chúng có được cực kỳ sắc bén rất hút, sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Cái này mới đưa đến những thứ khác linh trùng toàn bộ bị mắt xanh độc phong cắn chết cùng độc chết. Vì phòng ngừa những thứ này độc phong tổn thương những tộc khác, huyền quy tiền bối đã vận dụng cao giai thuật pháp, đưa chúng nó ngăn cách bởi một khu vực khác bên trong, nếu để cho chạy ra khỏi, đó chính là tất cả tộc quần thai họa ngập đầu. Khương Hạo nghe xong Vân Tiệp tự thuật, đối với cái này phiến không gian có hiểu đại khái. Hắn ý thức được, những linh thú này hậu đại cùng vị nào còn sót lại nguyên anh kỳ hóa hình linh thú, thanh giáp huyền quy, đối với bất kỳ một cổ thế lực nào tới nói, là một chi chiến lược mạnh mẽ. Nếu như có thể cho bọn hắn sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt, tất nhiên có thể thành vì mình một chi kỳ binh. Vân Tiệp, dẫn ta đi gặp thấy kia vị thanh giáp huyền quy tiền bối. Khương Hạo nói. Vân Tiệp lập tức biểu thị đồng ý, nó trở đi Khương Hạo hướng về thanh giáp huyền quy chỗ bế quan cái hồ kia bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Khương Hạo tự hỏi nên như thế nào cùng thanh giáp huyền quy câu thông, cùng với như thế nào trợ giúp những linh thú này cải thiện sinh hoạt điều kiện, tăng cao tu vi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Khương Hạo rốt cuộc đã tới Thanh Giáp Huyền Quy vị trí. Nơi này là một cái ẩn nút sơn cốc, bốn phía bị ngọn núi cao vút bao quanh, cốc trung có một mảnh cực lớn lại trong suốt hồ nước, Thanh Giáp Huyền Quy liền sinh hoạt tại mảnh này trong hồ nước. Vân Tiệp mang theo Khương Hạo đáp xuống bên hồ, nó phát ra một tiếng hú dài, thông tri Thanh Giáp Huyền Quy đến của bọn họ. Không lâu, mặt hồ nổi lên một hồi gợn sóng, một cái cự đại mai rùa chậm rãi nổi lên mặt nước, Thanh Giáp Huyền Quy lộ ra nó chân thân. Khương Hạo nhìn trước mắt Thanh Giáp Huyền Quy, cảm nhận được nó trên người tán phát ra khí tức cường đại. Hắn biết, cái này là một vị đã trải qua dài dằng dặc 5 tháng nguyên anh kỳ hóa hình linh thú, nắm giữ kinh nghiệm phong phú cùng trí tuệ. Thanh Giáp Huyền Quy mở ra nó cặp kia cổ xưa con mắt, đánh giá Khương Hạo. Nó có thể cảm nhận được Khương Hạo trên người tán phát ra vẻ này nhường khí tức hắn quen thuộc, cùng với có thể ảnh hưởng nó kỳ dị sức mạnh. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này?" Thanh Giáp giọng Huyền Quy trầm thấp mà hữu lực. Khương Hạo đem Hán Hải Ngự Thú làm cho lấy ra, bày ra cho Thanh Giáp Huyền Quy nhìn, đồng thời đơn giản giải thích mình là như thế nào phát giác di chỉ, cùng với lại là như thế nào thu được di chỉ bên trong truyền thừa, tiếp đó thông qua một chút thủ đoạn đặc thù tới chỗ này. Thanh Giáp Huyền Quy nhìn thấy Hán Hải Ngự Thú lệnh, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Nó có thể cảm nhận được lệnh bài bên trong phong ấn huyết mạch của mình, cùng với vẻ này để nó cảm thấy thân thiết cùng không cách nào sức phản kháng. Xem ra, Hán Hải Thánh Tông truyền thừa đồng thời chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Thanh Giáp Huyền Quy chậm rãi nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn hướng Thanh Giáp Huyền Quy biểu đạt nguyện vọng của mình, hy vọng có thể dẫn dắt những linh thú này rời đi cái này phong bế không gian, cho bọn chúng điều kiện cuộc sống tốt hơn cùng tài nguyên tu luyện. Thanh Giáp Huyền Quy trầm tư một hồi, tiếp đó mở miệng nói, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, mặc dù tay ngươi cầm Hán Hải Ngự Thú lệnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng coi như là chủ nhân của ta, nhưng ta vẫn cần ngươi làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ thiện đại những linh thú này, cho bọn chúng muốn có tôn trọng cùng tự do. Khương Hạo lập tức biểu thị đồng ý, đồng thời hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức của mình, vì những linh thú này cung cấp một mảnh cuộc sống mới không gian, đồng thời nghĩ biện pháp để thăng tu vi của bọn nó. Thanh Giáp Huyền Quy đối với Khương Hạo hứa hẹn biểu thị hài lòng, nó muốn biết một chút, Khương Hạo dự định dẫn chúng nó đi nơi nào sinh hoạt. Khương Hạo nói cho nó biết, bây giờ ngoại giới đang phát sinh tu chân giới đại chiến, cũng không phải rất an toàn. Vừa tốt chính mình nắm giữ một cái tiểu thế giới có thể mang theo bọn chúng đi tới bên trong tiểu thế giới sinh hoạt. Thanh Giáp Huyền Quy kinh ngạc tại Khương Hạo trẻ tuổi như vậy, liền đã có tiểu thế giới, không khỏi cảm thán nói, lão hủ bản danh Huyền Thanh, may mắn gặp phải tiên chủ. Nơi đây không gian tinh thạch đông đảo, lão hủ đã từng tính toán luyện hóa thế giới thạch vì tất cả linh thú nhóm tìm kiếm một mảnh thích hợp ở không gian. Tiếc rằng lão hủ đơn nhất thủy hệ thiên linh căn, nếm thử mấy ngàn năm cũng vô pháp luyện hóa ngoại trừ thủy thuộc tính thế giới thạch ra khác thế giới thạch. Bây giờ trong cơ thể xác thực cũng luyện hóa một phương thế giới, bất quá chỉ là một thủy thế giới, một vùng biển mênh mông mà thôi, tiền bối không cần lo nghĩ, ta cái kia tiểu thế giới ngũ hành đều đủ, tất nhiên thích hợp tất cả linh thú sinh hoạt. Khương Hạo cười nói, tiểu chủ không cần hô lão hủ tiền bối, gọi lão hủ Huyền Thanh liền có thể Huyền Quy bây giờ luyện hóa thành một vị bạch mi râu bạc trắng lão giả đầu trọc. Ha ha, tốt, liền gọi ngươi vì Huyền Thanh trưởng lão đi, ngươi kêu ta công tử là đủ. Khương Hạo gật đầu nói. Huyền Thanh hướng về phía Khương Hạo không người thi lễ nói, may mắn công tử kịp thời đến đây, nếu như tiếp qua mấy năm, ta bố trí kết giới kia đoán chừng liền không cách nào ngăn cản đám kia mắt xanh độc phong không sao, đến lúc đó đợi ta thu bọn chúng, để bọn chúng sau này sẽ lại không ý hiếp được các ngươi. Khương Hạo dự định cũng đem những này mắt xanh độc phong mang đi, có thể để cho này một đám linh thú nghe đến đã biến sắc linh trùng, chắc hẳn cũng là phi thường lợi hại. Huyền Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, nó tin tưởng có cái kia Hán Hải Ngự Thú làm cho tại, những thứ này độc phong cũng liền lật không nổi sóng gió gì rồi. Lập tức, Huyền Thanh quay đầu nhìn về Vân Tiệp, để nó thông chi các tộc nhóm, đem tất cả linh thú toàn bộ mang tới, đến lúc đó đi theo công tử cùng rời đi, đi tới một chỗ thích hợp sinh tồn nơi tốt. Chương 528, An trí linh thú hậu đại chương 528, An trí linh thú hậu đại Vân Tiệp lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc bay về phía các nơi, triệu tập tất cả linh bảy thú tộc. Nó biết, hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, tất cả linh thú đều sẽ nên đón cuộc sống mới cùng hy vọng. Tại Vân Tiệp dẫn đầu dưới, linh thú nhóm nhau tụ tập đến bên hồ duyên. Khương Hạo đứng ở bên hồ, ánh mắt đảo qua những linh thú này. Trong này có vừa mới vừa sinh ra linh thú thú con, cũng có tương đương tại nhân loại tu sĩ tụ khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vi. Bọn chúng đều đang bản tộc nhóm cựu giai thủ lãnh dẫn đầu dưới đi tới bên hồ. Khương Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, những linh thú này sắp trở thành tiểu thế giới một bộ phận, cũng sắp vì tông môn sự phát triển của tương lai cung cấp cường đại trợ lực. Sau đó không lâu, linh bảy thú tộc thủ lĩnh tại Huyền Thanh dẫn đầu dưới tề tụ trước mặt Khương Hạo. Huyền Thanh đứng ở phía trước, hướng mọi người linh thú nhóm giới thiệu nói, các vị tộc quần thủ lĩnh, hôm nay chúng ta nên đón chủ nhân mới. Vị công tử này nắm giữ Hán Hải Ngự Thú lệnh, hắn đem dẫn dắt chúng ta rời đi cái này phong bế không gian, cho chúng ta một mảnh rộng lớn thiên địa. Chư vị đều qua tới ra mắt công tử a, linh thú nhóm nghe được Huyền Thanh nhao nhao hướng Khương Hạo hành lễ, biểu thị nguyện ý đuổi theo hắn. Khương Hạo mỉm cười, hướng mọi người linh thú nhóm truyền âm nói, chư vị, từ tổ tiên các ngươi bị nhốt ở đây địa, cách nay đã có hơn 1 năm. Nơi đây không chỉ có nguy hiểm, giang đầy vết nứt không gian, hơn nữa địa vực có hạn lại tài nguyên thiếu, bất lợi cho tộc quần sinh sôi. Tất nhiên ta xem như ngự thú là người nắm giữ, ta có nghĩa vụ cho các ngươi cung cấp một cái an toàn nơi ở, để các ngươi có thể tự do mà phồn diễn sinh sống. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta sẽ mang các ngươi đi tới một cái tân thế giới. Chúng ta nguyện ý đuổi theo công tử. Linh thú nhóm cùng nhau đáp lại, thần niệm bên trong tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Mặc dù bọn chúng là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hạo, nhưng từ đối với Huyền Thanh tín nhiệm cùng với đối với ngự thú làm cho không cách nào kháng cự nguyên nhân, bọn chúng đều làm ra lựa chọn. Rất tốt, đón lấy tới chúng ta sẽ lên đường. Tất cả mọi người phóng khai tâm thần, Khương Hạo thần niệm truyền âm nói. Lập tức, tại một trận quang mang bao phủ hướng trước mặt đông nghịt một đám linh thú dưới, Khương Hạo đem bọn nó đều đưa vào mình bên trong tiểu thế giới. Vì để tránh cho những thứ này yêu thú sẽ xâm phạm đến phạm nhân lãnh địa, Khương Hạo cố ý đem bọn này linh thú đều an trí tại tiểu thế giới xa xôi một chỗ khác. Mặc dù Khương Hạo vì thế giới người phạm bố trí kết giới, nhưng khó tránh tu vi cao sâu linh thú nhóm sẽ ngộ nhập trong đó. Khi tất cả linh thú nhóm đều từ cờ cờ trong mê muội khôi phục lại về sau, vào mắt là một mảnh cực kỳ rộng lớn thiên địa. Bầu trời nơi này lộ ra là như vậy mà cao, trên bầu trời cũng không có những cái kia chí mạng vết nứt không gian. Tương lai bọn chúng có thể phi phải cao hơn, chạy càng xa. Đặc biệt là cái này phương linh khí của thiên địa, thế nhưng là so trước đây chỗ kia chỗ mạnh hơn nhiều lắm. Bên trên đại địa núi non trùng điệp, núi non sông ngòi dày đặc, thủy thảo phong mỹ. Nơi xa liền thật nhiều lũ thú nhỏ đang nhún nhảy, thỉnh thoảng còn hướng ở đây quăng tới ánh mắt tò mò, căn bản không có nghĩ tới những thứ này cũng là cao cấp loại săn mồi nhóm. Vì có thể để cho thủy tộc linh thú nhóm có cái hoàn cảnh tốt, Khương Hạo cố ý lựa chọn nhường mọi người linh thú nhóm xuất hiện tại một mảnh như là biển đại bên cạnh hồ. Cái hồ lớn này nhưng so sánh trước đây chính là cái kia hồ lớn rộng lớn mười nhiều gấp mấy lần. Huyền Thanh cùng thủy tộc cái kia chút linh thú nhóm nhìn thấy cái này rộng lớn hồ lớn, đều vô cùng hưng phấn, nếu không phải là chủ tử tại trước mặt, đều hận không thể lập tức nhảy vào trong đó. Chư vị đối với chỗ này đã thỏa mãn? Khương Hạo cười hỏi. Chư vị tộc đàn thủ lĩnh trước tạm nghe ta nói vài câu, Khương Hạo cảm thấy có một ít chuyện nhất định phải cùng bọn chúng nói ở phía trước. Nơi đây vì thiên vũ giới, là thuộc về tiểu thế giới của ta. Nguyên bản giới này chi sinh hoạt thân nhân của ta cùng với tương quan hảo hữu gia tộc, bọn hắn đại bộ phận cũng chỉ là thông thường người bình thường, sinh hoạt tại cách này bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ khác, đem việc này nói cho chư vị, liền là hy vọng đại gia có thể ước thúc tộc đàn, tận lực ở chỗ này trong vòng nghìn dặm bên trong hoạt động, đừng đắc lộ thương người nhà của ta cùng hảo hữu. Nghe rõ chưa? Khương Hạo hơi có vẻ nghiêm túc biểu đạt hắn ý tứ. Các vị linh thú các thủ lĩnh đều rối rít biểu thị trong vòng nghìn dặm cũng đủ lớn rồi, căn bản không dùng đến lớn như vậy khu vực. Bọn chúng cam đoan ước hẹn buộc tộc đàn không hướng cái hướng kia mà đi. Khương Hạo nhìn thấy bọn hắn nhao nhao cam đoan, cũng là hài lòng gật gật đầu. Ngoài ra, nơi đây cây rong đầy đà, động vật nhiều, các ngươi không cần lại nuôi nhốt cùng khống chế những cái kia loại ăn cỏ linh thú, để bọn chúng cũng phồn diễn sinh sống đi, dù sao bọn chúng cũng thuộc về truyền thừa linh thú, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Bởi vì Khương Hạo phát giác những cái kia ăn cỏ linh thú ở bên trong, có một chút linh thú có được một chút đặc thù thần thông, nhất định phải để bọn chúng có cơ hội trưởng thành. Mọi người linh thú nhóm nhau nhau đáp ứng, biểu thị sẽ cho chúng nó đơn độc vạch ra một mảnh lãnh địa, để bọn chúng tự động trưởng thành. Huyền Thanh nghe vậy cũng là lung túng vô cùng, hướng Khương Hạo giảng giải nói vậy cũng là chuyện không có cách nào, nếu như không làm như vậy, ở mảnh này tài nguyên thiếu thốn trong không gian, tất cả tộc đàn đã sớm chết đói. Khương Hạo tỏ ra là đã hiểu, bởi vậy hắn cũng hy vọng linh thú tộc đàn tại sau này sinh sôi ở bên trong, cũng không cần đem bản địa phổ thông động vật cùng yêu thú bắt giết đến diệt tuyệt, nhất định muốn bảo đảm bản vật cùng lớn lên. Linh thú nhóm đều trải qua cái kia đoạn chật vật thời gian, đối với Khương Hạo vị chủ nhân này yêu cầu đều vô cùng lý giải đồng thời tán thành. Chỉ là mọi người linh thú nhóm nhau nhau khẩn cầu Khương Hạo tuyệt đối không nên đem đám kia mắt xanh độc phong cho lộng đi vào, Khương Hạo nghe vậy cười ha ha một tiếng, đáp ứng mọi người linh thú đám bọn chúng khẩn cầu. Tiếp theo Khương Hạo yêu cầu các tộc nhóm thủ lĩnh, vẫn như cũ phải hướng trước đây như thế phục tùng Huyền Uy tiền bối lãnh đạo. Sau đó liền nhường các tộc nhóm tự động tìm kiếm thích hợp lãnh địa của mình rồi. Tại Khương Hạo cũng dự định rời đi, bị Huyền Thanh cho gọi lại. "Công tử, ngài nhường lão hủ tiếp tục trông coi cái này đám nhãi danh nhóm, ta biết là công tử xem trọng ta, nhưng lão hủ thọ nguyên không nhiều, e rằng lão hủ muốn cô phụ ngài kỳ vọng cao." Huyền Thanh trưởng lão không cần nội trí, ngài bây giờ là nguyên anh kỳ đại viên mãn trạng thái, bây giờ hoàn cảnh nơi này so trước đây muốn tốt lên rất nhiều, tranh thủ đột phá tới hóa thần kỳ, thọ nguyên chẳng phải gấp bội sao? Khương Hạo an ủi. Công tử nói đùa, cái này nói dễ vậy sao a? Không nói đến lão hủ thọ nguyên không nhiều, coi như thọ nguyên có thể lại tăng thêm một chút, muốn đột phá hóa thần cũng không phải dựa vào khổ tu liền có thể thực hiện. Nhất định phải có thể cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc mới có thể có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Huyền Thanh trên mặt lộ ra một tia vẻ chán nản. Khương Hạo trầm tư phút chốc, hắn cảm thấy bây giờ nhất là khốn nhiều Huyền Thanh đấy, hẳn là thọ nguyên vấn đề. Một khi có thể có biện pháp khiến cho tăng thêm thọ nguyên, thì có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đột phá hóa thần. Dù sao Huyền Thanh đã tu luyện vạn năm có thừa, vẫn có một tia đột phá nội tình. Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng về phía Huyền Thanh nói ra. Huyền Thanh trưởng lão ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền trở về. Chương 529, thọ nguyên đan muốn nhìn cho ai dùng. Chương 529, thọ nguyên đan muốn nhìn cho ai dùng. Khương Hạo vừa dứt lời, liền tại chỗ biến mất. Tại chính mình bên trong tiểu thế giới, Khương Hạo có thể không gì làm không được. Ngay tại Khương Hạo vừa mới xuất hiện tại Thiên Vũ đạo điểm trung tâm, cũng chính là sắp đặt đạo quả tháp chỗ. Quả Nhi liền đi tới Khương Hạo trước mặt, một mặt vui vẻ hỏi, "Chủ nhân, chúng ta Thiên Vũ giới bên trong xuất hiện nguyên anh kỳ hóa hình yêu thú à nha? Lại còn là nguyên anh kỳ đại viên mãn, thật sự là quá tốt." Khương Hạo lông mày nhíu lại, "Ngươi nói tốt, đến tột cùng là tốt chỗ nào?" Quả Nhi vội vàng nói, "Chủ nhân ngài chẳng lẽ quên đi ta trước đây muốn nói với ngươi cái kia chút liên quan tới để thăng thế giới đẳng cấp lời nói sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ a. Ngươi không phải đã nói một cái thế giới linh lực cân bằng, tài nguyên nhiều ít, sinh linh số lượng, sinh linh năng lực đều quyết định thế giới đẳng cấp, cùng thiên đạo đẳng cấp là giống nhau. Khi thế giới xuất hiện sinh linh về sau, liền do khôn cấp lên tới càn cấp. Chúng ta Thiên Vũ giới bây giờ chính là càn cấp thế giới a. Thế giới bên trong sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ hoặc cùng chờ thực lực yêu thú về sau, liền do càn cấp lên tới nguyên cấp, thế giới bên trong có đại thừa kỳ tu sĩ hoặc cùng chờ thực lực yêu thú sau đó, liền là nhật cấp thế giới, Tinh hà cấp là đồng thời trưởng quản lấy nhiều cái thế giới hoặc tinh hệ thế giới, hư không cấp đã có thể vượt qua hư không, đem nhiều cái tinh hệ dung hợp lại cùng nhau, cấp vũ trụ nhưng là khống chế nhiều cái tinh hệ tạo thành tinh vực, mà cường đại nhất, hỗn độn cấp chính là có thể đem thêm cái trong tinh vực hàng tinh cùng tinh cầu hủy diệt chi sau tiến hành gây dựng lại. Xem ra Khương Hạo còn nhớ rất lao, đem thế giới đẳng cấp phân chia tự thuật một lần. Đúng à, nếu như tên kia Nguyên Anh kỳ đại viên mạn hóa hình yêu thú, có thể tại chúng ta Thiên Vũ giới đột phá hóa thần kỳ, vậy chúng ta Thiên Vũ giới đẳng cấp cũng liền tự nhiên do càng cấp lên tới nguyện cấp nhà. Quả Nhi hưng phấn mà nói, cái này cũng được, không phải hẳn là từ bản thổ tu sĩ từ tụ khí kỳ chậm rãi từng bước một tiến giai đến hóa thần kỳ sao? Khương Hạo nghi hoặc hỏi, không cần từng bước đến, chỉ cần là có tu sĩ tại Thiên Vũ giới đột phá tới hóa thần kỳ, chúng ta Thiên Vũ giới cũng liền thăng cấp. Hơn nữa, Thiên Vũ giới một khi thăng cấp sau đó, chủ nhân liền có thể trong Thiên Vũ giới kết anh. Quả Nhi một mặt mà vui vẻ bởi vì chỉ cần Thiên Vũ giới thăng cấp, nó thân là Thiên Vũ giới thiên đạo, tự nhiên cũng liền thăng cấp. Vấn đề là vị này hóa hình yêu thú thọ nguyên đã không nhiều lắm, ta đang muốn hỏi thăm một chút Nguyên Bảo, như thế nào vì đó tăng thêm thọ nguyên đâu? Khương Hạo lời nói liền như là một chậu nước lạnh dội đến Quả Nhi trên đầu, nhường lòng của nó lạnh một nửa. Thêm, nhất thiết phải cho nó thêm thọ nguyên, dù là có từng kia cơ hội, chúng ta đều phải tranh thủ. Quả Nhi quay đầu liền bắt đầu triệu hoán Nguyên Bảo. Đối với cái này sự kiện, nó tựa hồ so Khương Hạo còn muốn gấp gáp. Cũng không lâu lắm, Nguyên Bảo một mặt đen như mực cùng Tiểu Túng cùng lúc xuất hiện trước mặt Khương Hạo, nó đang tại luyện đan đây. Bất quá nhìn nó trước mặt trạng thái, tựa như là một lò đan dược luyện hỏng Quả Nhi a. Ngươi quỷ gạo gì đâu? Vừa rồi ở vào luyện đan thời điểm then chốt, bị ngươi quỷ kêu một phen, thật tốt một lò linh đan cứ như vậy luyện hỏng. Nguyên Bảo một mặt mà không vui. Thử, chủ nhân tìm ngươi đây, ngươi có ý kiến gì không? Quả Nhi lập tức đem Khương Hạo cho rời ra. Ha ha, chủ nhân tìm ta đương nhiên không có ý kiến rồi. Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì nha? Nguyên Bảo cười rạng rỡ nói. Nguyên Bảo à, ta tới hỏi ngươi, ngoại trừ tăng thọ đan cùng thọ nguyên đan hai loại có thể tăng thêm thọ nguyên linh đan, ngươi còn biết luyện chế loại nào tăng thêm thọ nguyên linh đan? Khương Hạo cười hỏi. Chủ nhân, ngài muốn a? Nguyên Bảo giúp ngài luyện chế một cái càn khôn trường sinh đan như thế nào? Nguyên Bảo lấy lòng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thọ nguyên đan có thể tăng thêm tự thân một thành thọ nguyên. Khương Hạo hưng phấn hỏi. Đúng à, cái này thọ nguyên đan đan phương vẫn là ngài cho ta nha, chính là tại khối kia dị đan lục trong ngọc giản a, loại này đan dược đối với ngài tới nói cũng không tốt, thọ nguyên của ngài chắc là có thể lấy đạt đến 600-700 năm đi, gia tăng một thành cũng liền 600-700 năm, cũng không như cái kia càn khôn trường sinh đan đến hay lắm. Nguyên Bảo tại khuyên Khương Hạo chớ ăn cái kia thọ nguyên đan, tăng thọ hiệu quả cũng không tốt. Ai nói ta muốn ăn loại này đan dược? Khương Hạo cho Nguyên Bảo tới một cái đầu sụp đổ. Nguyên Bảo che lấy chán trốn Tiểu Túng sau lưng, là một cái sống hơn vạn năm thanh giáp nguyên quy. Khương Hạo cười nói, hả, sống hơn vạn năm a? Cái gì hơn vạn năm? Nguyên Bảo kinh ngạc nhảy đến Tiểu Túng trên lưng, ôm lấy Tiểu Túng cổ, hai mắt trừng trừng, bộ dáng không tưởng tượng nổi. Tiểu Túng chán ghét đem Nguyên Bảo vung rơi xuống, rất không cao hứng mà nói ra, cảnh cáo ngươi lần nữa, không cho phép leo đến trên lưng của ta tới. Ừm, là nguyên lai Hán Hải Thánh Tông bảo hộ sơn linh thú, có huyền vũ huyết mạch một cái thanh giáp nguyên quy. Khương Hạo nói lần nữa, thanh giáp nguyên quy, ta tại Hán Hải Thánh Tông lâu như vậy, như thế nào cũng chưa từng thấy. Nguyên Bảo kinh ngạc nói, nhân ra là Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà đấy, ngươi ở đây Tây Lân vực, nó tại Bắc Lương vực, nơi nào sẽ nhận biết? Ngươi cảm thấy cái này thọ nguyên đan không bằng càn khôn trường sinh đan, vậy phải xem cho ai dùng. Khương Hạo lắc đầu nói, hả, nếu như theo chủ nhân nói như vậy, cái kia lấy nó thọ nguyên, ăn thọ nguyên đan hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Thọ nguyên một khối này, hẳn là thuộc về nó một loại truyền thừa thiên phú, tất nhiên có thể sống hơn 1 năm, cái kia phục dụng thọ nguyên đan sau đó, chẳng phải là lại có thể công việc hơn 1000 năm sao? So phục dụng càn khôn trường sinh đan hiệu quả tốt nhiều. Nguyên Bảo cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nguyên Bảo, nhanh luyện chế một lọ đi ra. Nhanh. Quả Nhi thúc giục nói, nơi nào cần một lọ à? Bất luận người nào, trong cả đời chỉ có thể phục dụng một cái a. Nguyên Bảo liếc mắt nói, vậy ngươi liền luyện một cái a, chớ nói nhảm, đan dược không phải đều là một lò luyện sao? Quả Nhi lần nữa thúc giục nói, không cần luyện a, ta trước đó luyện qua, bây giờ liền có sẵn. Nguyên Bảo cười giả dối, Nguyên Bảo ngươi dám trêu chọc ta, muốn ăn đòn? Quả Nhi cả giận nói, cũng cho Nguyên Bảo một cái đầu băng, nhanh lấy ra cho chủ nhân, có tác dụng lớn. Quả Nhi ra lệnh, thử, ngươi là thiên đạo, ngươi phách lối, không chấp nhận với ngươi. Nguyên Bảo trong miệng thì thào, đem một cái bình thuốc giao cho Khương Hạo. Bên trong có 9 cái thọ nguyên đan, 2 cái cực phẩm, 3 cái thượng phẩm, còn lại cũng là trung phẩm đan dược. Xem ra Nguyên Bảo luyện đan phẩm chất cùng sát suất thành công vẫn là cực cao. Không sai, nhớ ngươi một công. Khương Hạo ca ngợi đạo, đưa tay đi sờ Nguyên Bảo đầu. Bị gậy 2 cái đầu sụp đổ, Nguyên Bảo vô ý thức hướng về sau né một cái. Lần này có thể để đứng ở một bên Tiểu Túng mắt hứng. Chỉ vào Nguyên Bảo khiển trách, chủ nhân sờ đầu ngươi, ngươi cũng dám trốn. Nói đi liền níu lấy Nguyên Bảo đầu đi tới Khương Hạo trước mặt. Khương Hạo trong lòng âm thầm buồn cười, lần nữa đưa tay sờ Nguyên Bảo đầu. Tiểu Túng thấy thế cũng đem đầu rũ tới. Chủ nhân, ngài cũng sở ta nhà. Chương 530, trợ lực huyền thành. Chương 530, trợ lực huyền thành. Khương Hạo thấy thế, không khỏi mỉm cười, đưa tay sở Tiểu Túng đầu, nó lập tức phát ra thoải mái tiếng lẩm bẩm, rõ ràng rất hưởng thụ loại này thân mật động tác. "Tốt, hai người các ngươi đừng làm rộn, chủ nhân còn có chính sự phải làm đây." Quả Nhi mở miệng nói ra. Khương Hạo cười đối bọn chúng phất phất tay, tiếp đó thu hồi bình thuốc, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Sau đó, Khương Hạo vừa tìm được linh sâm búp bê, hắn đem linh sâm bút bê mang lên, trực tiếp lại xuất hiện ở cái kia hồ lớn bên cạnh. Liền thấy Huyền Thanh xếp bằng ở bên hồ, như cũ tại chờ lấy Khương Hạo trở về. "Huyền Thanh trưởng lão, để cho ngươi chờ lâu." Khương Hạo cười nói. Huyền Thanh nhìn thấy Khương Hạo trở về nhanh như vậy, đuổi vội vàng đứng dậy hướng Khương Hạo hành lễ nói, "Công tử trở về nhanh như vậy, bên người ngài vị này là?" Huyền Thanh nhìn thấy Khương Hạo bên cạnh có một tiểu oa nhi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Huyền Thanh trưởng lão, ngươi lại nghiêm túc xem tiểu oa nhi này là hạ vật huyền hóa thành?" Khương Hạo cười híp mắt nói. Huyền Thanh nghe lời nói này, chợt cảm thấy tiểu oa nhi này nhưng không có đơn giản như vậy. Nghe Khương Hạo nói tiểu oa nhi này là vật gì đó huyền hóa thành, nhỏ như vậy bút bê liền tất nhiên không phải nhân loại tu sĩ, mà là một loại nào đó yêu thú hoặc là linh vật biến thành. Nếu như là yêu thú huyền hóa thành nhân hình, vậy tất nhiên là nguyên anh kỳ trở lên hóa hình yêu thú, nhưng hắn vẫn không có từ tiểu oa nhi này trên thân cảm nhận được khí tức của yêu thú. Như vậy thì tất nhiên là một loại nào đó linh vật huyền hóa thành. Linh vật nếu như có thể huyền hóa thành nhân hình, cái kia khó lường, hoặc là khí linh, hoặc là thiên địa linh vật. Khí linh chỗ huyền hóa ra thân thể cũng không có trước mắt tiểu oa nhi này như thế ngưng thực. Như vậy đáp án liền hô chi dục xuất, trước mắt tiểu oa nhi này lại là thiên địa linh vật biến thành. "Công tử, tha thứ lao hủ mắt vụ về, trước mắt vị này tiểu oa nhi chắc là một loại nào đó thiên địa linh vật biến thành, hơn nữa hẳn là một loại nào đó giỏi lắm linh thực vật biến thành. Nhưng cụ thể là một loại nào, lão hủ lại không cách nào nhìn ra." Huyền Thanh suy đoán nói. Quả nhiên không hổ là sống hơn vạn năm lão gia hỏa, nhãn lực chính là không tầm thường, tùy ý liếc như thế một cái, liền đoán được thất thất bát bát. Khương Hạo trong lòng thầm khen. "Huyền Thanh trưởng lão, ngươi có từng nghe nói tới pháp tắc linh tham gia?" Khương Hạo cười hỏi. Cái này đây là pháp tắc linh tham gia." Huyền Thanh hô hấp đều biến phải nặng dị thường rồi. Hắn hiểu được pháp tắc linh tham gia có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, công tử lần này đem pháp tắc linh tham gia mang đến, há không phải là muốn trợ chính mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mượn đột phá này đến hóa thần kỳ sao? Nhưng mình thọ nguyên không nhiều, nhất định không thể lãng phí công tử hảo ý." "Công tử hảo ý, lão hủ tâm lĩnh. Công tử còn trẻ, như thế trọng bảo hẳn là lưu cho công tử sau này sử dụng, trợ công tử lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Lão hủ thọ nguyên không nhiều, liền đừng lãng phí tại lão hủ trên thân." Huyền Thanh tử chối nói. "Nếu như lại thêm cái này đâu?" Liền thấy Khương Hạo lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình thuốc, từ trong đó lấy ra một hạt cực phẩm thọ nguyên đan, đưa cho Huyền Thanh. Huyền Thanh trịnh trọng tiếp nhận xem xét, không khỏi thất thanh hô lên: "Thọ nguyên đan! Đây là thọ nguyên đan, hơn nữa còn là cực phẩm thọ nguyên đan. Công tử đây là muốn đem này linh đan tặng cho lão hủ sao?" "Chính là, ta không có vẹn vẹn muốn đem này thọ nguyên đan tặng cho trưởng lão, hơn nữa còn sẽ để cho pháp tắc linh tham gia giúp ngươi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, từ mà thành tựu hóa thần." Khương Hạo nghiêm mặt nói. "Công tử đại ân, lão hủ không biết dùng cái gì vì báo a." Huyền Thanh nghe vậy, cảm kích nằm rạp trên mặt đất, cho Khương Hạo dập đầu một cái. Huyền Thanh kể từ bước vào tiên đạo, liền bị Hán Hải Thánh Tông khống chế, một đời đều biến thành nô bộc. Không là trở thành tu sĩ cấp cao tọa kỵ, chính là vì Hán Hải Thánh Tông bốn phía chinh chiến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình dễ chịu như vậy, vậy làm sao có thể không để cho mình xúc động đâu? "Huyền Thanh trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy nha? Mau dậy đi, có chuyện từ từ nói, tu vi của ngươi tăng trưởng, đối với ta cũng là một phần cực mạnh trợ lực a. Ngươi nói đúng không?" "Công tử đối với lão hủ ân tái tạo, lão hủ không thể báo đáp. Chỉ có thể là vì công tử máu chảy đầu rơi lão hủ cái mạng này, bao quát huyền quy nhất tộc mệnh, sau này sẽ là công tử ngài Huyền Thanh trưởng lão." "Nói quá lời. Nói quá lời. Ngươi trước đem thọ nguyên đan cho ăn vào đi." Khương Hạo thúc giục nói. Huyền Thanh nhìn trong tay thọ nguyên đan, ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Nó có thể cảm nhận được trong đan dược cần chứa cường đại sinh mệnh lực, đây chính là nó cần có. "Đa tạ công tử, lão hủ nhất định không phụ công tử hy vọng, tranh thủ đột phá hóa thần kỳ." Huyền Thanh cảm kích nói ra, tiếp đó uống thọ nguyên đan. Đan dược vào bụng, Huyền Thanh lập tức cảm thấy một cỗ sức sống mãnh liệt tại thể nội lưu chuyển, nó thọ nguyên đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản thể nội đã xuất hiện cái kia một tia tử khí cũng trong nháy mắt tiêu trừ cho vô hình. Khương Hạo nghiêm túc quan sát đến Huyền Thanh biến hóa, hắn cũng có thể cảm giác được Huyền Thanh sinh mệnh lực đã đang từ từ khôi phục. "Huyền Thanh trưởng lão, ta lại hỏi ngươi, trước đây ngươi rõ ràng cảm ngộ là loại nào pháp tắc?" Khương Hạo hỏi. "Lão hủ là thủy hệ thiên linh căn, một mực lĩnh ngộ là thủy chi pháp tắc. Tiếp rằng mỗi lần có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, chẳng biết tại sao, luôn có một loại lực lượng thần bí, đem ta cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc hóa thành hư vô." Huyền Thanh thở dài. Khương Hạo nghe vậy lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Huyền Thanh lời nói cùng trước đây ý chỉ mặc quên lời nói tương tự. Xem ra thật là có một loại sức mạnh đang ngăn trở lấy hàng thiên đại trên lục địa tu sĩ cảm ngộ lực lượng pháp tắc, hoặc giả thuyết là đang ngăn trở tu sĩ thành tựu hóa thần. Phương thế giới này sau lưng cường giả là hà muốn làm như thế đâu? Hắn lại đang lo lắng cái gì? Khương Hạo tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, dự định sau đó tìm quả nhi tâm sự chuyện này. "Yên tâm đi, Huyền Thanh trưởng lão, ngươi ở đây tiểu thế giới của ta bên trong cảm ngộ lực lượng pháp tắc, liền sẽ không có bất luận cái gì lực lượng thần bí ngăn cản ngươi rồi." Khương Hạo an ủi, cũng đem linh sâm bút bê gọi đến bên cạnh. Huyền Thanh nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu oa nhi, lại muốn vì mình thành tựu hóa thần mà bất lạc, trong lòng không đành lòng. Không khỏi mở miệng ngăn cản nói: "Công tử, tất nhiên giới này không có lực lượng thần bí quấy nhiêu ta lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cái kia liền bỏ qua tiểu oa nhi này đi. Bây giờ ta ăn vào thọ nguyên đan, còn có hơn ngàn năm thọ nguyên, chắc hẳn đầy đủ ta lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc." Khương Hạo còn chưa mở miệng, liền thấy linh sâm bút bê mắt trợn trắng lên, ngại thanh mại khí nói ra: "Ngươi nghĩ gì thế? Lao đầu, ngươi cho rằng liền lĩnh ngộ cái thủy chi pháp tắc, liền phải đem ta ăn? Thấy ngươi thiện tâm, ta liền rút ra một tia thủy chi pháp tắc cảm ngộ chi lực cho ngươi đi." liền thấy Linh Sâm bút bê hai tay kết xuất một cái huyền ảo pháp quyết, trong thân thể của nó có một tí giống như hỗn độn khí linh lực bay lên, tại trong hư không tạo thành một đạo nước trong veo lưu. Cái kia dòng nước trên không trung không ngừng xoay tròn, không ngừng huyễn hóa ra đủ loại đủ kiểu hình thái. Khi thì hiện ra hình giọt nước thái, khi thì hiện ra vân, mưa, sương mù, lộ, khi thì hiện ra lao nhanh dòng nước, khi thì nộ hải cùng đảo, khi thì hiện ra băng, tuyết, sương, bạc, khi thì thoáng qua hóa khí bốc lên đến bên trong hư không. Cuối cùng đã biến thành một cái cự đại thủy cầu, dần dần đè giúp thành một hạt to bằng hạt gạo giọt nước, ẩn chứa trong đó thủy chi pháp tắc cảm ngộ chi lực, hướng về huyền thanh lướt tới. Chương 531, Linh Sâm bút bê hiện thần thông. Chương 531, Linh Sâm bút bê hiện thần thông. Cái kia một giọt to bằng hạt gạo giọt nước trên không trung lập lòe trong suốt quang mang, phản phất ẩn chứa trong đó vô tận thủy chi pháp tắc. Huyền thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến tiểu hoa nhi này lại có thể ngưng kết ra như thế giàu có lấy pháp tắc đạo vận bọt nước nhỏ. Đừng nhìn giọt nước này tuy nhỏ, nhưng là thủy chi pháp tắc áp xúc. Liền xem như hắn vừa rồi tại đứng ngoài quan sát giọt nước đông lại quá trình, đều đã có rất nhiều cảm ngộ. Liền thấy tiểu hoa nhi này trạng thái, so với nó lúc vừa tới hề vải một chút. Xem ra, tiểu hoa nhi này vì hắn ngưng kết ra chân quý như vậy thủy chi pháp tắc, đối tự thân là có chỗ hao tổn. Đa tạ tiểu hoa nhi, phần này thành tựu đại đạo tri ân, lão hủ khắc trong tâm khảm. Lão hủ chắc chắn cố mà chân quý phần này ban ân. Huyền thanh thành khẩn nói ra, trong lòng của hắn đối với Linh Sâm bút bê lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Linh Sâm bút bê miệng nhỏ cong lên, rất là xem thường, thậm chí còn có chút không vui. Nguyên lai nó ngưng kết ra lực lượng pháp tắc, là dự định toàn bộ đều cho Khương Hạo đấy, bây giờ lại cho như thế cái không quen biết lão đầu, có thể hài lòng được không? Mặc dù lực lượng pháp tắc nó có thể kéo dài ngưng kết, nhưng vẫn còn cần 5 tháng lắng đọng, hơn nữa đối với mình cũng có hao tổn. Nếu không phải là Khương Hạo dẫn nó lúc tới, nhiều lần dặn dò làm như vậy đối với toàn bộ tiên vũ giới đều có chỗ tốt, nó mới không muốn chứ. Nhưng vào lúc này, Linh Sâm bút bê tay nhỏ hướng về phía trước đẩy, sau đó liền đem giọt kia bọt nước nhỏ nhẹ nhàng đưa vào huyền thanh thể nội. Là một tên có nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi hóa hình yêu thú, đều không thể ngăn cản cái này giọt nước xâm nhập. Có thể thấy được cái này lực lượng pháp tắc là cao hơn nhiều tự thân tồn tại, huyền thanh đối với cái này ngược lại là càng thêm mong đợi. Cái này thủy chi pháp tắc cảm ngộ kết tình, đủ để cho ngươi tại ngắn thời gian bên trong lĩnh ngộ được thủy chi pháp tắc tinh túy. Linh Sâm bút bê thanh âm trong trẻo mà vang dội, chỉ cần ngươi có thể đem luyện hóa hấp thu, liền có thể ở đây trên cơ sở tiến hành cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Lão hủ nhớ kỹ huyền thanh trong giọng nói lộ vẻ kích động thanh âm rung động. Theo giọt nước dung nhập, huyền thanh cảm nhận được vẻ này thủy chi pháp tắc sức mạnh tuôn ra vào thân thể, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch trong nháy mắt bị một cô mát mẽ sức mạnh bao vây, truyền đến từng trận cảm giác thư thích. Hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp thu cố lực lượng này, trong cơ thể linh lực cũng theo đó bắt đầu vận chuyển, dần dần cùng thủy chi pháp tắc dung hợp. Cố lực lượng này thực sự là huyền diệu. Huyền thanh nhắm mắt lại, cảm thụ được thủy chi pháp tắc sức mạnh tại thể nội di động, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt say mê. Khương Hạo ở một bên yên tĩnh quan sát, trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn biết, Linh Sâm bút bê thủy chi pháp tắc cảm ngộ lực đối với huyền thanh mà nói, là một lần khó được kỳ ngộ. Chỉ cần huyền thanh có thể lãnh ngộ được thủy chi pháp tắc tinh túy, tương lai đột phá hóa thần kỳ đem sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Theo thời gian rời đổi, huyền thanh cơ thể dần dần bị thủy chi pháp tắc sức mạnh bao vây, trung quanh thủy linh khí cũng bắt đầu trở nên càng thêm nồng đậm. Tại hắn quanh thân tạo thành thật dày sương mù, chậm rãi liền thấy không rõ thân thể của hắn rồi. Khương Hạo có thể cảm nhận được hơi thở của huyền thanh đang tại dần dần tăng cường, mà giờ khắc này huyền thanh đã không nhúc nhích tiến nhập ngộ hiểu trạng thái. Khương Hạo minh bạch, lần này đốn ngộ sẽ vì Huyền Thanh tương lai đột phá đánh xuống cơ sở vững chắc. Thế là Khương Hạo liền ở bên hồ, vây quanh Huyền Thanh, trợ giúp hắn bố trí mấy cái phòng hộ trận pháp, để tránh có những thứ khác linh thú tùy tiện đến đây, cắt đứt hắn đốn ngộ. Bố trí tốt trận pháp sau đó, Khương Hạo liền dẫn Linh Sâm bút bê rời đi trước. Khương Hạo ý niệm khẽ động, Quả Nhi liền đi tới bên cạnh hắn, vừa thấy được Khương Hạo liền hưng phấn mà mở miệng nói ra, ta đã có thể cảm nhận được, theo lão đầu kia đối với phép tắc cảm ngộ, toàn bộ thiên vũ giới không gian bên trong đạo vận đều tăng cường theo. Đến lúc đó hắn đột phá, ta sẽ điều động toàn bộ thiên vũ giới năng lượng đến giúp đỡ hắn. Chỉ cần hắn thành công, chúng ta thiên vũ giới cũng liền thăng cấp. Quả Nhi, ngươi đừng đội cao hứng, ta vừa vặn có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Thế là Khương Hạo liền đem mình từ Huyền Thanh cùng ý chỉ mà quen trong miệng biết tình huống, cặn kẽ cùng Quả Nhi miêu tả một lần. Từ những chi tiết này đến xem, thật là có một loại sức mạnh đang ngăn trở lấy hàng thiên đại trên lục địa tu sĩ cảm ngộ lực lượng phát tác, hoặc giả thuyết là đang ngăn trở tu sĩ thành tựu hóa thần. Phương thế giới này sau lưng cường giả là hà muốn làm như thế đâu? Hắn lại đang lo lắng cái gì? Quả Nhi nghe xong Khương Hạo miêu tả, trên mặt vẻ hưng phấn dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng trầm tư. Thanh âm của nó biến nghiêm túc, "Chủ nhân, ngài nói tới tình huống chính xác giá trị cho chúng ta cảnh giác. Nếu thật có một cỗ lực lượng đang thao túng đây hết thảy, như vậy ý đồ của nó tất nhiên không đơn giản. Ngươi cảm thấy cỗ này thao túng sức mạnh có thể là cái gì?" Khương Hạo vấn đạo, trong lòng cũng đang suy tư vấn đề này. Quả Nhi trầm tư phút chốc nói ra, "Ta cơ bản có thể xác định là Hàng Thiên Đại Lục trận pháp thiên đạo cố tình làm. Trước đây ta còn không có tiến vào Thiên Vũ giới thời điểm có thể cảm nhận được Hàng Thiên Đại Lục phía trên, linh khí của thiên địa ba động cùng phép tắc vận chuyển tựa hồ đều hứng chịu tới một loại lực lượng vô hình ảnh hưởng. Có lẽ cố lực lượng này là vì duy trì một loại nào đó cân bằng, hay là vì phòng ngừa một ít cường giả của thời. Nhưng bất luận như thế nào, tất nhiên là Hàng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả chỗ thiết định, trận pháp thiên đạo là không có năng lực tự làm quyết định làm sao làm, chỉ có thể dựa theo thiết lập song quy tắc vận hành." Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn minh bạch Quả Nhi ý tứ. Nếu như Hàng Thiên Đại Lục sau lưng vị cường giả kia đang thao túng đây hết thảy, như vậy hắn tất nhiên là không muốn nhường trên thế giới có nhiều hơn cường giả, càng không muốn nhường các cường giả lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tất nhiên Hằng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả thực lực thâm bất khả chắc, vậy vì sao lại lo lắng nhiều một ít hóa thần kỳ tu sĩ đâu? Khương Hạo trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hướng Quả Nhi hỏi vấn đề này. Có thể Hằng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả cũng không như chúng ta nghĩ mạnh như vậy đâu. Sự cường đại của hắn vẫn luôn là chính chúng ta suy đoán. Quả Nhi nói ra một cái liền chính mình cũng không dám tưởng tượng quan điểm. Cái này sao có thể? Khương Hạo căn bản là không có cách tiếp nhận một cái như vậy ngờ tới. Chủ nhân, ngài muốn a bây giờ cái này tiên vũ giới bên trong, nếu như sinh ra một cái hóa thần kỳ tu sĩ, có phải hay không liền xuất hiện thế giới bên trong tu sĩ tu vi, viện siêu ngài vị này tu vi đồng thời không cao thế giới chi chủ hiện tượng? Quả Nhi nhắc nhở. Lời tuy như thế, chỉ cần tu vi so với ta cao người, tại thế giới của ta bên trong, liền là không nổi cái gì sóng luôn a. Chẳng lẽ Hằng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả kia, không cách nào hoàn toàn trưởng không hắn có thế giới sao? Khương Hạo hỏi ngược lại. Chủ nhân, ngài đừng quên, hắn nắm trong tay thế giới, cũng không có thuộc về hắn chân chính thiên đạo, mà là dùng trận pháp bố trí ra thiên đạo. Ngài có thể hoàn toàn trưởng không thiên vũ giới, đó là bởi vì có ta cái này chân chính thiên đạo có thể giúp ngươi. Quả Nhi nói.